Chương 515, nếu không, mời băng tiên tôn đến đây đi, chương 515, nếu không, mời băng tiên tôn đến đây đi. Vân Minh Quỷ Quái nói, đăng tiên thời khắc, tẩy tủy phát cốt, siêu thoát thế tục, rút đi thế tục giới cuối cùng một phần dơ bẩn, đây không phải rất bình thường sao? À đúng, đúng, là ta quên rồi. Chu Thanh sửng sốt một chút, cảm thấy thật đúng là có chuyện như vậy, dứt bỏ sự thực, nghe tới còn trách hợp lý. Nếu không trước chờ ta đi khiết thân thể đi, đợi chút nữa sẽ cùng ngươi giảng thuật cảm thụ. Ta phá quan kinh nghiệm, khẳng định tinh tế truyền cho ngươi. Vân Minh nói, hắn biết mình trước phá quan, trưởng môn khẳng định là rất vội, nhưng hắn hy vọng trưởng môn đừng vội. Cái kia ngược lại là không cần. Chu Thanh dừng một chút, nói tiếp, ngươi đột nhiên hiểu ra, là bởi vì chiến đấu để ngươi khai ngộ, vẫn là bởi vì cùng đạo môn môn chủ giao thủ, hiểu hắn đạo. Hoặc nói, là có đồ vật gì bước vào trong cơ thể của ngươi. Vân Minh cẩn thận tự hỏi. Đột nhiên, ba một cái, Vân Minh sau gáy kia béo thịt triệt để bành tạc, một con nhe răng niết miệng, đầy người cho chất lỏng màu xanh biết đầu lâu nhô ra đến, lung la lung lay, như là vừa ra đời dê con, trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn. Trong nháy mắt, chấn ma ngục hôi thối xông vào mũi. Đùng đùng, không dứt, một hồi tiếng vang lên lên, đầu lâu kia ở dưới gầy yếu tứ chi mọc ra rất nhiều xúc tu, bọn hắn bò lên trên Vân Minh đầu, ôm lấy đầu của hắn, có thể rõ ràng nhìn thấy, có mạch máu theo đầu lâu kia nối tới Vân Minh cơ thể, hấp thu dinh dưỡng. Quái vật đang nhanh chóng dậy thì, Chu Thanh hai mắt luôn luôn, mắt thử một nước, suýt nữa tắt thở. Hắn nuốt thở ra một hơi. Cùng hắn đồng môn nhiều năm như vậy, mắt thấy hắn bị quái vật này gặm ăn, hắn không cách nào miêu tả giờ phút này tâm cảnh. Hẳn là môn chủ. Vân Minh ánh mắt tràn ngập hào quang, trưởng môn, ta cảm giác đạo môn nói, mới là vô thượng đại đạo, ẩn chứa vô thượng chân ý, chúng ta cũng xem thường bọn họ rồi. Ta chỉ là một tiếp xúc, liền cảm giác thể hồ quán đỉnh, những năm này tu đạo cảm ngộ, đống chốc bắt đầu xuyên, toàn bộ thông. Nói, là đạo. Chu Thanh âm thầm ghi lại, nói như vậy, chính là cùng đạo môn đạo pháp tiếp xúc, sáng tạo ra hắn bộ dáng như vậy. Đạo pháp chính là quái vật. T. Hắn tự hỏi trong lúc đó, quái vật kia nhanh chóng trưởng thành, màng ra kết vảy, hướng phía hắn hé miệng, xanh mơn mởn lớn chừng hạt đậu con mắt, cùng Vân Minh nụ cười vui vẻ trên dưới trùng điệp, hết sức khủng bố. Ngươi có cảm giác hay không nội tâm có cái gì dục vọng? Chu Thanh nói, ta nghĩ hiện tại liền đi đối phó Lý gia, diệt trừ tà tu. Vân Minh thốt ra, hoàn toàn là vô thức, chính mình cũng không có ý thức được, khi nào đúng tà tu có cường liệt như vậy căm hận cùng hận ý. Giống như đó là thế gian bẩn nhất dơ bẩn. Còn nữa sao? Chu Thanh hỏi lại. Ta cảm nhận được khí. Vân Minh cái mũi ngửi ngửi, nói, ta hình như ngửi thấy nguyên khí, nó lại thật tồn tại. Trường môn, trên đời này thật có tiên. Lệ Thiên Hành, không có gạt chúng ta. Hắn một tinh thần, sắc mặt đột nhiên kích động. Nguyên khí. Chu Thanh hiểu rõ cái này, đây là thượng cổ chân long tộc sớm nhất nói lên khái niệm. Tập vạn tộc chi huyết, nạp chư thế bản nguyên, liền vì cuối cùng thuế biến, liền vì tiên. Nói cách khác, lĩnh hội tất cả viễn cổ chủng tộc, tất cả phi thăng chủng tộc truyền thừa, có thể thành tiên. Vì thành tiên thần hoàng tộc cử hành thành thần nghi thức Lệ Thiên Hành tán sát chúng sinh. Chỉ tiếc, cũng kém một bước, xảy ra ngoài ý muốn. Như vậy, như thế nào thu thập cùng lĩnh hội như thế nào truyền thừa? Chu Thanh đột nhiên ý thức được, vì sao mình đột nhiên bắt đầu tự hỏi những vấn đề này, hắn bận bịu ngăn lại ý nghĩ. T. Vân Minh trên đầu quái vật càng phát ra nóng nảy, nó màng da biến thành đen, chất nhầy ngưng kết, xúc tu bắt lấy huyền thiết môn, chắc chắn huyền thiết bắt đầu mắt trần có thể thấy mà biến hình, nó muốn ra đây. Ngươi muốn ăn rơi ta sao? Chu Thanh đột nhiên nói. Vân Minh nét mặt thì bắt đầu đau khổ, cười khăn nói, trưởng môn nói đùa cái gì đấy? Ừm. Quả thật có chút tâm nóng nảy, này một tầng cấp, đạo tâm không nhiều ổn, thất tình lục dục khó ép. Ta hiện tại cảm giác khiếu huyệt toàn bộ triển khai, cơ thể rất đói khát, khát vọng đạo pháp. Trường môn, không nói gạt ngươi, ta nghĩ, muốn làm cái gì? Chu Thanh nhìn kia càng ngày càng gần đầu lâu, hỏi. Vân Minh hít sâu một hơi, nghĩ ngay lập tức đi lĩnh hội chư tộc truyền thừa. Hắn liếm liếm đổ máu môi, con mắt trở thành màu xanh nâu, đồng động trong có côn trùng bơi lội. Chu Thanh trong lòng khẽ run rẩy. Ngươi này gọi lĩnh hội sao? Ngươi này gọi muốn ăn? Trường môn, ta hiểu được. Vân Minh vỗ huyền thiết nhóm, loảng xoảng kích động nói. Ngươi nghe ta nói, ta biết sao đối phó tà tu rồi. Này thiên đạo có thiếu, thiên đạo có phải không viên mãn, cho nên mới có tà tu, có mọi loại bẩn thỉu. Chỉ có thu thập vạn tộc huyết mạch, lĩnh hội truyền thừa của bọn hắn, lĩnh ngộ trước trí tuệ con người, tu bổ thiên đạo pháp tắc, sứ thiên đạo viên mãn, mới có thể triệt để trấn sát tà tu, còn thế giới thái bình. Giải quyết nguy cơ cách thì giấu ở cái thế giới này, núp trong Trung Châu đại lục. Trường môn, chúng ta còn có đường, còn có hy vọng. Rất lớn. Vân Minh. Chu Thanh đột nhiên quay đầu. Vân Minh sững sờ, trường môn, làm sao vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi bị đạo môn môn chủ lây bệnh sao? Chu Thanh trong mắt lộ ra cực kỳ phức tạp tâm trạng, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ cùng hắn giống nhau tử. Làm sao có khả năng? Ta làm sao lại như vậy giống như hắn buồn nôn. Vân Minh cười nói, ta hiện tại đạo tâm tươi sáng, trưởng môn có thể chớ coi cho là, còn có thể tượng hồi nhỏ như thế tùy ý dọa ta. Đồng thời, hắn cũng nhớ tới đạo môn môn chủ như sắc đang trong quá trình phân hủy giống nhau tướng mạo, vô thức vận dụng tu vi, dò xét tự thân. Hả? Tựa như là có như vậy một phần. Phốc phốc. Vân Minh nhục thân đột nhiên bạo tường, làn da hoành tạc, không có lưu một giọt máu, toàn bộ là dính hồ mù dịch. Ánh mắt của hắn thì nhanh chóng bên ngoài lồi, sau gáy đầu lâu kia bắt đầu ra bên ngoài bò, xúc tu tượng sợi rễ giống nhau tại làn da lan tràn, hình thành khôi giáp. Ra tay. Chu Thanh thấy không đúng, đột nhiên quát lạnh. Chỉ cảm thấy thiên địa chấn động, chấn ma ngục đại trận vận chuyển, Vân Minh giật mình, trưởng môn, ngươi. Hắn chỉ thấy trưởng môn đứng ở không xa bên ngoài, cùng mình làm bạn cả đời trưởng môn, thì đứng ở ngoài cửa. Hắn vẻ mặt thương hại, cùng với đau khổ, Vân Minh, tỉnh đi, ngươi bệnh. Ta không có bệnh. Vân Minh khó hiểu, kinh ngạc, mê võng, trưởng môn ngươi cớ gì tạo phản. Nhưng mà sau một khắc, hắn cảm giác hỗn độn khí vờn quanh quanh thân, ngẩng đầu nhìn lên, một viên to lớn mai rùa huyền quy từ trên trời giáng xuống. Đã giúp ngươi trấn áp. Truyền tấn pháp khí truyền đến giọng Lý Nguyên Canh, hắn chậm chậm nói ra. Cùng Lý Gia Dọ thám biết không sai biệt lắm, đúng là thông qua đạo pháp thực hiện ô nhiễm, hoặc nói, đạo pháp vốn chính là ô nhiễm. Vậy liền để đạo môn xéo đi, đừng tới Trung Châu truyền đạo. Chu Thanh âm thanh trầm thấp. Lý Nguyên Canh âm thanh dừng lại một khắc, vậy cũng hứa. Chúng ta đạo pháp, theo người khác, cũng là bộ dáng như vậy đâu. Không có có lẽ. Chu Thanh giận dữ, đây là tà tu âm mưu, âm mưu. Lý Nguyên Canh, ngươi vẫn chưa rõ sao? Lý Nguyên Canh dừng lại một chút, nói, làm gì lớn tiếng như vậy âm, ngươi đang sợ sệt. Không cần đến ngươi quản. Ngươi không xử lý, ta tự mình tới. Chu Thanh đem truyền tấn pháp khí bỏ trên bàn, phất tay áo muốn ly khai. Hắn sinh là chính đạo người, chết là chính đạo quỷ, tổ tông bàn giao rồi, liền muốn bảo vệ tốt này một mẫu ba phần đất. Lý Nguyên Canh thở dài. Có thể, kia Lý gia nói đúng đâu. Là chúng ta sai lầm rồi đâu. Ta nói, mời băng tiên tôn đến đây đi. Chương 516, ta đường đường chính đạo, làm sao có khả năng là sai đây này. Chương 516, ta đường đường chính đạo, làm sao có khả năng là sai đây này. Mời hắn. Chu Thanh dừng một chút, kiên quyết lắc đầu. Không thể nào. Lần này hai kiếp, đúng là bọn họ một tay thao túng. Nếu mời bọn họ đến loại trừ quỷ dị, tất nhiên phải mở ra yêu cầu gì. Lần này có thể yêu cầu giải tán liên minh phản tà tu, lần sau có thể chính là muốn cầu bỏ cuộc chính thống, bỏ cuộc tiên tổ rồi. Hắn có thể quá rõ ràng những thứ này đùa bỡn quyền mưu làm việc. Hôm nay vấn đề nhất định phải hắn tự mình đến xử lý, tuyệt đối không thể bại bởi đám kia tà tu. Ta tự mình chiếu cố kia đạo môn môn chủ. Chu Thanh vung tay áo, quyết định. Không được a. Truyền tấn pháp khí đối diện, Lý Nguyên Canh lo lắng, ngươi đây là đi chịu chết sao? Chu Thanh lạnh lùng, lão phu trêu chọc mối họa, lão phu một người xử lý, không cần các ngươi ra tay. Chính là hôm nay cắm. Bằng vào ta Thiên Sơn tộc tổng tăng chi, cũng muốn đưa hắn trấn áp đến tận đây, vinh thế không được xuất hiện. Nguyên Canh, ta như xảy ra chuyện, cần phải còn nhớ, không muốn khiến người khác lại bước vào ta Thiên Sơn tộc nửa bước. Nghe nói ngôn ngữ có tử trí, Lý Nguyên Canh đành phải thở dài một tiếng, dừng lại một lát, nói ra: "Nếu không ngươi đi ra trước xem một chút." "Nhìn cái gì?" Chu Thanh còn trong trấn ma ngục, ngẩng đầu nhìn lên trời trần nhà, hay là như thế. Trấn ma ngục toàn thân hắc nham đúc thành, đen như mực giống như vực sâu cùng hư không, nhưng bây giờ nhìn đây những quái vật kia thuận mắt nhiều. Đột nhiên, hắn sắc mặt biến hóa. Vì trấn ma ngục là có thông khí giếng trời hiện tại lại là bạch tiên. Như vậy vì sao không thấy ánh nắng? Bận điệu đi ra ngoài, Chu Thanh sắc mặt đột nhiên trắng bệnh. Tất cả Thiên Sơn tộc bầu trời cũng biến thành mực bình thường màu đen, thổi mạnh âm trầm phong, làn da thỉnh thoảng lạnh lạnh, giơ cánh tay lên xem xét, có màu đen mưa rơi xuống, vô cùng dính. Tấm màn đen giống nhau bầu trời ngẫu nhiên sáng lên một sát na, xẹt qua im ắng tia chớp, trong mây lộ ra khổng lồ dương nhanh múa vút cự ảnh. Như là hành tẩu cự nhân, lóe lên một cái thì biến mất. Này cái quái gì thế? Chu Thanh nhìn xem sợ nổi da gà. Ngươi Thiên Sơn tộc ra phi tiên rồi, bị điểm lành chỗ phù hộ, là phi thăng giả thực hiện chúc phúc, có người nói là ngươi phi thăng, đều nhìn và chúc mừng ngươi Thiên Sơn tộc đấy. Lý Nguyên Canh nói. Nói bậy bạn, ai giảng? Chu Thanh nhíu mày. Ta mẹ nó khi nào phi thăng, ta chính mình cũng không biết. Bên ngoài cũng nói như vậy, thì chỉ một mình ngươi còn không biết rồi. Ta vừa mới nghĩ nếm thử vào trong, phát hiện xuất hiện cái giới, hoàn toàn rõ xét không đến tình huống nội bộ. Lý Nguyên Canh nói. Chu Thanh sửng sốt một lát, liên lạc chứng kiến thấy chi quỷ dị, đã hiểu rồi hắn ý tứ. Ngươi là nói, tại bên ngoài người nhìn tới, ta Thiên Sơn tộc đang bị phi thăng giả phù hộ. Không sai. Lý Nguyên Canh nói, căn cứ tà tu lời giải thích, đây là chủng quần dị thường sự kiện xuất hiện lúc, nương theo chủng vực. Chẳng qua tin tức tốt là, bọn hắn lần này không đến. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì? Chiếu cố đạo môn môn chủ. Do đó, này vẫn đúng là cần nhờ ngươi tự mình xử lý rồi, ca ca ta cũng không giúp được một tay. Dứt lời, lại hợp thời thêm một câu. Nếu không, mời băng tiên tôn ra tay đi. Chu Thanh sử sốt. Vừa nãy tức là nói, thật muốn đi tìm hắn sao? Hắn biết rõ, tất cả đầu nguồn cũng ở chỗ nào đạo môn môn chủ trên người. Hắn như hôm nay không tới. Được rồi, hôm nay không tới, hôm nào cũng phải tới. Vậy ta liền đi. Chu Thanh theo khố phòng tìm một cây dù, đánh vào đỉnh đầu, run lên trên vai nước mưa, phát hiện dính hổ hổ run không xong. Hắn liền không tiếp tục để ý, nhanh chân rời khỏi trấn ma ngục. Tất cả Thiên Sơn tộc rất an tĩnh, hắn chú ý tới bình thường tuần tra thị vệ, tạp dịch đệ tử, thậm chí tán tức giá hạc đều không thấy, tất cả trên tông môn hạ cũng tại trạng thái yên lặng. Ngẫu nhiên có người đứng ở trong mưa, đứng ở dưới mái hiên, bọn hắn tất cả đều ngẩng đầu, vẻ mặt si mê cùng. Chu Thanh nhìn một chút, đưa tay tách tách đánh đệ tử mấy lần mặt, vẫn như cũ không gọi tỉnh. Nhưng thấy trong mắt của hắn có giỏi bỏ đang ngọ ngậy. Bên ngoài nhìn tới, ta Thiên Sơn tộc là yên tĩnh hay là náo nhiệt? Chu Thanh hỏi. Truyền tấn pháp khí truyền đến âm thanh. Cả tộc triều thánh, lĩnh hội phi thăng giả pháp tướng, tụng niệm Phật pháp. Chu Thanh cả lời, cả người hắn đều ở tư duy lộn xộn trạng thái, giống như trong khoảnh khắc, mọi thứ đều thành giả, nếu như không phải cùng Lý Trường Canh rất quen, hắn thậm chí cảm thấy được giờ phút này cùng hắn đối thoại đều là đám kia tà tu cũng đang lừa hắn. Do đó, hắn chỉ tin tưởng con mắt của mình, không tiếp tục để ý những kia cử chỉ điên rồ đệ tử, hắn một đường hướng phía cho đạo môn môn chủ an bài chỗ đi đến. Dần dần phát hiện trên mặt đất xuất hiện rất nhiều màu trắng côn trùng. Chúng nó lít nha lít nhít, bệnh thành thảm, trên tường, trên cây bò khắp nơi đều là, có theo trên nhánh cây rơi xuống, lọt vào trong cổ. Lạnh lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu che đến kín mít rủ, trầm mặc hội, liền vứt bỏ. Đi tới, hắn mơ hồ nghe được chút ít âm thanh. Là theo sát vách tổ từ bên trong truyền ra, có chút quen thuộc. Bát Nhạc Kinh. Chu Thanh nhớ lại, đây là hắn Thiên Sơn tộc chí cao tâm pháp, vô thượng chân truyền, là 400 năm trước vị kia đến gần vô hạn phi thăng tổ sư ra sáng tạo. Hắn từng tu tập qua, nhưng tư chất không được tốt, cuối cùng cả đời chỉ tu được chút thành tựu. Nhưng bây giờ, Nghe nói này điệu điệu thanh âm, hắn có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, rất nhiều không hiểu được đồ vật, bỗng chốc thì khai ngộ rồi. Đùng đùng, không dứt. Hắn cảm giác nhục thân đang phát sinh thủy biến, căn cốt tái tạo, hỗn độn khí tức tại quanh thân chảy xuôi. Bất ngờ trong, lại đột phá sao? Hắn khẽ nói. Kể từ đó, hắn thấy đạo môn môn chủ phần thắng lại nhiều mấy phần. Hôm nay chắc chắn này yêu nhân trấn áp, phong vào trấn ma ngục tầng 18, vì tổ tông chi pháp siêu độ, chạm diệt tất cả. Ngươi đang nói cái gì? Lý Nguyên canh chuyển đến âm thanh. Ta bất ngờ phá cảnh. Chu Thanh nói. Ngươi rốt cục đang nói cái gì? Lý Nguyên canh lặp lại một lần. Chu Thanh đột nhiên bừng tỉnh. Đột phá. Thuế biến. Hắn mở ra hai tay, nhìn lượn lờ quanh thân hỗn độn khí, cảm thụ lấy trong cơ thể rồi rào tái tạo lực lượng, lại sinh lòng thấy lạnh cả người, ánh mắt bên trong hiện lên sợ hãi. Lúc trước, Vân Minh cũng là cảm giác chính mình vô cùng tốt đẹp, với lại nghe nói thiên đạo, đại triệt đại ngộ. Này quá quen thuộc. Không, đều là ảo giác. Bạch. Chu Thanh rút kiếm, mượn sáng bóng ánh sáng, nhìn khuôn mặt. Gian mua, trầm ổn, không nói cười tùy tiện, không giận tự uy. Nhưng hắn giờ phút này đúng phán đoán của mình có chút hoài nghi, nhân tiện nói. Nguyên canh, ngươi quan thiên thạch trên tay sao? Tại, làm sao vậy? Ngươi xem một chút bộ dáng của ta bây giờ. Một lát sau, hư đạm hình ảnh mở ra, Chu Thanh nhìn thấy Lý Nguyên canh, bối cảnh là một âm u hầm, bên cạnh còn bày biện rất nhiều chưa sử dụng chi nhân. Rất nhanh, hình ảnh quan bế. Ta hiện tại thế nào? Chu Thanh lo lắng hỏi. Trầm mặc hồi lâu, Lý Nguyên canh nói, ta nói ngươi không nên đi. Chu Thanh bỗng chốc đã hiểu rồi, hắn hai mắt thất thần, nói một mình. Không thể nào a. Đây hết thệ cũng rất bình thường. Ta làm sao lại như vậy nhận lầm đâu? Làm sao có khả năng nhận lầm đâu? Hắn rõ ràng cảm giác chính mình là mạnh lên rồi, nộ càng thông thấu rồi, là thành danh nguyên anh lão quái, điểm ấy sức phán đoán hắn vẫn phải có. Trên người của ta làm sao có khả năng giải ra côn trùng? Như vậy suy tư, hắn cảm giác bên tai truyền đến tiếng xào xạc, dần dần trở thành huyên náo tiếng tụng kinh, tại huyên náo bên trong lại có đại đạo thần âm xuất hiện, là trước mặc cho tổ sư ở bên tai dạy bảo, là hắn tu trăm năm tâm pháp cùng thiên đạo của mình. Này rất quen thuộc, rất bình thường, từ xưa đến nay chính là như thế. Thế nhưng, từ xưa đến nay, liền đối với sao? Hắn càng ngày càng khó tin tưởng con mắt của mình. Có thể, bọn hắn mới là đúng đâu. Lý Nguyên canh nói, nếu không, mời băng tiên tôn ra tay đi. Mời hắn tới. Mời hắn đến đây đi. Chu Thanh hai chân mềm nhũn, tích lũy thật lâu mỏi mệt, mờ mịt cùng cảm giác bất lực toàn bộ phun lên dàn mua gương mặt, hắn hai tóc mai trắng bệnh, mắt như cho tàn, tại kiếm quang chiếu rọi, sớm đã chết qua mang. Chương 517, cả môn phái không gây một trung tâm hạng người, chương 517, cả môn phái không gây một trung tâm hạng người. Mỗi cái chủng tộc đều là ô nhiễm đầu nguồn, nhưng tất cả đầu nguồn kết hợp với nhau, mới cấu thành chân chính quỷ dị. Ngươi có thể đem hắn hiểu thành thiên đạo muốn bóp chết nó, muốn thanh trừ tất cả đạo tắc. Là cái này nàng bản chất, đã hiểu. Trên bệ cửa sổ, Bạch Hồ ngồi xổm nhìn, mở miệng nói. Bên cạnh, An Ánh Thu yên tĩnh nghe. Nàng vừa mới bắt đầu vẫn kiên nhẫn nghe, sau đó cảm thấy có chút không tốt lắm đã hiểu, bắt đầu ghi bút ký, hiện tại thì không nhớ. Nàng hoài nghi có phải chính mình biến ẩn. Rõ ràng đều là biết nhau từ ngữ, sao tổ hợp lại với nhau, liền thành hoàn toàn nghe không hiểu. Vẫn không hiểu. Nàng nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nói, ngươi này có phải phong chủ có chút hơi nước a? Bạch Băng suy nghĩ, ta nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, giảng rồi hai lần, nghiêm túc trình bày đối thủ bản chất, thảo luận thế giới chân lý, làm sao lại không có một năng lực nghe hiểu. Hắn liền nghĩ đến nghĩ, nói, ta quyết định, việc này, ta sẽ không lại cùng bất luận kẻ nào nói. Nghĩa là gì? Nàng ngẩng đầu hỏi. Vì giảng hai lần ngươi cũng nghe không rõ, vậy thế giới này bên trên, hẳn không có người năng lực lại nghe rõ chưa vậy? Ừm. Nàng suy tư dưới, cảm giác tựa như là khích lệ, lại hình như không phải. Ta trực tiếp nói với ngươi làm thế nào đi. Bạch Băng nói, ngươi thần hoàng tộc thì có một nguồn ô nhiễm đầu đời giải quyết, với lại hẳn là mạnh nhất đầu nguồn một trong. Mà ta hiện tại trạng thái tương đối đặc thù, đem ngươi thần hoàng tộc nguồn ô nhiễm đầu kiểm chế trấn áp, liền có thể như chu tức tộc bình thường, triệt để thanh trừ quỷ dị. Kể từ đó, các ngươi liền sẽ không lại xuất hiện tương tự bị điều khiển sự việc. Được. Nàng nói. Chẳng qua cái này cần ngươi đến động thủ. Bạch Băng nói tiếp, muốn kiềm chế, nhất định phải biến thành nó một bộ phận, ta hiển nhiên là không thích hợp, muốn ngươi tới. Đây là hắn đến thần hoàng tộc mục đích. Từ Trung Châu sau khi trở về, hắn phân tích dĩ vãng, cũng nghĩ đã hiểu một sự tình. Lúc trước xử lý chu tức tộc nguồn ô nhiễm đầu, hắn là đem chính mình trở thành chu tức tộc thuần túy nhất huyết mạch, vì tín đồ thân phận, đi tiếp thu truyền thừa, cuối cùng hoàn thành khi sư diệt tổ đại nghiệp. Nhưng giải quyết đạo môn sự kiện, hắn thất bại rồi, bởi vì hắn không phải đạo môn người, tiếp xúc không đến đạo môn căn. Đối với thần hoàng tộc cũng giống vậy, từ lý ra sau đó, huyết mạch của hắn đã sớm không thuần túy. Thời chung phải do người buộc chung, quỷ dị đầu nguồn cần chính bọn họ đi xử lý. May mắn, thần hoàng tộc dễ làm. Tổ bên cạnh có thảo, vì sao không ăn? Trung Châu đám người kia ngu xuẩn mất khôn, vậy trước tiên đem thần hoàng tộc xử lý tốt. Phủ đùi đã lâu cửa sắt mở ra, mấy tháng không thấy, mạng nhện dày đặc. Bạch Băng còn là lần đầu tiên lại tới đây, xem xét nhìn lại, trung quanh có rất nhiều thổ địa công giống nhau miếu nhỏ, bên trong bày biện xanh xanh đỏ đỏ thần tượng, còn có trên vách tường điêu văn. Chợt xem đi lên, cùng chu tức tộc thu sơ tự, không có gì khác biệt, phong cách cũng gần như giống nhau. Này chẳng lẽ chủng tộc đặc thù trang trí phong cách? Thế giới lớn như vậy, còn muốn đóng như thế chen chúc, cũng không phải lấy ra xào phòng. Nơi này là tế tổ nơi. Đi vào một hơi lớn chút trong miếu, An Ánh Thu mở ra thiết sách, đẩy cửa ra, nói, tiên linh chi cũng thế, các đời tộc trưởng chi kế vị đều cần tới đây lắng nghe tổ hấn. Có phản tộc đại tội người cũng sẽ bị bắt được này cổ từ diện bích hối lỗi, tỉnh ngộ vãng sinh. Lắng nghe rồi tổ hấn sau đó, đại bộ phận đều sẽ thay đổi triệt để, lòng mang sám hối, cuối cùng bị xử tử, gian đe. Lắng nghe tổ hấn. Bạch Băng một suy nghĩ, này sợ không phải ô nhiễm trọng địa, chính là nơi này. Ngươi dạng này, cũng tế tiên tổ, nhường tổ linh ý chí hiển hóa, triệu hoán các đời phi thăng giả ý chí. Cái khác giao cho ta xử lý." Bạch Băng nói. Nàng gật đầu một cái, liền từ phía dưới trong ngăn kéo lấy ra mấy nén nhang, nhóm lửa, phóng trên lư hương. Nhỏ máu, nhắm mắt, chắp tay trước ngực, tụng niệm của kinh. Huyết châu dần dần thiêu đốt, bị thối luyện làm màu vàng kim, tiến tính lấp loé qua mang. Nhưng sau đó không lâu, nàng mở to mắt, cau mày nói: "Vì sao không có cảm ứng? Không cách nào cảm ứng được tiên linh, liền không cách nào triệu hoán phi thăng giả phù hộ, liền không cách nào kiểm tra ô nhiễm." Bạch Băng hướng ra phía ngoài nhìn một chút, thần hoàng tộc ngũ phong phía trên, bầu trời xanh thẳm, không có một tia dị biến. "Ngươi có phải hay không chưa đủ thành tín?" An Ánh Thu: "Ngươi chờ chút." An Ánh Thu suy nghĩ một lúc, đứng lên nói: "Ta đi tìm thành tín." Về đến trong điện, nàng tìm được rồi cái đó trẻ tuổi sử quan, trước đó người này từng chống đối qua Lệ Thiên Hành, coi là cái người có thể dùng được. Gặp qua tộc trưởng có gì phân phó? Trẻ tuổi sử quan cung kính nói. An Ánh Thu nói: "Phụ thân đã từng nói, ta thần hoàng tộc từ xưa đến nay, sử quan chức vị cũng đối với tộc ta trung thành tuyệt đối, cả nhà anh liệt. Ngươi nên cũng là như thế a." Trẻ tuổi sử quan sắc mặt trịnh trọng, tiền bối chi huấn khắc ở trong tâm, dẫm đạp tại được, không dám quên một chữ. "Tộc trưởng nếu có mệnh, tất sông pha khói lửa." "Kia rất tốt." An Ánh Thu nói: "Là như vậy, ta nghĩ khởi động thần tế nghi thức, triệu hoán tiên tổ, nhưng ra một ít vấn đề. Tâm tư ngươi nghĩ thành kính, lại là thuần khiết huyết thống, đúng tổ tông lại đầy đủ thành kính, thích hợp nhất tham dự chuyện này." Trẻ tuổi sử quan lấy làm kinh hãi. "Thần hoàng tộc đại tế, ta một nho nhỏ sử quan, có tài đức gì, làm việc này chỉ có tộc trưởng, chư vị nguyên lão mới có thể việc làm." Hắn sao cũng không nghĩ đến, chính mình năng lực tại như thế thần thánh nghi thức bên trên, tham dự sự tình gì? Sẽ không phải là muốn đem ta làm tế phẩm? Hắn tưởng tượng, chính mình đợi chút nữa muốn bày ở trong âm, lỗ mũi cắm hai cây hương, kém chút nước mắt băng. "Tộc trưởng, ta thần hoàng tộc cũng không hưng làm một bộ này a. Đó là tà ma ngoại đạo hành vi, nếu là truyền đi, sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo." An Ánh Thu nhíu mày, "Đúng là ta cho ngươi đi tế bái một chút, nhường tổ tông ý chí hiển thánh, chế nhạo cái gì? Không phải hiến tế." Trẻ tuổi sử quan sửng sốt một chút, "Ngài tự mình đến không được sao? Ta có thể chưa đủ thành kính." An Ánh Thu nói. Trẻ tuổi sử quan tưởng tượng, còn giống như rất có đạo lý, chẳng qua ngài này làm tộc trưởng cũng quá thành thật rồi, từ xưa đến nay còn chưa nghe cái nào mặc cho tộc trưởng nói mình bất kính tổ tiên ngài đây là đồ một. "Kỳ thực, ta cũng không phải vô cùng thành kính a." Trẻ tuổi sử quan nhanh trí, nói, "Nếu là như vậy, ta cũng có cái thí sinh thích hợp." "Ai?" "An Hoa." An Ánh Thu do dự một lát. Không lâu, hai cái cận thị xách An Hoa tới trước bái kiến. "Tộc trưởng đại nhân, An Hoa đã đưa đến." Bị trói chéo tay An Hoa nhìn An Ánh Thu, trong mắt hận ý chợt lóe lên, trầm giọng nói: "Ta lại chưa từng phạm phải sai lầm, cớ gì đối đại với ta như thế? Có chuyện muốn cho ngươi giúp đỡ." An Ánh Thu phất phất tay, nhường mấy cái cận thị lui ra. "Không bang." An Hoa lạnh lùng. Từ trong tộc biến cố, thần hoàng tộc liền chỉ còn trên danh nghĩa, hắn một Lệ Thiên Hành bổ nhiệm hạ nhiệm tộc trưởng, lại bị trước mặt người này chô xoán vị. Từng cùng là Ngũ Phong chi chủ, bây giờ nàng ngừng chân đại lục chi đỉnh, hắn lại muốn khuất thân dưới gối, không người hỏi thăm, thậm chí đắp lên môn năm đến. Cái gì quan trường chim nổi, cái gì quyền lực thay đổi, đáng là gì? Hắn mới hoàn toàn thể nghiệm một lần nhân gian hiểm ác. Này thân hoàng tộc, không đợi cũng được. An Ánh Thu tiện tay một chút, An Hoa trên người dây từng thời ra, hắn sửng sốt một chút, trong mắt hàn quang lấp lóe. Lòng bàn tay phía sau, ba đạo tiên quang ngưng tụ thành truy. Đó là Lệ Tiên Hành giao phó hắn lực lượng, bây giờ đại lục phía trên, có đơn thuần tiên quang người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà hắn là duy nhất chịu đựng bán thần tối luyện người, thực lực chân thật cũng không như mặt ngoài như vậy nhu nhược. "Nếu sao yếu như vậy, Lệ Tiên Hành thật giúp ngươi rèn luyện thân thể sao?" An Ánh Thu kinh ngạc. An Hoa trầm mặt dưới, trong tay tiên quang tiêu tán. Hắn hiểu được rồi. Nữ nhân này, không chỉ giết người, còn chu tâm. "Tự nhiên là không bằng ngươi." An Hoa nói. "Ngươi nhìn lên tới rất hận bộ dáng của ta, vậy ngươi nhất định đúng tiên tổ, rất trung thành a?" An Ánh Thu hỏi. An Hoa bình đạm nói, "Ta tự nhiên trung với thần hoàng tộc, trung với các đời tiền tổ dạy bảo, trung với vạn năm chi truyền thừa. Chỉ tiếc ngươi thông đồng tà tu, bại hoại truyền thống, ta thần hoàng tộc sớm muộn gì vong tại tay ngươi trong." "Kia thật sự là quá tốt." An Ánh Thu nghĩ. An Hoa lạnh lùng, "Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, phong chủ không thấy, ngươi bây giờ đã bị người nào đó ô nhiễm sao?" "Ai?" An Ánh Thu sửng sốt một chút. "Bạch Băng." Có câu nói hắn còn chưa nói, là cùng kia Bạch Băng giống nhau tiệt rồi, sở dĩ không nói, là bởi vì hắn cảm thấy mình thanh sơn vẫn tại, không cần thiết tận lực chọc giận trước mặt vị này. An Ánh Thu rõ ràng có chút ngoài ý muốn, gò má lại ửng đỏ dưới, lại nghĩ tới còn có chính sự, nhân tiện nói: "Ta nói là, có ngươi dạng này chung với tiên tổ người, thật sự quá tốt rồi. Ta hiện tại vô cùng cần người như ngươi, đi theo ta một chuyến." Chương 518, cầu viện, chương 518, cầu viện. An Hoa tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình sẽ bị đưa đến thần hoàng tộc tổ tử. "Ngươi cũng đã phản kinh cách nói, tới đây chỗ làm gì?" Chẳng qua hắn rất mau nhìn đến, một con bạch hồ ngồi chồm hổm ở nho nhỏ trên cửa, đang xem thư. Nguyên lai vị này thì tại. Hắn liền đã hiểu chút ít, vị này ở đây, tất nhiên là không có lòng tốt. Nghe được âm thanh, bạch hồ ngẩng đầu, hai mắt dần dần trắng mướt, đánh giá An Hoa. Chỉ gặp hắn thể nội vây quanh một đoàn nồng đậm khí, mặc dù người không đến, lại có thể cảm giác được nồng đậm gió tanh, cùng với nén bao dục phóng sức sống. Cảm giác này hắn chỉ ở đạo môn môn chủ thể nội phát giác qua, chỉ là không nghiêm trọng như vậy, sẽ không tới chỗ lưu lại ký sinh bảo tử, khắp nơi gieo hạt. "Hà dấu, là hoa tử a, đã lâu không gặp." Bạch Băng thản nhiên cười nói. "Đều đã là phi thăng giả rồi, vẫn còn muốn ở thế giới lưu lại." An Hoa thì chầm chầm vào truyền thuyết này bên trong bạch hồ dò xét một hồi, nói ra: "Từ xưa đến nay, người tu đạo không giờ khắc nào không tại truy cầu cao hơn, càng xa mục tiêu. Những kia phi thăng giả bước vào tiên giới, ngẩng đầu về phía trước, bóng mát sau lưng là người đời ca tụng. Chỉ có ngươi, ánh mắt thốn cạn, muốn trở về bản giới, nhiễu loạn chúng sinh. Bạch Băng kinh ngạc, ngươi gặp qua. An Hoa muốn phản bác, nhưng suy nghĩ một lúc, đúng là chưa từng thấy, liền lười nhắc lại nhiều dạng, hỏi: "Tìm ta chuyện gì?" Bạch Hồ rũ trảo, chỉ phía xa rồi chỉ cổ từ trước thần tượng, đi tế bái tiên tổ, triệu hoán thần hoàng tổ linh, tốt nhất đem các đời phi thăng giả ý chí toàn bộ triệu hoán đi ra. Cần tài liệu gì, người nào, ngươi tùy tiện giảng, như thành công, liền thả ngươi đi, quang đời còn lại không đang đợi cứu. An Hoa trong lòng hơi động. Thật chứ? Ta phía Nam Huyền danh nghĩa thể. An Hoa thầm nghĩ như thế không bồi thường, này Bạch Băng từng là Nam Huyền đệ tử, vì sư tên thể, tất nhiên là sự thật. Chẳng trách này An Ánh Thu muốn để ta giúp đỡ, chính mình bộ dáng như thế, còn mặt mũi nào gặp mặt liệt tổ liệt tông. Trong lòng của hắn cười lạnh, mở miệng nói: "Tiên tổ ý chí thần thánh không thể phạm, ta như triệu hoán tiên tổ ý chí, đem trời sinh dị tượng, pháp tướng hiện thế. Lúc kia, nếu là xảy ra thứ gì, không phải ta năng lực nắm trong tay." Bạch Băng gật đầu, "Ta biết." An Hoa liền điểm rồi chút ít vật liệu, tổ tông đại thế, là dòng chính truyền nhân hắn trải qua mấy lần, con đường tự nhiên hiểu rõ, thi triển ra cũng không khó. Hương hỏa, vài vị việc chính đại tế tư, không chết thần hoàng chi huyết, tiên dược tiên thảo một số, thử kim thần ấn, thần hoàng tộc thông linh tín vật, cùng với một khỏa xích thành chi tâm. An Hoa cầu bái tại trước thần miếu, đối mặt chư thần chi tướng, đưa lưng về phía trời xanh, ánh mắt hơi nghiêng, phát giác bên cạnh không người, liền trong lòng âm thầm tụng niệm: "Ta chi tiên tổ, ta là thần hoàng tộc thứ 37 thay mặt tộc trưởng, An Hoa, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nhưng thiên hạ đại biến, gian định người mưu soán lúc này. Đương thời tà tu hung hăng ngang ngược, ta thần hoàng tộc đương quyền người bị mê hoặc, phản kinh cách nói, vạn năm chi chuyển thừa, đứng trước sinh tử tồn vong nguy hiểm. Soán bị người một tay che trời, lại thủ đoạn ti tiện, thiết hắn ánh mắt thiệt cận, trí tuệ không đủ, quyết giữ ý mình, ngu xuẩn mất khôn. Đương thời đã mất năng lực ngăn được người, nguyện tiên tổ hiển thánh, khu trừ tà tu, chém giết ma tổ, khôi phục chính đạo, đưa ta nhân gian thái bình." Không lâu, có sóng gió nổi lên. Xanh thẳm trên trời, đột nhiên phong vân rung động, sấm sét vang dội, nùng vân ngưng tụ tại một chỗ, trở thành một tôn che khuất bầu trời pháp tướng. Ánh nắng bị che đậy, ngẫu nhiên theo khe hở bắn ra ra một sợi, như là mở ra con ngươi. Vạn dặm phía dưới, vô số người xúc động, sôi nổi ngẩng đầu. Thần hoàng tộc anh linh hiển thánh, lại có chiến sự. Bế quan lão tổ theo động phủ đi ra, tu sĩ trẻ tuổi hội tụ quảng trường, trong lòng đều gấp, nhưng ngay cả thần hoàng tộc nhà mình đệ tử cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn suy đoán, lẽ nào là phi thăng giả phát giác được thế giới bị tà tu thống trị, chuẩn bị vị lâm giới này gây chiến sao? Phi thăng giả phù hộ, từ trước đến giờ là đúng hậu nhân lực lượng gia trì. Người thi triển có thể nhờ vào đó lực lượng rời núi lật hải, nhưng nếu như không có người thi triển, lại không thông báo thế nào? An Ánh Thu nói. Chẳng qua nàng hiểu rõ lý ra sớm có sắp đặt, vài vị lao tổ cố gắng thì ở địa phương nào chằm chằm vào, nếu quả thật xuất hiện nấu ăn không được tình huống, vậy sau này sợ là cũng không có cách nào đối phó được rồi. Bạch Băng không nói, con mắt dần dần nheo lại, hờ hững nhìn kia phía nói: "Đã đến rồi sao?" Bạch Hồ như có cảm ứng, toàn thân phát sáng, da lông như là nước chảy phun trào, đã từng những kia màu đen bị thôn phệ ô nhiễm lực lượng đang lăn lộn phun trào, hình thành vặn vẹo màu đen mặt quỷ, nhưng rất nhanh lại chìm xuống dưới. Cùng kia phiến nói so sánh, như là một khỏa nhỏ bé không thể nhận ra bụi bặm. Phốc phốc. Đang cầu nguyện An Hoa, đột nhiên miệng phun máu tươi, theo trong từ đường bay rất ra ngoài, máu tươi rơi xuống đất, xuất hiện một ít phá toái lân phiến, tổ chức. Bên cạnh vài vị chủ trì nghi thức đại tế tử, thì sôi nổi miệng mũi chảy máu, sắc mặt tái nhợt. Không chung cặp mắt kia thì chậm rãi khép kín. "Làm sao vậy?" Bạch Băng quay đầu. An Hoa sắc mặt mờ mịt, "Ta không biết ta, chẳng qua hình như thất bại rồi." An Ánh Thu nhớ ra câu nói kia, nhân tiện nói: "Ngươi chưa đủ thành kính." An Hoa trong lòng phẫn nộ, "Ngươi thì có tư cách nói ta?" Tiên tổ hình như không muốn hiện thân, ta cảm giác được nào đó ý chí. Một vị nữ tính đại tế tư lao đi bên môi huyết, nói. Sau đó nhìn lén mắt kia tuyết trắng hổ, cẩn thận nói: "Nếu không, ngài hai vị trước tránh một chút." "Có thể." An Ánh Thu mở miệng, nhưng Bạch Băng lại nói: "Không cần, các ngươi đi xuống đi." Đưa mắt nhìn mấy người xuống dưới, An Ánh Thu chợt mở miệng: "An Hoa, ngươi lưu lại." An Hoa khó hiểu: "Làm sao vậy?" "Ngươi quá thành kính rồi, có mưu phản chi tâm, chính mình chịu đòn nhận tội, đi thiên ngục đợi một hồi đi." An Hoa sửng sốt, bất khả tư nghị nhìn về phía Bạch Băng, hắn nhưng là nói: "Nhưng mà ta quyết giữ ý mình, ngu xuẩn mất khôn." An Ánh Thu nói: "An Hoa, đem mấy người an bài xong xuôi." Bạch Băng do dự một lát, nói, nhìn lên tới, triệu hoán nàng ra tới ý nghĩ, không làm được. Ô nhiễm có linh, này phía sau quy tắc đầu nguồn đang cố ý né tránh hắn. Ta chỗ đến, chỉ thấy không đến nàng. Hắn như vậy tổng kết. An Ánh Thu đại khái hiểu ý nghĩa, kia nếu không, đem chư tộc truyền nhân cũng bắt tới, huyết mạch cùng truyền thừa là bọn hắn căn, như lời ngươi nói nguồn ô nhiễm đầu, vẫn sẽ không chạy đến những người khác trên người. Một bang chết bướng bình người, chụp tới có thể làm cái gì? Dựa vào yêu cảm hóa sao? Bạch Băng lắc đầu, nếu là có thể, hắn có thể lựa chọn đem những người kia cũng giết sạch, nhưng hắn không muốn đem tất cả mọi người giết sau đó, nhưng vẫn là không có ra chạm đến giải quyết vấn đề hạch tâm. Nàng là có ý chí, chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, nàng lại còn sẽ sợ. Theo ta được biết, huyết mạch là có thể tập trung ở trên người một người. An Ánh Thu trầm tư, căn cứ truyền thuyết, làm hoàn thành cuối cùng thể biến, có thể đem thiên hạ vạn đạo hòa vào một thân, vì thân làm phát tác, thật sự thành tiên. Nếu một người nào đó, đem ngươi nói tới đầu nguồn đều dung luyện vào một thân, vậy người này, có phải hay không là ngươi muốn tìm đối thủ? Có đạo lý. Bạch Băng cười nói, chẳng qua quy tắc khép kín, chuyện này ý nghĩa là nó đem tiến hóa viên mãn, nó như điều khiển thế giới, ta không xác định còn có thể hay không ứng phó. Với lại cuối cùng thể biến, cũng không phải ai cũng năng lực hoàn thành. Nếu không, ngươi tới làm người này. Được a, là biện pháp tốt. nàng nói. Bạch Băng lắc đầu, không phải rất tốt, ta còn muốn một. Bên nàng qua thân, ngóng nhìn không trung đoàn kia sắp tiêu tán nói, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt. Đột nhiên, Bạch Băng nhìn thấy Liêu Thiên Kính trên xuất hiện một cái thông tin, lại là cái đó vạn năm lặn xuống nước, một mực Huyền Vũ tộc ôm lấy Lý Trường Đạo. Người dùng ẩn danh, Bạch Băng, tại. Tiểu tư, tại. Người dùng ẩn danh, xảy ra chuyện rồi, Đạo môn môn chủ đi Thiên Sơn tộc, hình như xảy ra chuyện lớn. Bạch Băng tưởng tượng, tám thành là bọn hắn nhìn thấy Đạo môn môn chủ đầy người côn trùng bộ dáng, do sợ, vị kia trùng không tầm thường, ai cũng năng lực nhìn thấy. Chẳng qua Lý Trường Đạo rất nhanh lại phát mấy đầu thông tin. Người dùng ẩn danh, Chu Thanh khẩn cấp cầu viện, sư phụ ta, hắn muốn tìm ngươi giúp đỡ. Sư phụ ngươi? Hắn ánh mắt dần dần híp lại. Huyền Vũ tộc sẽ tới cầu viện người khác tình chẳng sao? Chu Thanh này kẻ giả đời sẽ đồng ý. Huống chi hay là tìm hắn? Tiểu tư, hiểu rõ rồi. Hồi phục hết câu này, hắn cảm giác truyền tấn pháp khí xuất hiện nhiễu loạn. Hắn liền đứng dậy, theo bệ cửa sổ nhảy đến tường thấp bên trên, nheo mắt lại, phát hiện phương xa một góc bầu trời quả thật có chút ảm đạm. Nhìn lên tới có người cần một ít nho nhỏ giúp đỡ, ta đi Thiên Sơn tộc đi một chuyến. Chương 519, lọt vào trong tầm mắt đều quỷ dị, chương 519, lọt vào trong tầm mắt đều quỷ dị. Chu Thanh cảm giác được, hắn dần dần cảm giác được, trên người có chút ít ngứa, như là có con kiến đang bò. Bên hai tiếng tụng kinh dần dần biến mất, tiên quang rút đi, lọt vào trong tầm mắt đều tối tăm. Hắn cúi đầu, gãi gãi cổ, nhìn thấy hư thối ra thịt theo cùng một nửa giòi bò theo móng tay vồ xuống, lại đi chạm đến cổ, kia còn lại một nửa giòi bò đang liều mạng hướng thể nội chui, hắn bắt hụt. Chu Thanh, ngươi thế nào? Truyền tấn pháp khí truyền đến Lý Nguyên Canh âm thanh, hắn lại có vẻ hơi lo nghĩ. Chu Thanh chết lặng nhìn về phía trước, ánh mắt dần dần tan rã. Hắn cảm giác nhục thân sức sống đang nhanh chóng suy giảm. Ta đã báo cho Bạch Băng, hắn hẳn là sẽ đến. Lý Nguyên Canh bổ sung, ngươi kiên trì một chút. Chu Thanh ngừng mặc. Kết quả, sai vẫn là chúng ta sao? Hắn nói. Lý Nguyên Canh không đáp lời. Chu Thanh tự giễu cười một tiếng, hắn nhìn trước mắt, nhìn chính mình ngậm đắng nuốt cay bồi dưỡng lên Tiên Sơn tộc, nhớ ra cùng mình cùng nhau vào sinh ra tử đồng bạn, Vân Minh. Trong vòng một đêm, mọi thứ đều thay đổi, chính mình chỉ còn người cô đơn, tất cả tông môn cũng yên lặng, giống như chết đi. Hắn ở đây nghĩ, nếu như mình chưa từng giác ngộ, hẳn là sẽ chúc mừng sư đệ thành công ngộ đạo phi thăng, trong lòng sẽ càng khá hơn một chút. Chẳng qua lừa mình dối người thôi. Là đạo môn sai sao? Hắn không rõ ràng. Này phía sau là Lý gia tại dụ dỗ, là kia Bạch Băng sai sao? Hắn mở miệng nghĩ, nhìn thấy bộ dáng này đạo môn môn chủ, hắn thì ước gì đổi đi ngàn dặm, đổi lại kia Lý gia, đối đãi như vậy hắn, cũng coi là tình có thể hiểu rồi. Nếu có thuốc hối hận, hắn thì không muốn nhìn tất cả Thiên Sơn tộc lâm vào tình cảnh như vậy. Trường canh. Chu Thanh cầm lấy truyền tấn pháp khí, sờ lên hầu, phát hiện âm thanh bắt đầu khàn khàn. Hắn dừng lại một lát, nói ra: "Kia Bạch Băng đợi chút nữa như đến, mời hắn tận lực cứu ta Thiên Sơn tộc, bọn hắn là vô tội không nên bị liên lụy." Hắn như nhắc tới điều kiện gì, ngươi liền thay ta đáp lại, điều kiện gì đều có thể, chỉ cần có thể cứu ta Thiên Sơn tộc nhất tính quan rẻ. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một viên ngọc tỷ, nói: "Chúng ta cũng coi là bằng hữu nhiều năm rồi, ngọc tỷ này ta để lại cho ngươi, ngươi thay ta chấp trưởng môn chi lệnh, bọn hắn như sống qua lần này thái kiếp, sẽ nghe ngươi chi mệnh." Lý Nguyên Canh nói: "Hay là ngươi chính mình đến đây đi." Chu Thanh nhìn một chút chính mình thủng trăm ngàn lỗ nhục thân, từ ý thức thanh tỉnh đến nay, tử vong thì lúc nào cũng lại ăn một hắn. Ta chỉ sợ sống không lâu. Hắn nói. Đột nhiên, chung quanh xuất hiện một mảnh bạch quang. Chu Thanh cảm giác da thịt phía dưới xuất hiện kịch liệt sao động, những kia côn trùng giống như bị rót vào chảo dầu, manh bắt đầu dãy rủa, quay cuồng. Đến mức hắn cuối cùng có rồi cảm giác đau. Suy suy, những kia côn trùng bắt đầu theo làn da chỗ trống bên trong rời khỏi, rơi xuống trên mặt đất, tại sâm bạch sắc diễm hỏa bên trong, hóa thành một đống tro bụi. Hắn nhìn về phía chung quanh, phát hiện những kia côn trùng thì bắt đầu tự đốt, khắp nơi một mảnh trắng xóa. Ngay cả bầu trời thì sáng lên, núng vân bị phá ra rồi một vùng động. Ánh nắng chút xuống, chiếu sáng bên cạnh trên tường đá ngồi xổm một con tuyết trắng hồ ly. Nó như là từ trên trời nhảy xuống, toàn thân dính đầy quang huy, trắng sáng chói mắt. Thích hứng tối tăm, Chu Thanh thậm chí muốn nheo mắt lại đến xem. Người rốt cuộc đã đến. Chu Thanh xấu hổ điệu nói, đồng thời, hắn cảm giác chính mình trạng thái tại chuyển biến tốt đẹp, chỉ ít, những kia nhúc nhích cảm giác hết rồi, sức sống không còn biến mất. Phi thăng giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Người ở nơi nào? Bạch Hồ mở miệng hỏi. Chu Thanh chỉ phía trước. Kia đạo môn môn chủ tại Cẩm Tú Các, ta gặp hắn quái dị, sắp đặt ở đâu? Hiện tại vấn đề căn nguyên hẳn là hắn bạo phát ra. Hắn chấn tác tinh thần, tính toán vì Thiên Sơn tộc bây giờ thẻ đánh bạc nên đầy đủ làm một ít đàm phán, liền mở miệng nói: "Ngươi nếu có thể ra tay, bảo đảm ta Thiên Sơn tộc đệ tử không được gì, giúp ta Thiên Sơn tộc vượt qua thai kiếp, ta có thể." Còn chưa nói xong, hắn chú ý tới chung quanh máu tanh mùi vị không thấy, xa xa dưới lầu cát, kia lít nha lít nhít côn trùng, tại bị sâm bạch hỏa diễm tiêu đốt về sau, hóa thành vô số lọn bạch quang tiến vào kia bạch hồ thể nội. Thậm chí, hắn ngẩng đầu nhìn lại, núng vân cùng tấm màn đen cùng kia chớp bên trong, như ẩn như hiện to lớn ảnh tử, thì bắt đầu dãy rủa kịch liệt, nương theo lấy điện quang xen lẫn cùng lấp lóe, như là hòa tan giống nhau, rất nhanh biến mất. Vì quang chia cắt ra âm u cùng tối mát, vì kia bạch hồ làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán, như là âm cùng dương, rõ cùng ám, tất cả đều bị tịnh hóa. Nhón chân đi nhẹ mỗi dâm rơi, liền đẩy ra gợn sóng. Chu Thanh khiếp sợ nhìn, bạch hồ lướt qua tường đây, biến mất trong tầm mắt. Hắn còn chưa mở ra điều kiện, hoàn toàn không quan tâm sao? Chu Thanh lặng yên suy nghĩ. Bạch Băng đi vào chỗ sâu, đi tới chỗ quỷ dị trùng vực liền biến mất, nhưng hắn càng đi về trước, biến mất thì càng chậm. Nơi này mục nát khí tức quá nồng nặc rồi. Không lâu, có người lảo đảo chạy tới, là Thiên Sơn tộc một đệ tử. Đệ tử này tay nắm lấy kiếm, toàn thân trùi lùi, tại chạy trần truồng, một tay nhấc nhìn đầu người, tay kia xách kiếm, trên thân kiếm còn có vết máu. Hắn điên cuồng địa cười, khắp nơi lộ ra không bình thường, chẳng qua chí ít bình thường là trên tay đầu không là chính hắn. Ha ha ha, ta giết ngươi, giết ngươi. Thù giết cha, đoạt vợ mối hận, ngươi biết ta nhịn ngươi bao lâu sao? Ngươi biết ta 5 năm này làm sao sống sao? Hắn tún cái đầu kia, hốc mắt xích hồng, đang gào ghét. Ta không giờ khắc nào không tại nghĩ giết ngươi, ta nghe ngóng ngươi chỗ, lẫn vào thiên sơn tộc, vất vất vả vả tu luyện, làm việc vặt, trộn lẫn đến bên cạnh ngươi. Hiện tại, ta rốt cuộc tìm được cơ hội. Ta mạnh lên rồi, ta cuối cùng báo thù rửa hận. Ngươi hỏi ta đáng giá không? Đáng giá? Nhân sinh không màng khoái ý ân cửu, đồ cái gì? Cả đời làm cái hèn nhát sao? Nói xong, đệ tử này ra thịt phồng lên, chui ra từng đầu côn trùng, ở chung quanh đi khắp, khí tức cứng hãn. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, lần này sự kiện ma quái bên trong, hắn gặp nghiêm trọng ô nhiễm, trở nên vô cùng cường đại. Lại tự tin. Ngay tại Bạch Băng muốn kiểm tra thời điểm, vậy đệ tử đột nhiên ánh mắt hung ác, đem đầu lâu kia vứt trên mặt đất, huy kiếm, đối dưới khố một chạm. Keng. Một cái vết máu tiêu ra. Hắn chỉ vào trên mặt đất kia hai lạng thịt, quát mắng: "Mẹ ngươi chứ, ngươi chính là vạn ác chi nguyên, tội ác bắt đầu. Lần này không có ngươi, liền ít đi rất nhiều vô vọng chi tranh. Ta hôm nay liền chặt đứt thất tình lục dục, tu vô trên đại đạo, cái gì thánh hiền kinh, cái gì tu tâm. Thế giới này chính là dựa vào nằm đấm, không có lực lượng, chó má không phải." Nhìn đệ tử này lảo đảo, chạy về phía xa, Bạch Băng nhìn một chút, cảm thấy thôi được rồi, tha hắn một lần. Hắn cũng thảm như vậy. Chẳng qua nghĩ lại, chính mình cũng không có, hay là phải nghĩ biện pháp, mau chóng giải quyết. Hắn suy tư, một ngày chưa trừ diệt quỷ dị, hắn muốn một ngày gìn giữ này hình thái, nhưng quỷ dị bây giờ lại tránh hắn, nhường hắn hoài nghi, chính mình bộ này hình thái có phải hay không có thời gian hạn định. Đột nhiên, chung quanh bóng tối núp ních, quang mang theo mặt đất trèo lên, trở thành một người. Trong tay còn cầm một người khác. Đúng là Lý Trường Canh cùng Chu Thanh. Lý Trường Canh khôi ngô cao lớn, toàn thân pháp khí vũ trang, mà Chu Thanh bị hắn dùng pháp khí che chở, tính mệnh ngược lại là không ngại. Bạch Băng quay đầu, nhìn Lý Trường Canh, hơi cảm thấy kinh ngạc. Ngươi cũng dám chân thân tới trước? Vì này Huyền Vũ tộc bản tính, lúc này nên tránh rất xa, năng lực thông báo một chút thông tin, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Lý Trường Canh hùng hậu cười nói, không tự mình tới trước, đợi thêm kế tiếp lệ thiên hành giết đến tận cửa sao? Bạch Băng nhìn thoáng qua, không còn nói nhiều, quay người hướng chỗ sâu đi đến. Có lẽ là quỷ dị buộc phát đầu nguồn nguyên nhân, phía trước người sống càng ngày càng ít. Không lâu, lại thấy được một người. Người này nhất trưởng lão bộ dáng, ngồi quỳ chân tại vùng đồng nội mộ phần, đối bia đá không biết tại tụng niệm cái gì, đốt hết cho giấy bên trong lộ ra hỏa tinh. Lý Nguyên Canh thấy một lần, liền trong mắt hơi híp, rút kiếm. Lại là cái người sống, vậy khẳng định không phải vật gì tốt. Đừng. Chu Thanh Hữu khí vô lực nói, là ta chấp pháp đường đường chủ, tại thương thiết hắn vong thê. Vừa định đi lên hỏi thăm một chút, hiểu rõ nơi này tình huống, nhưng thấy trưởng lão kia động. Hắn đứng dậy, cho giấy ở chung quanh đồng bền, sau đó hắn lại mọc ra thật dài móng nhọn, hướng phía mộ phần đào đi. Chương 520, xuất hiện, chương 520, xuất hiện. Phốc, phốc. Từng tiếng trầm đục vang lên, kia mộ phần như tờ giấy hồ giống nhau, rất nhanh bị đào lên, lộ ra một quan tài. Tiếp lấy chung quanh vang lên sàn sạt lên, có vô số màu xám trắng chúng ảnh, theo bốn phương tám hướng bỏ đến, theo thủng trăm ngàn lỗ quan tài, bỏ lên vào trong. Trưởng lão kia hai tay giơ lên, trong miệng ăn nói linh tinh, bắt đầu khoa tay múa chân địa tắc pháp. Quan tài bắt đầu rung động kịch liệt. Bạch Băng nhíu mày, hắn luôn cảm thấy một màn này có chút quen thuộc, nhưng nghĩ không ra. Chủ nếu là không có hệ thống. Ầm. Chỉ thấy kia quan tài đột nhiên dựng thẳng, sau đó nổ tung, một bộ thi hài sợ nhìn đầu đứng lên, những kia màu xám trắng côn trùng, theo sâm bạch xương đuổi trèo lên trên, tràn đầy thân thể, đảm nhiệm vết đủ. Thi hài ngẩng đầu, trong mắt lộ ra u quang, nhìn trưởng lão. Ngọc Nhi, ngươi đã tỉnh chưa? Ngươi cuối cùng tỉnh lại sao? Trưởng lão kia hai tay run rẩy, khó có thể tin nhìn, nghe được đối phương khàn khàn ư một tiếng, liền mánh nhưng ôm đầu khóc giống. Ta này hoàn hồn thuật, luyện mấy thập niên, không có phí công luyện a. Không có phí công luyện. Trưởng lão phủ phụ địa hướng về phương xa quỳ xuống, khấu đầu lạy tạ. Lại lúc lần đầu, một người đã đứng ở trước mặt. Tộc trưởng. Trưởng lão nhìn Chu Thanh, nhìn hắn toàn thân trên dưới bị trùng móc lỗ thủng, kinh ngạc nói: "Ngài thì chịu thần linh cầu phúc, xảy ra thủy biến." Chu Thanh sắc mặt phức tạp, hắn hơi kiêng kỵ nhìn cái đó phục sinh phong thê, lại cố nén nghiêng đầu sang chỗ khác, hỏi: "Ngươi mới vừa nói, hoàn hồn thuật, đây quả thật là cái người sống sao?" Trưởng lão sắc mặt kích động, ngượng ngùng nói: "Không dối gạt ngài nói, là ngày này, ta đã đợi mấy thập niên. Nay thuật có người chết sống lại thịt mọc từ xương chi công, là thượng cổ thánh pháp, ngài đừng nhìn hiện tại nàng chỉ là linh lực nâng hài cốt, nhưng ôn dưỡng một quãng thời gian, linh trí của nàng rồi sẽ quay về. Lúc kia, nàng hữu chân sống lại." Dứt lời, hắn hướng phía Cẩm Tú các phương hướng, lại khấu đầu lạy tạ bái phục. May mắn mà có tiên đạo ý chí giáng lâm, thương xót chúng sinh, ban cho vô thượng tiên pháp, thỏa mãn muôn dân tâm nguyện. Tiên pháp? Chu Thanh ánh mắt phức tạp, tại trước đây không lâu, hắn đã từng cho rằng đám côn trùng này là tiên pháp. Nhưng bây giờ, rõ ràng đã không cách nào trao đổi. Hai người bọn họ người chung phòng bệnh trước đó, sản sinh thật sâu sự khác nhau. Hắn lại cho rằng người chết năng lực phục sinh. Người đường chủ này điên mất rồi. Chu Thanh vô đường chủ bà bay, không nói gì, chân thấp chân cao đi trở về đi, không cần phải để ý đến hắn, đi trước đem người kia xử lý. Tiếp tục hướng phía Cẩm Tú các đi đến, Chu Thanh lại là dừng lại một chút, nhìn Bạch Hồ hỏi: "Thật tồn tại có thể khiến người ta phục sinh tiên pháp sao?" Bạch Băng do dự một lát, gật đầu: "Ngươi có thể cho rằng tồn tại." Hắn vừa mới nghĩ lên Bạch Hồ, nhớ ra thiên lý phần khu chư vị, nhớ ra Nam Huyền. Vì đoạn tiên thủ đoạn, giữ lại ý thức, kỳ thực có thể coi như đúng nghĩa phục sinh, hoặc là vĩnh sinh. Chu Thanh gật đầu một cái, không nói chuyện, tiếp tục đi. Không lâu, ba người đi vào Cẩm Tú các. Ngoài ý liệu, nơi này không hề có âm trầm, khí tức khủng bố, cũng không có cái gì côn trùng, sớm trước khi tới, chúng nó liền bỏ đi, không còn một mảnh. Chỉ có một đầu trọc lão, đưa lưng về phía bọn hắn, ngồi ở dưới mái hiên, nhìn bên ngoài hồ. Hắn thân hình cao lớn, nhìn xem quần áo hay là đạo môn môn chủ, nhưng thân hình lớn suốt một vòng. Bạch Băng híp mắt, cảnh giác một chút. Lý Trường Canh càng là hơn sắc mặt nghiêm trọng, hai tay căng cứng, tùy thời chuẩn bị động thủ. Chu Thanh không có gì đặc thù nét mặt, tất nhiên, hắn hiện tại có nét mặt người bình thường thì khó nhìn ra được. Khanh khách, thân ảnh cao lớn kia chậm rãi quay tới, vẫn là đạo môn môn chủ dáng vẻ, chỉ là trên mặt giòi bọ không thấy, da thịt hoàn hảo không chút tổn hại, tượng người bình thường. Khờ phê. Lý Trường Canh sắc mặt nghiêm túc, mở miệng thăm dò. Đạo môn môn chủ con mắt đột nhiên cứng ngắt chuyển rồi một chút, ánh mắt đảo qua hai người một hồ, cuối cùng dừng lại trên người hồ ly. Chậm rãi lộ ra y mắng mỉm cười. Nhìn xem ngươi cái này trí tuệ ánh mắt, không phải đạo môn môn chủ. Bạch Băng mở miệng, hắn giữ vững tinh thần. Tất nhiên không phải hắn, kia chính là nàng. Xác nhận tình hình, Chu Thanh càng là hơn phẫn nộ phát run, nhặt lên vỏ kiếm muốn hướng phía lập tới. Ngươi trả cho ta tiên sơ tộc. Nhưng Lý Trường Canh rất nhanh ngăn lại hắn, hắn vẻ mặt nghiêm túc, thần linh ở đây, bất kể ngươi là ai, khuyên ngươi hay là nhanh chóng tối lui. Nhân loại ngu xuẩn. Đạo môn môn chủ mở miệng. Ngươi mới ngu xuẩn. Bạch Băng nói. Này mới mở miệng, thì có robot thông minh nguy cơ trong mũi, đại phỉ trùng nghe cũng gọi thẳng người trong nghề. Đồng thời, hắn ở đây quan sát, nên như thế nào đối phó, thu nhận này giấu kín ngàn năm, không thể diễn tả quái vật. Đồng thời cũng muốn biết, nàng có cái gì thủ đoạn đặc thù. Đạo môn môn chủ mở miệng, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Cho các ngươi nhìn nhiều như vậy, còn chưa hiểu sao? Ngay cả trẻ con đều biết không thể trông mặt mà bắt hình dòng, các ngươi chỉ là nhìn thấy trùng, nhìn thấy ô hế, thì quên rồi những năm này, chính là những thứ này ô hế để các ngươi sống sót sao? Đã các ngươi muốn nhìn rõ chân tướng, vậy liền làm cho tất cả mọi người nhìn kỹ một chút. Dứt lời, môn chủ đột nhiên vung tay lên, hắc vụ quần quận mà đi, chung quanh xuất hiện rất nhiều ngày sơn tộc đệ tử. Bọn hắn theo chết lặng bên trong tỉnh lại, nhìn thấy toàn thân bỏ đầy côn trùng, đầu tiên là giật mình, liền nghe được một tiếng giống Phật kệ thần âm. Trong thanh âm, bao hàm vô số phức tạp thông tin, chuyển hướng tất cả mọi người trong óc. Đinh. Thậm chí bao gồm Bạch Băng, trước mặt vậy mà đều lại xuất hiện rồi quen thuộc phụ đề, che ngập bầu trời thông tin quần quận mà đến. Khoảng chính là trùng làm lực lượng bản nguyên trùng là tu đạo bản nguyên thứ gì đó, thậm chí bao hàm càng nhiều. Tỷ như ký sinh trùng là như thế nào nhường nhục thân cường đại, làm sao nhường huyết mạch kéo dài, làm sao che đậy cảm giác của bọn hắn. Đại khái không sai. Sau đó, đạo môn môn chủ mở miệng, lớn tiếng quát hỏi. Ta vừa vì thiên đạo, vì trùng làm lý do, lừa gạt các ngươi, là sai lầm sao? Chúng đệ tử như ở trong mộng mới tỉnh, sửng sốt một hồi, có người nói. Lời nói dối có thiện ý, không coi là nói dối. Lại có người nói. Có thể khiến cho chúng ta mạnh lên nói dối, đã như vậy, ta không ngại bị lừa càng sâu. Môn chủ lại nhìn về phía Bạch Băng mấy người, hỏi. Các ngươi đâu? Ta cho các ngươi lực lượng, cho các ngươi tạo hóa, lại có gì chỗ, lừa gạt các ngươi. Đinh hay nhức óc. Bạch Băng suýt nữa cả người bị trấn trụ, chỉ tiếc hiện tại hắn là hồ ly. Hắn mở miệng nói. Xem như khôi lỗi thao túng một chuyện, ngươi là không nhắc tới một lời. Vừa dứt lời, thanh âm của hắn như rơi đao lưu thủy giống nhau bị chém đứt. Đã thấy đạo môn môn chủ ra mặt đột nhiên núc đích, vỡ ra miệng, con mắt cũng như sự phân bảo nhiễm sắc thể giống nhau, biến thành tam đẳng phần, hình thành ba tấm khác nhau mặt, xoay tròn một cái trước mắt, chia ra chuẩn xác nhắm ngay ba người hắn. Ông Bạch Băng chỉ cảm thấy ngoài ra hai tấm mặt đột nhiên mô hình hồ, toàn bộ thế giới thì mô hình hồ lên, giống như mất tiêu, chỉ có nhắm ngay chính mình gương mặt kia, rõ ràng có thể tra kia lại là chính hắn. Sau đó mở miệng, không còn là cổ ngôn cổ giọng điệu, mà là kiếp trước của hắn tiếng mẹ đẻ. Ngươi một người xuyên việt trên phiến đại lục này, lại không có lòng cảm mến, mà ngươi kiếp trước đã quá mệt mỏi, học hành gian khổ, khắp nơi phiêu bạt, mệt mỏi sinh kế. Đời này cho ngươi làm người trên người cơ hội, tại sao muốn tránh đi heo đều có thể bay đầu gió, nhất định phải đem cái này nhân sinh qua như thế khốn khổ. Đại thế không thể nghịch, cùng người đối nghịch có thể, ngươi có ngươi tư bản, nhưng cùng thế giới đối nghịch, cuối cùng chết chỉ có thể là ngươi. Nếu đây hết thể chỉ là một giấc mộng, ngươi đem mộng làm thành như vậy, sau khi tỉnh lại, ngươi chẳng lẽ sẽ không hối hận, còn chưa sao thả bản thân, chỉ toàn tìm tội chịu sao? Hai ngươi lão bà còn chưa tìm đủ, sau khi tỉnh lại, cũng không cần lưu lại chấp niệm sao? Bạch Băng trầm mà biết. Hào gia hỏa, không ngờ rằng không có động thủ, trực tiếp chính là Chu Tâm. Nó đang học lấy ý thức của ta cùng ký ức sao? Bị người khác mắng, có thể không nghe, nhưng bị chính mình mắng, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Chương 521, thật có lỗi ta không có đầu óc, chương 521, thật có lỗi ta không có đầu óc. Không sai. Bạch Băng nói ra, ta làm ra tất cả cũng là bởi vì thấy ngứa mắt. Bọn hắn quen thuộc tại thế giới này bộ dáng, là bởi vì bọn họ chưa từng thấy thế giới bị ô nhiễm trước đó dáng vẻ. Đáng tiếc, ta đã thấy. Hắn bình tĩnh mở miệng, ta muốn cùng ngươi thảo luận. Cũng cùng lúc này, Chu Thanh trước mặt thì hiện lên một gương mặt, chung quanh quang cảnh mô hình hồ. Tất cả mọi người không thấy, hắn chỉ có thể nhìn rõ gương mặt này. Là Vân Minh. Sư Minh, tại sao muốn đối với ta như vậy a? Vân Minh máu me đầy mặt, cùng với khó hiểu. Chu Thanh nhíu mày, lạnh lùng nói: "Đừng dùng tiểu này thấp kém mánh khóe quái ác, ngươi giả mạo sư huynh đệ ta, sẽ chỉ làm ta càng phản cảm." Nói: "Ngươi đến tột cùng là người phương nào?" Hắn tự nhiên là cực thông minh, chỉ là bị ô nhiễm củng cố chất tạm thời che đậy con mắt, bây giờ trong lòng rất bình tĩnh. Theo Bạch Băng biểu hiện đến xem, này ma quái đầu mượn, căn bản cũng không phải là đạo môn môn chủ, hắn có thể sớm đã chết đi. Ta không có giả mạo ai. Vân Minh nói ra, bởi vì ta không có bộ dáng, ta có thể là bất luận cái gì bộ dáng, nhưng dù sao vẫn cần có một cái gương mặt đối ngươi. Chu Thanh nhíu mày, nghe không hiểu lời này nghĩa là gì, thế là lặp lại một lần. Ngươi rốt cục là ai? Thức thời, mời trả lại ta tiên sơn tộc, có thể hắn sẽ đối với ngươi mở một mặt lưới. Ta trả lại cho ngươi, sau đó thì sao? Gương mặt này bình tĩnh nói, ngươi đang Thiên Sơn tộc được cứu vớt về sau, định nghe theo Lý gia, nghe theo Tả Tu. Nhìn bọn hắn xóa sạch các ngươi rất nhiều năm qua truyền thừa, tước đoạt lực lượng của các ngươi cùng đáng thương một chút quyền nói chuyện. Mà Thiên Sơn tộc, ngươi đời đời kiếp kiếp, cẩn trọng phát triển Thiên Sơn tộc, đem quy về hương điển, đệ tử bị cho về, chiêu bài bị hái đi, truyền thuyết bị lãng quên, chỉ còn lại có Tả Tu cho các ngươi phát một chút đền bù cùng một mặt cờ thưởng. Phàm là người đời sống, cũng không phải phản phát uy chân mà là vô tận rườm rà buồn tẻ cùng mệt nhọc. Một ngày nào đó, có lẽ có quan phủ ăn hối lộ, có lẽ có lưu manh gây chuyện, có thể chỉ là trên núi là thạch, có thể chỉ là một hồi phong hàn tật bệnh, có thể tùy tiện cướp đi yêu đất sinh mệnh. Chợ búa trong lúc đó đồng dạng tràn ngập lục đục với nhau, lòng người ở nơi nào, bóng tối liền ở nơi nào, thế giới bẩn thỉu không có từng chút một sửa đổi. Mà ngươi, ngươi tử bối phận, phát hiện chính mình không một thủ đoạn đương đối. Thế giới sạch sẽ, nhưng duy nhất sửa đổi chỉ là ngươi lại không cách nào nắm chặt nắm đấm, không cách nào lại bảo vệ trong lòng công chính. Chu Thanh Âm thanh lạnh lùng nói, không cần lại yêu ngôn hoặc chúng, đưa tiễn ngươi, ta tự có chừng có mực. Vân Minh thương hại nhìn hắn, ta nơi nào có yêu ngôn hoặc chúng, đây là ngươi ý nghĩ của mình. Dứt lời, gương mặt kia lần nữa vặn mèo, biến hóa thành một phẫn nộ đệ tử. Chu Thanh sửng sốt một chút, nhất thời nhớ không ra thì sao đây là ai, nhưng rất nhanh nhớ lại, là cắt đứt chính mình vận mệnh cái đó. Cuộc đời một người, liền vì khoái ý ân cửu. Như qua bực bội, mắt thấy kẻ thù ở trước mắt, lại bất lực chẳng chết, đây là tra tấn. Hắn cảnh nộ ký sinh, biến thành bộ dáng kia, nhưng hắn báo thủ, đời này đáng giá. Dứt lời, mặt mũi này lần nữa vặn mèo, biến thành phục sinh vong thê chấp pháp đường chủ, tiếp tục miệng nói tiếng người. Hắn tu đạo, vì đền bù tiếc nuối, phục sinh chết đi người yêu. Hồng Trần là tục vật, nhưng người nào cũng không phải tục nhân, hắn thành yêu đi tu đạo, đạt được lực lượng. Hắn có lỗi sao? Cuối cùng, gương mặt này lần nữa vặn mèo, thành Chu Thanh hình dạng của mình, tiếp tục miệng nói tiếng người. Người cả đời tu đạo, cũng không chấp trưởng thiên hạ, thưởng thụ hồng trần dục vọng. Ngươi chỉ là tuân theo tiền bối nguyện vọng, đem huyết mạch bình yên truyền thừa tiếp, an cư lạc nghiệp, tại đây hỗn loạn thế giới, nưu được một phương thanh tịnh. Ngươi, vì bảo hộ tông môn của mình, bảo hộ người nhà của mình, đi đạt được lực lượng, có lỗi sao? Chu Thanh im lặng. Tại từ chối Lý gia, gia nhập liên minh phản tà tu lúc, hắn xác thực chính là như thế suy tính. Như từ chối tu đạo, là mất đi tất cả quyền nói chuyện. Mà hắn lại hết sức rõ ràng, Lý gia mục tiêu là cái gì? Chính là muốn diệt đi tất cả chính thống truyền thừa, không có chút nào chữa chỗ thương lượng. Ta tin tưởng hắn, những thứ này hắn sẽ xem xét không cần ngươi đến khoa tay múa chân. Chu Thanh nói, hắn chỉ là bạch băng. Hắn hiểu rõ, Lý gia cũng không phải loại kia tội ác tày trời, lòng tham không đáy tông môn, có thể hứa một phần tín nhiệm. Bạch băng xuất hiện, càng làm cho hắn kiên định ý nghĩ này. Kia trăm năm sau đâu? Trăm đời sau đâu? Gương mặt kia nói, người là sẽ thay đổi, cho dù bọn hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sau trăm tuổi, ngươi Thiên Sơn tộc thì đem hóa thành bụi đất, tất cả truyền thuyết đều không thấy. Duy nhất không biến, chỉ có thế giới quy tắc. Ngươi là tin tưởng dịch biến người, vẫn tin tưởng vĩnh hằng thiên đạo. Chu Thanh Nghiên lặng nghe. Hắn hiện tại có một loại cảm giác, chỉ là vừa mới phát giác được. Mỗi một thanh âm, cũng theo trong lòng của hắn truyền ra, đinh hay nhức óc, hắn hiểu được rồi, đây không phải đối thoại, đây là hắn ở đây ngộ đạo, cảm ngộ thiên lý. Là cái này Tà Tu muốn đối phó địch nhân sao? Nếu như là, kia thật là đáng sợ, hắn vừa rồi còn muốn quyết nhất tử chiến, bảo vệ Thiên Sơn tộc, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, vô cùng khó chịu. Hắn mỗi một câu đều nghĩ qua phản bác, nhưng mà, không hề có một chữ có thể phản bác. Nếu đây là chiến đấu, vậy cái này tính là cái gì đấu pháp? Gương mặt kia lần nữa vặn mèo, lại lần nữa biến trở về đạo môn môn chủ dáng vẻ, chắp tay trước ngực, thương xót nói: đạo tự tại lòng người, ngươi nói là côn trùng, đó chính là côn trùng a. Thế nhưng kia lại có quan hệ gì đâu? Chẳng qua là biểu tượng thôi. Nếu nó trở thành lòng, trong lòng ngươi sẽ dễ chịu một ít sao? Lý Nguyên Canh, hắn như bạch băng, Chu Thanh chứng kiến thấy, trước mặt thì xuất hiện một gương mặt, là đã chết đi tộc trưởng. Lý Nguyên Canh lập tức cảnh giác, nhưng hắn phát hiện chính mình mặc kệ thi triển thủ đoạn gì, lại bình tĩnh lại đến, cũng phát hiện vừa rồi chỉ là ảo giác. Dường như thời gian hồi sóc, hắn chỉ có thể ngơ ngác, cứng ngắc đứng ở chỗ này, đối mặt gương mặt này. Hắn cảm giác được rõ ràng, ý thức dần dần mô hình hồ. Hắn có chút hối hận, ra ngoài muốn quy hàng nguyên nhân, không có phái chi nhân đến, nhưng lại cảm thấy, đây là chính mình chú ý bị khóa chết rồi, hắn cho dù phái 1000 cái chi nhân giả thân, cũng vô pháp sửa đổi hắn bản tồn tại chú ý này yêu nhân sự thực. Hiện tại liền một thành đào thoát năm chắc đều không có, hắn cảm giác mình đã chết hẳn, lại đến 9 cái mạng đều không đủ dùng. Nguyên Canh a, Đạo môn môn chủ mỉm cười, nói ra, ta năng lực đã hiểu ngươi nghĩ tìm nơi nương tựa lý ra nguyên nhân. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, chính đạo môn phái đại thế đã mất, ngươi quyết định như vậy là đúng. Huyền Vũ tộc đã rất nhiều năm không có dựa vào qua người khác, nhưng hôm nay thế không bằng người, chúng ta chỉ có thể xuất thế, đứng đội. Chỉ là, cái này đội không tốt đứng a. Từ xưa đến nay ta không ép chính, có rất nhiều người không tin, nhưng sự thực chính là như thế. Ngươi là ai? Lý Nguyên Canh hỏi. Y gì theo đạo môn môn chủ trí tuệ, nói không nên lời kiểu này có đại trí tuệ. Bọn hắn thì hỏi như vậy. Bọn hắn? Lý Nguyên Canh con mắt hướng hai bên quơ quơ, nghĩ đến Băng Tiên Tôn cùng Chu Thanh, nghĩ đến hai người bọn họ nên đang nghĩ biện pháp tỉnh lại ta đi. Lý Nguyên Canh tự hỏi đối sách, suy nghĩ chính mình làm như thế nào nhường ý thức thoát khốn. Không cần suy nghĩ, bọn hắn không để ý tới giúp ngươi. Đạo môn môn chủ hòa ái nói, bởi vì ta tại đồng thời cùng ba người các ngươi đối thoại. Nếu cần, ta có thể đồng thời cùng toàn bộ thế giới đối thoại. Lý Nguyên Canh ánh mắt hoảng hốt một cái chớp mắt. Đạo môn môn chủ tiếp tục nói, ngươi ngộ tính rất tốt, có thể không cần ta nhiều lời, chính mình thì hiểu rõ lực lượng trọng yếu bao nhiêu. Thế giới này thân mình chính là như thế, cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn. Ngươi nếu không có thực lực, liền muốn bị người khác lấn áp, cái gọi là chính cùng tà, rõ cùng ám, muốn thảo luận những đạo lý này, điều kiện tiên quyết là phải có tư cách. Tìm nơi nương tựa tà tu, sẽ để cho ngươi chết những thứ này tư cách. Quy tắc là vĩnh hằng nhưng tà tu không phải. Kết quả sẽ nói cho ngươi biết, ngươi muốn vì lần này đứng đội, trả giá đắt. Lý Nguyên Canh trầm mặc. Ngươi hảo hảo tự hỏi một chút. Đạo môn môn chủ thương xót. Thật có lỗi. Lý Nguyên Canh ánh mắt đờ đẫn, hai mắt trâu lại chậm rãi hướng ở giữa tập trung, như là biến thành kẻ ngốc. Hắn mở miệng nói, nếu ta rất muốn tự hỏi, nhưng mà ta không mang đầu óc. Tiếp theo, chỉ thấy Lý Nguyên Canh mặt mày vặn mèo, trên mặt mọc ra rất nhiều lần thiến, miệng hướng hai bên xé rách, lộ ra tinh miệng răng. Đùng đùng, không dứt, một hồi vang, trên mặt thì phủ đầy lần thiến, màu đen tấu hồng. Cặp mắt kia thì thâm thúy địa lom xuống xuống dưới, trở thành đen nhánh động. Tràn ngập tham lam, cáu kỉnh, đói khát. T. Một đầu to lớn toàn thân đen nhánh đỏ sẫm hình rồng sinh vật xuất hiện tại đạo môn môn chủ trước mặt. Trung quanh vô số màu đen xúc tu hiện hiện, trở thành vờn quanh rừng cây, toàn bộ chỉ hướng môn chủ, như là triều thánh, lại như một hồi thị yến. Chương 522, làm tốt kiểm tra, chương 522, làm tốt kiểm tra. Xúc tu thành lâm, lại như hang rắn. Lân tiến tại im lặng và mèo, va chạm, bảo hiếu tê minh thê lương lại không hề có một tiếng động, nó đến từ linh hồn chiều không gian. Chu Thanh, Lý Nguyên Canh hai người sững sờ đứng sừng sững lấy, đang vặn vẹo xúc tu bên trong không lúc đích, như là mục nát lão một thùng. Đạo môn môn chủ ngồi ở giữa, ba tấm vặn vẹo mặt hòa làm một thể, hắn chắp tay trước ngực, mặt lộ từ bi. Lý Nguyên Canh tự nhiên là hắn dùng đại phì trùng thay thế, đại phì trùng không có trí tuệ, đại phì trùng không bị ảnh hưởng. Theo trùng thi đến xem, hắn hoài nghi này trùng cùng nàng có không thể chia cắt quan hệ, này trùng không có trí tuệ, có lẽ là bởi vì nó không thể có, rốt cuộc có vết xe đổ. Tạm xem xét. Trong khoảnh khắc, đại phì trùng bạo khởi, tính cả vô số xúc tu cùng nhau tiến lên, đem đạo môn môn chủ nhục thân quấn quanh, sắc bén tinh miệng rằng, đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Đồng thời, nhiều hơn nữa xúc tu theo bốn phương tám hướng, lầu các góc mọc ra, trở thành to lớn màu đen trụ tử, che khuất bầu trời, đâm rách mây đen, hình thành một mảnh to lớn lồng giam. Tại xúc tu trong lúc đó ngẫu nhiên lóe lên khoảng cách bên trong, một con bạch hổ ngồi xổm dưới đất, giờ phút này đứng lên, chậm rãi đi tới. Bạch băng chầm chậm vào đạo môn môn chủ. Hắn nhìn đạo môn môn chủ nhục thân dần dần tối giữa, những kia côn trùng giống như là thủy triều tuôn ra, nhưng bị đại phì trùng toàn bộ ăn hết, không còn một mảnh. Trung quanh có ô quang cùng bạch quang lấp lóe, sáng tối luân chuyển, là hai loại quy tắc đang đối đầu. Lý Nguyên Canh bị tác động đến trong đó, sắc mặt hắn lúc sáng lúc tối, khí tức chợt mạnh chợt yếu, phía sau có thể là mỗ cao giai pháp khí tiểu kiếm ngẫu nhiên dị xét, lại sáng ngời như mới, không ngừng phát ra tiếng rung. Cuối cùng che kín vết rạn, hóa thành một đống cổ lão dị sắt. Đại phì trùng ăn thừa cặn bã bên trong, đột nhiên tuôn ra một vệt ánh sáng, kia trùng sáng quá mức nhanh chóng, không cách nào ngăn cản, nó đâm xuyên đại phì trùng, trở thành một mảnh gợn sóng, hướng tứ phương quyết tán, theo to lớn lồng giam khe hở chui ra ngoài. Bạch Hồ ngẩng đầu. Nàng hay là đi rồi. Cụ tượng hóa lực lượng, ngăn không được chịu tượng quy tắc. Chiến đấu kết thúc. Không ai quan chiến, bởi vì nhìn rồi thì không thể nào hiểu được. Bạch Băng cho rằng, lần đầu tiên chân chính chạm mặt, cuối cùng muốn nói cái gì hắn làm đàm phán dự định, chí ít nghĩ thăm dò kỹ mảnh. Nhưng mà, không có đối thoại. Từ hắn nhìn thấu về sau, một câu đều không có. Hắn dần dần đã hiểu, có thể này đã coi như là đàm phán, kết quả thì rất rõ ràng, không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp, chỉ có nghĩ hết biện pháp đem đối phương giết chết. Nàng không phải cụ thể người sẽ không giống người giống nhau tại trước khi đi phóng nhàm chán lời hung ác, tráng khí thế của mình, cũng sẽ không chần chờ không chừng, tại đi cùng lưu lựa chọn trên xoắn xuýt, vì nàng thậm chí không có tình cảm, chỉ có logic. Bạch Băng là nghĩ như vậy. Nàng làm mọi thứ đều có cụ thể ý nghĩa, không có một tia dư thừa, thậm chí ngay cả chiến đấu đều không có, trực tiếp rời đi, có lẽ là bởi vì nàng đã suy tính đến rồi chiến đấu kết quả. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới lập tức quấy nhiều Lý Nguyên Canh, còn có Chu Thanh, đang đối thoại lúc, bọn hắn quả nhiên đều bị quấy nhiễu. Lý Nguyên Canh bừng tỉnh. Ta. Hắn. Lý Nguyên Canh đầu góc khinh suất, nhìn chăm chú liền nhìn thấy đạo môn môn chủ tàn thi, hắn rách dưới nhục thân lại tự động quý vị, trên người tràn đầy lỗ thủng, như là một viên bọ biển. Giờ phút này cúi đầu, đã triệt để chết đi. Chu Thanh cũng theo đó tỉnh táo lại, hắn xem xét, cảm thấy tê cả da đầu. Hắn còn nhớ, Bắc Minh đã từng có một đám tà đạo người, am hiểu một loại gọi Bắc Minh thần công tà pháp, mà nếu hấp huyết quỷ giống nhau rút khô tất cả mọi người tu vi, làm người bị hút khô về sau, chính là cái này bộ dáng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mây đen tối lui, những đệ tử kia thì dần dần thanh tỉnh, quỷ dị lui đi. Ngài, thành công. Chu Thanh hỏi. Lý Nguyên Canh thì nhìn về phía Bạch Hồ, hắn lần đầu tiên trải nghiệm như vậy tuyệt vọng cùng sợ hãi, hắn cho là mình át chủ bài vô số, lại một tấm cũng không đánh ra đây, bắt đầu đúng Huyền Vũ tộc vạn năm không đổi vững vàng phong tục, sản sinh cực lớn không tự tin. Không có. Bạch Băng nói. Kia rất tiếc nuối. Lý Nguyên Canh có một ưu điểm, chính là vô cùng am hiểu giả thiết chính mình thất bại, hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, phân tích nói, vừa nãy thủ đoạn của hắn, ta khoảng thì mò tới một chút. Ta có thể cảm giác được, hắn cũng không phải mạnh không mạnh vấn đề, hắn giống như chính là linh lực chủ nhân, tất cả đạo pháp quy tắc nghe hắn phân công. Hắn là quy tắc chế định người, cho nên phàm tại tu đạo hệ thống phía dưới, đều khó có khả năng chiến thắng hắn. Bạch Băng có chút ngoài ý muốn, hắn đã vậy còn quá khoái thì ngộ đến rồi. May mắn ta đây ngươi hiểu sớm, bằng không bao nhiêu mang một ít bẽ mặt. Mà Lý Nguyên Canh sắc mặt phức tạp, đứng dậy chắp tay, bái tạ. Quả nhiên cuối cùng đúng hay là các ngươi, là ta Huyền Vũ tộc nông cả rồi. Ngươi muốn gia nhập chúng ta? Bạch Băng nhìn hắn. Lý Nguyên Canh nói, chim không biết chọn cây mà đậu, ta Huyền Vũ tộc người quá lâu không hiểu biến báo, bây giờ chỉ hy vọng đi theo Băng Tiên Tôn, tìm một con đường sáng. Từ Lý Nguyên Canh chân thân xuất hiện, Bạch Băng thì ý thức được kết quả này, ngược lại cũng không kinh ngạc, nói, con đường kia các ngươi có thể khó mà tiếp nhận. Ta tin tưởng ngài. Bạch Băng gật đầu, nhìn về phía Chu Thanh. Chu Thanh hiện tại trạng thái có chút kỳ lạ. Người Thiên Sơn tộc, coi như là được cứu đi, ta hẳn là không tới chậm. Bạch Băng nói. Chu Thanh chắp tay, đa tạ trưởng nghĩa ra tay, không thể báo đáp. Vậy còn ngươi? Bạch Băng hỏi, chuẩn bị mang Thiên Sơn tộc đi về phía nơi nào? Hắn không thèm để ý thu nạp Huyền Vũ tộc, càng không thèm để ý Thiên Sơn tộc, đây là vô số môn phái trưởng môn nghị cũng không dám nghĩ sự việc, nhưng với hắn mà nói, đã quá muộn. Lý gia hiện tại cũng không thể giúp hắn, càng đừng đề cập những người khác, hắn chỉ là muốn nhường bên thai thanh tịnh một ít, hiếm thấy một ít huyết. Phốc phốc. Chu Thanh làn da phun trào, những kia trong lỗ thủng, đột nhiên lại xuất hiện chút ít côn trùng. Màu xám trắng mang theo chất nhầy. Chu Thanh nhìn lên tới càng cường đại rồi. Nhìn tới ngươi có lựa chọn của mình. Bạch Băng nói. Hắn đã tịnh hóa qua một lần, vẫn như cũ gặp ký sinh nói rõ Chu Thanh là đang chủ động chống cự tịnh hóa lực lượng. Lý Nguyên Canh lập tức cảnh giác, hắn tiện tay lấy ra 13 đạo vừa nãy chưa kịp dùng át chủ bài, cau mày nói: "Ngươi hay là nghe tin vật kia truyền thụ cho đạo pháp?" Lập tức, quên mất nó, đó là tại mê hoặc ngươi, kéo ngươi vào vực sâu. Chu Thanh lại lắc đầu, cười khổ nói: "Người kia nói không sai, nào có cái gì mê hoặc, này chính là ý tưởng của ta, từ trước đến giờ thì chưa từng thay đổi. Ngươi hiện tại thay đổi, còn kịp." Bạch Hồ mở miệng. Chu Thanh lắc đầu: "Ta kỳ thực nghĩ thông suốt, vô cùng đạo lý đơn giản, ta làm sao có khả năng không nghĩ ra đâu. Ta sinh ra ở gia đình có học, trước kia tiếp xúc võ đạo, hai tuyển mắt nhiễm, tự hỏi từ trước đến giờ lòng mang trượng nghĩa, không thẹn với lương tâm. Ta Thiên Sơn tộc giáo nghĩa chính là đạt tế thiên hạ, cứu vớt muôn dân. Ta cả đời cẩn trọng, tuy không thành tiên khả năng, nhưng cũng nuôi dưỡng rất nhiều thanh niên tài tuấn, xưng nổi một câu học trò khắp thiên hạ. Tổ tiên chỉ huấn, ta không có vi phạm một câu, làm người chi đức, ta cũng không có nửa phần vượt qua. Ta không có sai. Nếu sai, kia sai cũng là thế giới này." Hắn nhắm mắt lại, mỏi mệt phun lên lông mày, nhiễm trắng hai tóc mai. "Ta già rồi, theo không kịp thời đại này rồi. Nếu như ta sai lầm rồi, xin cho phép ta tiếp tục sai xuống dưới, như vậy chí ít ta nửa đời trước là đúng." Dứt lời, Chu Thanh trên người bắt đầu xuất hiện hương phấn tiếng vang, như là dầu chiên giống nhau, những kia côn trùng sôi nổi rơi ra ngoài, dãy rủa lấy chết đi, khí tức của hắn thì đang nhanh chóng suy kiệt. Hắn ở đây tấn công. Lý Nguyên Canh thấy vậy không đành lòng, nhưng cũng hiểu rõ, trạng thái của hắn bây giờ bị ô nhiễm, quá mức nguy hiểm, không thể thả đi. "Nguyên Canh." Chu Thanh từ từ nhắm hai mắt, lập di chúc. "Sau khi ta chết, Thiên Sơn tộc do ngươi tiếp quản, bọn hắn sẽ tương đối dễ dàng tiếp nhận. Bọn hắn lựa chọn như thế nào, do chính bọn họ quyết định. Hy vọng thiện đãi bọn hắn." Lý Nguyên Canh thở dài một tiếng, đúng Bạch Băng hỏi, "Chúng ta đi thôi." Chu Thanh đã có tử trí, không cách nào thuyết phục, hắn thì xác thực già rồi, trải qua tai nạn này, cùng niên đại người đi đều không khác mấy, tử vong đúng là hắn kết cục tốt nhất. Bạch Hồ không nói, vẫn như cũng nhìn chằm chằm Chu Thanh. "Ngươi đến bây giờ còn đang nghi ngờ ta sao?" Chu Thanh đã nhận ra, mở to mắt, đã càng thêm đục ngầu. "Ta nhìn ngươi chết." Bạch Hồ nói ra, "Làm tốt kiểm tra là chức trách của ta." Chu Thanh ánh mắt phức tạp. Hắn muốn gật đầu, nhưng đầu lâu thấp sau đó thì cũng không giơ lên nữa tới. Chương 523, phương pháp mới, chương 523, phương pháp mới. "Đi thôi." Xác nhận Chu Thanh sau khi chết, Bạch Băng nhìn về phía Lý Nguyên Canh, như hắn nói, "Này Thiên Sơn tộc, liền từ ngươi đến quản lý." Lý Nguyên Canh lên tiếng, hắn hiện tại tâm tư căn bản không tại đây bên trên, suy nghĩ một lúc hỏi, "Ngươi có đối phó quỷ dị phương pháp sao?" Hết chuyện để nói. Bạch Băng suy nghĩ, "Ta nếu tìm thấy liền dễ làm rồi. Mặc dù xử lý ô nhiễm, nhưng kiểm chế đạo môn nguồn ô nhiễm ý nghĩ, vẫn như cũ thất bại rồi. Dường như tại thần hoàng tộc giống nhau. Nàng hiện tại luôn luôn trốn tránh, như là một sợi khói, căn bản bắt không được. Thế nhưng tiếp tục như vậy vẫn không phải cách." Đột nhiên, Bạch Băng trong lòng hơi động. "Ngươi nếu không đừng làm tà tu rồi, trở về hảo hảo tu luyện đi." Hắn nói. Lý Nguyên Canh sửng sốt. "Băng Tiên Tôn thì như thế hoài nghi ta Huyền Vũ tộc sao?" "Không." Bạch Băng lắc đầu, "Ta an bài cho ngươi cái nhiệm vụ, ngươi đi học đạo môn môn chủ như vậy, nghe thiên ngộ đạo, mở rộng tu nạp thiên hạ đạo pháp, tốt nhất đắc đạo phi thăng, sau đó ta tự có chừng có mực." Hắn đột nhiên nghĩ đến này ý kiến hay. Nguồn ô nhiễm không thể phỏng đoán, nhưng nó cũng muốn vì đạo pháp hình thức tồn tại mỗi cá nhân trên người. Người này là ai? Là tiên, là tiến hóa chung cực người, là xưa di một đồng dạng cũng là ô nhiễm góp lại người. Như vậy đem người này kiềm chế rồi, không phải liền là đem nguồn ô nhiễm đầu kiềm chế sao? Chẳng qua cái này Lý Nguyên Canh cả bối rối, không phải, cái đồ chơi này cũng có thể khi nhiệm vụ sắp đặt. Không hổ là phi thăng đại lão. Ta trước kia ngược lại là nghĩ, người trong thiên hạ có ai không nghĩ, nhưng này thật không phải tùy tùy tiện tiện thì có thể làm được à? Lý Nguyên Canh cười khổ. Rất đơn giản, ta đưa ngươi một vật. Bạch Băng đem lộ trình tiến hóa lấy ra, hắn trước khi phi thăng, từng từ trong hệ thống sao qua một ít nội dung, cũng coi là duy nhất bảo tồn thứ gì đó. Mỗi cái chủng tộc, mỗi cái huyết thống giai đoạn tiến hóa, có lẽ là đã được quyết định từ lâu tuyến phổ, thông hướng thần linh thiên thê. Chúng sinh tại hạ, bọn hắn leo lên, bọn hắn giao hội, bọn hắn dị biến, bọn hắn chạy về phía cùng một cái đích. Mà năm đó Đoạ Tiên sớm đã nhìn thấy trận tướng, nhìn thấy ô nhiễm phía dưới, thiên đạo quy tắc lỗ thủng, lưu lại những thứ này lộ trình tiến hóa, nhưng bọn hắn không dám truyền bá, bởi vì này sẽ chỉ ra tốc ô nhiễm, để người càng nhanh thông hướng tử vong. Đáng tiếc, hắn cũng là gần đây mới ngộ đến điểm này. Này ghi chép lộ trình tiến hóa phù hợp Huyền Vũ tộc, nhưng cũng không hoàn toàn thích hợp hắn, cũng không biết có thể thành công hay không. Tiến hóa. Sau khi nghe xong Bạch Băng giảng, Lý Nguyên Canh ôm hoài nghi nhưng khiêm tốn thái độ nhìn một chút. "Ngươi rất không cần phải hoài nghi, chính mình thử một chút thì biết." Bạch Băng nói. "Ngài là phi tham giả, ngài nói rất đúng." Lý Nguyên Canh nói, "Nhưng ta có một vấn đề. Như ngài nói, muốn thu thập tất cả ô nhiễm, dựa vào không phải thực lực, mà là tư chất. Nhưng luận tư chất, ta cũng không phải tốt nhất, vì sao không cho nàng thử một chút đâu?" "Ai? Thần hoàng tộc vị kia?" Lý Nguyên Canh thầm nghĩ, nếu bản về tư chất thiên hạ vô song, còn có ai có thể cùng hiện tại thần hoàng tộc trẻ tuổi tộc trưởng so sánh? Không được, lỡ như luyện ra chuyện làm sao bây giờ? Bạch Băng lắc đầu, ấm áp nói, coi như là ngươi trưởng thành lịch luyện cơ hội này, còn không phải thế sao ai cũng có ngươi không muốn trở thành tiên sao? Ngươi bây giờ coi như là tiếp cận nhất cấp bậc kia nhân chi một, cần gì tài nguyên, ta đều có thể nhường Lý gia cung cấp cho ngươi. Yêu cầu duy nhất là, ngươi cần tại 10 ngày. Ừm, 1 năm sau hoàn thành đi. Quay đầu ta cho ngươi liệt kê một cái kế hoạch, làm nhiệm vụ sắp xếp biểu. Tâm hắn nghĩ, dùng tay tạo ra một phi thăng giả, hay là lần đầu, xác thực muốn cẩn thận một chút. Lý Nguyên Canh bắt đầu trầm tư, tự mình lựa chọn đi theo tà tu, có phải hay không có chút qua loa rồi? Hảo hảo tu đạo, bị ngươi làm thành đi làm. Hắn lần trước an bài như vậy, hay là cho môn hạ đệ tử bố trí tu đạo kế hoạch biểu. Hắn đột nhiên không nghĩ tu tiên rồi. Mấu chốt nhất là, ta nếu là thật tu viên mãn, sẽ như thế nào? Bị ngươi xử lý. Ta kỳ thực có một tốt hơn chủ ý. Lý Nguyên Canh do dự một lát, nói, kỳ thực ngươi giảng những thứ này, tại chúng ta tu tiên giới có một xưng hô, gọi là Thiên Đạo Chi Tử. Tại trong truyền thuyết, người này đem thu thập thiên hạ vạn đạo, thành tựu chân tiên, duy nhất chân thần, như lời ngươi nói như vậy. Mà ta Huyền Vũ tộc có một loại thuật pháp, có thể nhìn trộm một góc tương lai, có thể thử nghiệm tìm kiếm vị này Thiên Đạo Chi Tử. Ta Lý Mô đạo cơ thường thường, cả đời không có chí lớn hướng, và đốt cháy giai đoạn, không bằng thuận theo thiên đạo, đổi một thích hợp hơn mục tiêu. Nhìn thấy tương lai thuật pháp, Bạch Băng do dự, vậy ngươi thử một chút. Lý Nguyên Canh thật đi thử rồi, biểu hiện ra 10 phần nhiệt tình. Huyền Vũ tộc, đốt hương, chân huyết, đạo phủ, mai rùa, thời gian chi trận. Trên bản chất nói, dự báo tương lai chi thuật cũng không phức tạp, chính là theo dòng sông thời gian, thông hướng hạ du, tìm kiếm tối tăm trong lịch sử một vòng điểm nhấp nháy. Kim Ô tộc, Thần Hoàng tộc và Kỳ Thực đều biết, đại giới cũng được tiếp nhận. Trừ ra dự đoán không cho phép, không có gì khuyết điểm. Ta như bước vào dòng sông thời gian, mời Băng Tiên Tôn chớ có ngắt lời trạng thái, ta chứng kiến hết thảy, như gặp đại sự, đem hiện ra tại đây mai rùa phía trên. Lý Nguyên Canh vẻ mặt nghiêm túc, vì không làm kẻ chết hay, hắn muốn liều mạng. Cái gì tính làm đại sự? Bạch Băng hỏi. Hắn sờ lên này mai rùa, xúc cảm kỳ lạ, thầm nghĩ này chẳng lẽ cái gì màn hình mai rùa? Xuất hiện phi tham giả, chư thần chi chiến, lịch sử bước ngoặt. Lý Nguyên Canh nói. Sau đó, hắn bắt đầu bước vào trạng thái. Ánh nến yếu ớt, đôn đốt. Lý Nguyên Canh mới vừa tiến vào trạng thái, Bạch Băng liền nhìn thấy kia mai rùa xuất hiện với dạng. Ban đầu là chút ít đường cong cong nhiều nhiễu, như là nước sông. Căn cứ Lý Nguyên Canh trước đó miêu tả, là cái này dòng sông thời gian trong đó dòng nước xiết càng lớn, mang ý nghĩa tương lai có thể có đại sự xảy ra. Theo dòng nước xiết hướng đầu nguồn sông nguyên, có khả năng nhìn thấy chân tướng một góc, thậm chí mô hình hồ nhìn thấy lịch sử biến cách người một vòng khuôn mặt. Nhưng mà, đây là dòng nước xiết. Bạch Băng hơi hoài nghi, hắn chỉ có thấy được rối bời đường cong, như là tuổi lửa đống. Hắn hoàn toàn nhìn không ra dòng nước xiết dấu vết. Kia thô ráp đường cong ngày càng lộn xộn, ngày càng bén nhọn, trải rộng mai rùa. Cuối cùng, đường cong đột nhiên biến mất. Dòng sông thời gian đoạn mất. Ầm. Mai rùa trải rộng vết rạn, triệt để vênh tạc. Lý Nguyên Canh mê mẩn hồ tỉnh lại. Không có trôi qua a? Bạch Băng hỏi. Hắn không ngờ rằng, cái đồ chơi này kinh như thế lại có thể đem hắn một gần như nhà của Nguyên Anh Viên Mãn Băng cho nổ ngất đi. Kết quả cũng không biết hắn nhìn thấy cái gì. Bút, cho ta bút. Lý Nguyên Canh mở mắt ra, liền tay phải run rẩy, vươn ra. Bạch Băng tìm cái bút, đưa cho hắn. Lý Nguyên Canh run rẩy ngồi xuống, xách bút thì không tìm giấy, đối vách tường liền như bị điên địa vẽ lên đến, tay run rẩy chỉ ở trên tường khắc ra từng đầu thô kệch đường cong, bột phấn gì rào rơi xuống. Hắn rất nhanh vẽ lấy, ngòi bút bị san bằng, trên mặt đất chất lên mảnh đá, ngón tay mài chảy máu, nhưng không có chút nào ngừng, hắn ở đây cùng ký ức thi chạy. Cuối cùng một bút rơi xuống. Ký ức triệt để quên, Lý Nguyên Canh đầu góc trống rỗng, lạnh lùng nhìn bức tranh này tượng. Là một người. Bạch Băng nhìn tranh này tượng, rất là kinh ngạc. Sự việc dường như trở nên thú vị rồi. Triệu Hạo. Chương 524, Thiên Đạo Chi Tử, chương 524, Thiên Đạo Chi Tử. Kim Ô tộc. Cái sân trống rỗng trong, mang lên các loại tế cờ, pháp trận. Một đời mới truyền nhân, Dạ Cẩm, đang cử hành một hồi thần bí nghi thức. Thiên Sơn tộc bên ấy thế nào? Dạ Cẩm hỏi, hắn hiểu rõ bên ấy vừa mới xuất hiện phi tiên dị tượng. Đạo môn môn chủ tiến đến, là hắn đưa tới dị tượng, nhưng có niệm lực cường đại nhiễu loạn, thám tử vừa mới vào trong điều tra, chẳng mấy chốc sẽ ra thông tin, nên không có việc lớn hơn gì. Cận thị bẩm báo. Dạ Cẩm gật đầu, hắn hiện tại bệ bộn nhiều việc trận này nghi thức, không có quá nhiều tâm tư quan tâm cái khác. Lão gia tử ra sao? Hắn tiếp tục hỏi. Cận thị thấp giọng đáp. Phục dụng dược, hiện tại đã không sai biệt lắm, cơ bản không có gì ý thức, ở vào ngây ngô trạng thái. Còn kém một hơi. Dạ Cẩm gật đầu, nói ra. Lão gia tử cuối cùng vẫn là vì những kia tà tu mà động rồi tâm niệm, ta làm như vậy, cũng chỉ là nghĩ ổn định đại cục. Người đã giả, đầu óc liền hồ bôi, dễ phạm sai lầm. Ta Trung Châu chư tộc, khó được đồng tâm hiệp lực, cái này liên minh, không thể xảy ra ngoài ý muốn. Tộc trưởng nói rất đúng. Cận thị lễ phép trả lời. Việc này không có người khác biết ta. Dạ Cẩm nói. Yên tâm, chỉ có một mình ta hiểu rõ. Cận thị mỉm cười. Dạ Cẩm gật đầu, rất tốt, bất quá ta hiện tại cần ngươi giúp chút ít bận điệu. Tộc trưởng phân phó là được. Dạ Cẩm nhìn về phía trước trung tâm trận pháp, thiêu đốt hỏa lò, nói ra. Đây là tổ tiên truyền một loại bí thuật, thuộc thượng cổ 10 cấm một trong, có thể dự đoán các hung, tìm kiếm đường sáng. Thậm chí có thể nhờ vào đó xem thấu một góc tương lai, cảm giác dòng sông thời gian sau đó vô thượng tồn tại. Ta chính đạo môn phái bây giờ tình thế lại nguy, thiếu một năng lực khiêng nổi đại lương người. Người kia, không phải ta, không phải ngươi, hắn có thể núp trong chúng sinh trong, thế giới này ngã bệnh, đang chờ đợi hắn cứu vớt. Nhưng ta muốn đem hắn tìm ra. Cần thế nào giúp đỡ? Cận thị hỏi, hắn không nghe ngóng không liên hệ sự việc, đây là chức nghiệp tố dưỡng. Cần một ít chân huyết, ta Kim Ô tộc chân huyết. Dạ Cẩm nói. Bao nhiêu?
Một người lượng.
Dạ Cẩm quay đầu nhìn hắn, ánh mắt thanh tịnh. Ánh máu tiêu tung tóe, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, theo ánh trăng bên trong vòng qua. Cận thị đầu rơi tại lô đỉnh bên trong. Dạ Cẩm xách cận thị thân thể cứng ngắc, đem cả người hắn ném vào, hỏa thiêu đốt vô cùng vượng. Ta Kim Ô tộc sẽ nhớ kỹ ngươi cống hiến. Hắn nói như vậy. Sau đó, nhắm mắt, ngồi xếp bằng, bắt đầu dự báo tương lai. Trong lúc hoảng hốt, Dạ Cẩm cảm giác chính mình trong giấc mộng. Hắn đứng ở trong dòng sông thời gian, không khí chung quanh mê ly và mèo, túi đầu xem xét, có vô số người đang đi lại. Hắn ở đây đám người vùng trời phi hành, thông hướng dòng sông thời gian thượng nguồn, tìm kiếm tối tịch tử. Căn cứ hắn suy tính, muốn hoàn thành Trung Châu đại lập bản, ít nhất phải 100 năm trở lên thời gian, cho nên hắn đã làm xong bay rất xa chuẩn bị tâm lý, như vậy tìm thấy ý trung nhân khả năng tính lớn nhất. Tất nhiên, hắn thì không xác định, có thể cần 200 năm, 300 năm. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện này dòng sông thời gian dường như xảy ra chút vấn đề. Nước sông lưu rất hỗn loạn, khắp nơi đều là mạch nước ngầm, vòng xoáy, nồng đậm mê vụ che khuất phía trước. Xảy ra chuyện gì? Dạ Cẩm thầm nghĩ. Rất nhanh, hắn ở đây dòng sông thời gian bên bờ tìm được rồi một hình bóng, hắn dừng lại quan sát. Hẳn là vừa mới có người tới trước, nhưng gặp rồi dự báo tương lai phản vệ, thực sự là chưa đủ cẩn thận, là ai đâu? Dạ Cẩm thầm nghĩ, nắm giữ này thuật pháp chỉ có mấy cái đại chủng tộc rồi, đầu tiên bài trừ Huyền Vũ tộc, bọn hắn không có thời gian nhàn rỗi đâu, sau đó bài trừ Thanh Câu, Đạo Môn Vả, bọn hắn không có bản sự này. Còn lại chính là Thần Hoàng tộc hoặc là Chu Tức tộc rồi. Đoán chừng là bọn hắn cũng là chạy cái ý nghĩ này, ta tu tự biết mệnh ngắn, chuẩn bị làm lâu dài mưu đồ, bóp chết tương lai uy hiếp, duy trì trường chỉ cửu ăn. Thực sự là thật ác độc ý nghĩ. Dạ Cẩm thầm nghĩ. Hắn tiếp tục đi tới. Nhưng ngay tại bước vào sương mù dày một khắc này, hắn chấn kinh rồi. Dòng sông thời gian tại thay đổi tuyến đường. Quần quần uống nước quay cuồn mà lên, cuốn lên đầy trời tinh hà, như là vô số vũ trụ phá diệt. Phía trước một mảnh hư vô, cái gì cũng không tồn tại. Dạ Cẩm vô cùng kinh hãi. Điều này có ý vị gì? Tại tương lai không lâu, Trung Châu đem không tồn tại sao? Hay là nói, thế giới này đều sẽ không còn tồn tại? Hắn không hiểu, nhưng cực kỳ rung động. Oeng, hắn bị cuốn vào mạch nước ngầm, ngất đi. Mãi đến khi cuối cùng, hắn thoáng nhìn rồi một bóng người. Nhanh, khoái. Dạ Cẩm tỉnh lại, vội vàng theo bên cạnh trong chậu than nắm lên một cái than tuổi, trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Vạn năm không có chi tình thế hỗn loạn. Dòng sông lịch sử đem thay đổi tuyến đường. Tất nhiên, còn có quan trọng nhất một vật. Triệu Hạo. Viết xuống đến sau đó, ngay cả chính hắn cũng không thể tin được. Triệu Hạo, tiểu tử kia. Dạ Cẩm kinh ngạc, trí nhớ của hắn hiện tại còn mô hình hồ hồ chưa từng quên, gương mặt kia, hắn có thể nói thấy vậy hết sức rõ ràng rồi. Không sai được. Tiểu tử này sẽ tái tạo lịch sử, tái tạo thế giới này. Kia không nên là Bạch Băng sao? Dạ Cẩm nhíu mày tự hỏi, Triệu Hạo hắn có thể hiểu rất rõ rồi, tiểu tử này bên ngoài là Bạch Băng đối thủ một mất một còn, vụ trộm là Bạch Băng đồng đảng. Người bình thường đến một bước này đã cảm thấy là chân tướng rồi, nhưng hắn hiểu rõ chân tướng không chỉ như thế, hắn hiểu rõ kia Triệu Hạo chính là Bạch Băng đối thủ một mất một còn, chỉ là bị ác ý lợi dụng. Thân là mới tộc trưởng, hắn có khả năng phán đoán của mình, sẽ không nghe gió chính là mưa. Nhưng lần này tiên đoán lại thay đổi cái nhìn của hắn, tiểu tử này lại cũng có thể tạo thành dòng sông thời gian thay đổi tuyến đường, hắn cùng Bạch Băng thật chẳng lẽ có quan hệ gì? Hắn thì bắt đầu mê võng. Đồng đội hay là đối thủ? Địch nhân hay là bằng hữu? Kia Bạch Băng chằm chằm vào kia Triệu Hạo, trước đó đi Thiên Sơn tộc, còn điểm danh tìm hắn, lẽ nào là phát hiện gì rồi? Dạ Cẩm nhắm mắt suy tư. Không được, không còn thời gian biết rõ, chỉ ít, này Triệu Hạo là biến số, hắn không sợ biến số, vì Trung Châu đã không có gì có thể mất đi rồi. Nhất định phải bảo hộ bên ta Triệu Hạo. Triệu Hạo vô cùng ngộng. Trước mắt hắn xuất hiện một đầu màu vàng kim long. Hắn cảm giác trước kia dường như gặp qua, có thể không phải thật lâu trước kia, nhưng hắn thì là nghĩ không ra rồi. Người là ai? Triệu Hạo hỏi. Hoàng kim cự long, chúng ta gặp qua. Kim sắc long hình sinh vật mở miệng. Triệu Hạo trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện, hắn cuối cùng nhớ lại, là lúc trước hắn vì Triệu Lan cái chết, trốn vào cấm địa chỗ sâu, gặp được nguy hiểm, kết quả một ngủ thiên cổ, sau khi tỉnh lại thiên địa đại biến, Trung Châu luôn hãm. Mà hắn năng lực tỉnh lại, thì may mắn mà có này hoàng kim cự long ôn dưỡng. Hình như ở đâu không đúng lắm. Mặc kệ, khoảng chính là chuyện như vậy. Ngươi tìm ta làm cái gì? Triệu Hạo hỏi. Ta thuộc về xuống dốc hoàng kim cự long nhất tộc, từng vì thần linh, thân ta lấy cái chết, chỉ còn chấp niệm. Hoàng kim cự long nói nhỏ. Triệu Hạo nhãn tỉnh sáng lên. Xuống dốc, thần linh, chấp niệm. Ta Triệu Hạo ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, trải qua gian khổ, bây giờ bàn tay vàng đến rồi. Ngươi có thể tới quá muộn. Ta cũng vậy, chúng sinh một trong, lại là lạc phách người, ngươi không cần thiết đi theo ta. Triệu Hạo nói. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại, hắn hiểu rõ, vực này tồn tại sẽ không cam lòng bình thường, hắn nắm chắc không ngừng. Chỉ là nhìn xem ngươi hữu duyên, thời gian qua đi vô số năm thức tỉnh, tại thời khắc hấp hối, muốn nói hai câu mà thôi. Kia hoàng kim cự long ngẩng đầu, nhìn về phương xa, quan sát đã vong sơn hà. Ta hoàng kim cự long nhất tộc, diệt tại tà tu chi thủ. Triệu Hạo tinh thần chấn động. Tà tu. Hoàng kim cự long đúng Triệu Hạo tâm trạng không hề phát giác, chậm rãi nói mớ. Tộc ta từng xuất hiện chân chính tiên, nhưng bị viễn cổ tà ma chỗ bóc chết. Toàn bộ thế giới bị ô nhiễm, tà ma tràn lan, chính thống không tại, sát chết trôi ngàn dặm. Bọn hắn từ bỏ rồi xét xử, còn vu hãm chúng ta, nói chúng ta là tội ác đứng đầu, chúng ta là tạo ra tất cả tai nạn căn nguyên. Ta hoàng kim cự long nhất tộc đều là anh liệt, chiến tử cũng không tiếc nuối duy nhất chính là chúng ta đầy cõi lòng nhiệt huyết, lại lưng meo tiếng xấu thiên cổ. Đủ rồi. Triệu Hạo tâm thần kích động, khó tự kiềm chế. Cái này, nói không phải liền là ta sao? Ta từng có nguyện vọng. Hoàng Kim Cự Long chậm rãi nói, ta từng là cái cuối cùng người phản kháng, người đời đều cảm thấy, ta muốn xưng bá thiên hạ, chứng đạo thành thánh, nhưng bọn hắn căn bản không biết chúng ta muốn cái gì. Chúng ta không muốn thống trị thế giới, không muốn cái gì vĩnh hằng. Ta muốn giết tà tu, ta muốn đường đường chính chính, ta phải trả nhân gian chính đạo tăng thương. Ta muốn rửa sạch tộc ta tiếng xấu thiên cổ. Chỉ tiếc, ta già rồi. Không. Triệu Hạo thần sắc kích động, cắn răng nghiến lợi, hắn cảm thấy này Hoàng Kim Cự Long trải nghiệm cùng hắn quá tương tự, quả thực giống nhau như lúc. Lời nói này thì hoàn toàn đâm trúng lòng hắn âm thanh, phảng phất như là chính hắn nói. Triệu Hạo ánh mắt tràn ngập sáng ngời, ngươi yên tâm, hy vọng vẫn còn, bây giờ thế giới này mặc dù u ám, nhưng còn có quang. Còn có ta. Hoàng Kim Cự Long lắc đầu. Ngươi không được, ngươi cho dù là thủ, nhưng lực lượng một người, làm sao cùng toàn bộ thế giới chống lại đâu? Triệu Hạo ánh mắt đống chốc u ám xuống dưới, nhưng hắn lại phản ứng. Ta nơi nào là thủ? Hắn hỏi. Hoàng Kim Cự Long nói, bởi vì ngươi là thiên đạo chi tử. Chương 525, ngươi được cường hóa rồi, nhanh lên, chương 525, ngươi được cường hóa rồi, nhanh lên. Ta, thiên đạo chi tử. Triệu Hạo tự nhiên nghe qua cái này khái niệm, nhưng hắn không tin lắm, hỏi, làm sao mà biết? Hoàng Kim Cự Long nhìn về phía phương xa, ngươi nhìn về phía trước, nhìn thấy cái gì? Triệu Hạo híp mắt nhìn ra xa, hắn nhìn thấy dãy núi bên trong, có màu xanh đen hào quang bốc lên, dị tượng đều hiện. Huyền Vũ tộc. Hắn không xác định, nhưng cảm giác chính là cái này hương vị. Hắn liền hỏi, Huyền Vũ tộc xuất hiện sự tình gì sao? Hắn suy đoán là cái nào đại lao đang phá quan, tạo thành thiên địa dị tượng. Không có. Hoàng Kim Cự Long mở miệng, bọn hắn không có xảy ra cái gì, là vấn đề của ngươi. Vấn đề của ta. Triệu Hạo càng thêm hoài nghi, ta Triệu Hạo bình thường vô cùng, năng lực có vấn đề gì? Hắn mãnh nhưng bình tĩnh, thông suốt quay đầu, nhìn về phía bốn phương tám hướng. Không chỉ Huyền Vũ tộc, hắn nhìn thấy càng xa chân trời, còn có một số điểm sáng xuất hiện, như là chiếm cứ cự thành, lóe ra các loại hào quang, có màu vàng kim, màu đen. Hắn hiểu rõ đó là cái gì vị trí. Ngươi là nói, chỉ có ta năng lực nhìn thấy những vật này. Triệu Hạo rung động trong lòng, đây là trước kia chưa từng thấy qua cảnh tượng. Hắn nhớ tới một từ, vọng khí thuật. Tại trong truyền thuyết, từng có một ít đặc thù người, bọn hắn có thể nhìn ra màn sương, xem thấu thiên cơ, cũng có thể một chút nhìn ra người khác tu vi cảnh giới, thậm chí huyết mạch. Bọn hắn trời sinh tự mang khí vận, nếu có thể sống sót, chắc chắn là kinh thế hai tục hạng người. Này, chính là thiên đạo chi từ sao? Này, chính là nó ẩn nút bên cạnh ta nguyên nhân sao? Tiếp theo, hắn nhớ tới gần người nhất trên xuất hiện không hiểu thiết khí, cùng với nhường thần hoàng tộc An Hoa cũng khiếp sợ thực lực, nguyên lai đây hết thảy đều là thiên đạo chi tử thể chất thức tỉnh dấu hiệu. Ngươi thấy được không nên nhìn thấy đồ vật, hoặc sẽ có vận rủi. Hoàng Kim Cự Long nói nhỏ. Triệu Hạo không vui, ta vận rủi có nhiều lắm. Bất quá ta nhìn qua tương lai của ngươi, có lẽ là tên ngươi tương đối lớn, chấn được. Hoàng Kim Cự Long nói tiếp. Triệu Hạo sững sờ, đây là lần thứ hai có người nói tên hắn lên được tốt. Lần trước bị nói như vậy, có lẽ còn là đặt tên thời nói như vậy. Do đó, cái này lại có thể đại biểu cái gì? Triệu Hạo hỏi, hắn biết mình năng lực nhìn thấy những vật này, tất nhiên không đơn giản. Là thiên đạo. Hoàng Kim Cự Long mở miệng. Trên thế giới này có hai loại lực lượng. Một ngày chính, nhị viết tà, hoặc gọi là âm dương. Chính đạo cư bên trên, liền thanh khí nổi lên, chọc khí chìm xuống. Tà đạo cư bên trên, liền ngũ chọc loạn thế, yêu ma tàn sát bừa bãi. Triệu Hạo nghe xong, liền cảm giác không đơn giản, vội vàng lấy ra giấy nháp, bắt đầu ghi lại. Này rất có thể là thất truyền đã lâu Long tộc cứu cực công pháp. Chính tà từ xưa tranh chấp vô số năm, riêng phần mình thành đạo. Lộng quyền pháp khép kín này, chính là tranh đấu lúc kết thúc. Sau khi kết thúc thế nào? Triệu Hạo hỏi. Hoàng Kim Cự Long trầm mặc dưới, đạo pháp khép kín, thiên đạo hoàn chỉnh, liền lại không âm dương. Triệu Hạo chấn động trong lòng. Đây ý là, nếu tà tu hoàn thành đạo pháp khép kín chính đạo đem triệt để bị hủy diệt, lại không dễ rủa cơ hội thở dốc, thế giới này sẽ vĩnh viễn lâm vào ưu ám cùng tuyệt vọng. Như thế nào mới có thể cứu vớt? Triệu Hạo hỏi. Hắn chỉ biết là thế giới này đang trở nên không xong, nhưng không ngờ đã rách nát đến tận đây, đứng trước nguy vong. Hắn lập tức cảm giác bả vai nặng rất nhiều. Người chứng kiến thấy vật, chính là chính đạo chi mảnh vỡ, chúng ta xưng là lòng khí. Chúng nó bị tà đạo đánh tan, tản mát tại đại lục các nơi, không cách nào ngưng tụ, mà giấc mộng của chúng ta chính là đưa chúng nó lại lần nữa ngưng tụ một thể. Cũng đúng thế, thật vô số năm qua, vô số người tu đạo truy cầu. Như long khí khép kín, hình thành long mạch, đem xua tan một ít tà ma, chính đạo khép kín, tươi sáng càn khôn tái hiện. Triệu Hạo nghe được cảm xúc bành trướng. Nguyên lai, là cái này cứu thế chi đạo sao? Thế nào mới có thể đem bọn họ thu thập lại? Triệu Hạo hỏi, hắn hiểu rõ liền thượng cổ Hoàng Kim Cự Long nhất tộc cũng không hoàn thành sứ mệnh, tất nhiên cực không đơn giản. Nhưng nhìn xem đều thấy được, cách thành công còn có thể xa sao? Ta làm thế nào biết, ngươi đang chờ ta bố thí sao? Hoàng Kim Cự Long gợn sóng nói, ta Hoàng Kim Cự Long nhất tộc liền từ không hy vọng xa với người khác bố thí lực lượng, cho dù muốn, cũng là chính chúng ta tới lấy. Quá đúng. Triệu Hạo trong lòng cảm động, này Hoàng Kim Cự Long nhất tộc, quả thực quá đúng tâm ý của hắn rồi, tự lực cánh sinh, một mực là hắn xử thế lý niệm. Những lời này khắp nơi đâm trúng tiếng lòng, cảm giác đều giống như hắn chính miệng nói. Hắn tiếc nuối, nếu sớm một kỷ nguyên, hắn tất nhiên cùng Hoàng Kim Cự Long nhất tộc, là thổ lộ tâm tình hạng người. Đáng tiếc, chính mình sinh sai lầm rồi thời đại. Trong lòng của hắn thương cảm, mở miệng nói nhỏ, cách sẽ có, tương lai cũng sẽ có. Hoàng Kim Cự Long cười cười, xúc tu run run. Ta phải đi. Ta chi chấp niệm năng lực tìm được ngươi, cũng coi như là một thung duyên phận. Ta không có cái gì có thể cho ngươi, tỉnh lại tiềm lực của ngươi, cái khác đều muốn nhìn xem ngươi tạo hóa. Người trẻ tuổi, nhìn từ trân trọng. Dứt lời, Cự Long ảnh tử chậm rãi biến mất. Triệu Hạo thần sắc trịnh trọng, xúc động chắp tay, tiền bối, đi tốt. Đưa tiễn tiền bối. Trải qua tiền bối chỉ điểm, cả người hắn tinh thần rực rỡ hẳn lên, xu hướng suy tàn không còn. Chỉ cần tập hợp đủ long khí có thể cứu vãn thế giới này sao? Cha, sư phụ, ta sẽ chứng minh chính ta. Triệu Hạo ánh mắt kiên định, quy hoạch tương lai. Hắn chuẩn bị thu thập những thứ này long khí, biến thành tiến hóa trung cực người. Đừng hỏi vì sao, vì sơn liền tại nơi đó. Đột nhiên, hắn cảm thấy thể nội dường như có một vệt mênh mông khí lưu tại rung động, tràn ngập sinh mệnh khí tức. Hắn sững sờ, khoanh chân ngồi xuống, thử quan. Một lát sau, hắn mở to mắt, một sợi mực khí lưu màu xanh lục xuất hiện tại lòng bàn tay, như giống như du long tại quanh thân vần quanh. Này khí lưu cùng hắn rất thân hòa, dịu dàng ngoan ngoãn. Đạo môn chi khí. Hắn nhận ra đến, lập tức cười. Nguyên lai tiền bối cũng không phải là không có lưu lại cho ta món quà. Sau đó, hắn đứng dậy, nhìn về phía phương xa màu xanh đen mây khói, sinh ra một lớn mật ý nghĩ. Này mây khói nhìn lên tới không xa, lại tại chân núi trong, nếu như là một đạo long khí, lại tại sao lại tại đây núi hoang dã ngoại? Là rồi, Huyền Vũ tộc chính là như vậy. Hợp tình hợp lý. Nhưng, này sao lại không phải ta Triệu Hạo cơ hội đâu? Lý Nguyên Canh không có hiểu rõ, vì sao lại tại dự báo bên trong, nhìn thấy kia tiểu tử ngốc. Hắn còn có thể bị thiên đạo cuốn cố hay sao? Ta nhìn thấy là, dòng sông thời gian hoàn toàn cắt đứt, là như thế nào lực lượng, năng lực cắt đứt dòng sông thời gian. Lý Nguyên Canh mở mịt, nhìn về phía bên cạnh tôn này bạch hồ. Hắn là thực sự không nghĩ ra được, hắn vô cùng hy vọng liệt tổ liệt tông tại thế, nói cho bọn hắn chuyện này, hù chết bọn hắn. Thế giới này hướng phía thái quá phương hướng càng chạy càng xa, hắn cảm giác tự mình quăng vác lấy cái tuổi này không nên tiếp nhận trọng lượng. Không biết, không phải ta. Bạch Băng nói. Chẳng qua hắn cơ bản đoán được. Không phải hắn, đó chính là nàng. Đối với người khác nói rất khó đã hiểu, nhưng với hắn mà nói đạo lý này lại cực kỳ đơn giản, trên thế giới này không tồn tại so với hắn vị cách cao hơn người, bởi vì hắn không nhìn thấy. Hắn ở đây đấu với trời, cái này sân bãi quá nhỏ, dung không được bất luận cái gì ẩn nút. Hắn thậm chí đã đoán được càng nhiều. A. Lý Nguyên Canh sờ lên túi áo, sắc mặt hơi mộng. Sao? Xảy ra chút việc nhỏ, linh bài của ta nát. Lý Nguyên Canh trong ngực sờ lên, mở ra tay, lòng bàn tay là một đám mảnh vỡ. Bạch Băng không nói gì, nhìn xem đứa nhỏ này chỉ độn thành dạng gì, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Dựa theo phong tục, linh bài cùng tính mệnh tương quan, người vừa chết, linh bài tất nát, tộc nhân nhờ vào đó nhận được tin tức, thuận tiện tổ chức tang lễ. Ta chết đi sao? Lý Nguyên Canh hỏi. Bạch Băng lộ ra một nhìn thẳng ngốc ánh mắt. Này không đúng a. Lý Nguyên Canh hoài nghi mình đang nằm mơ, chẳng qua rất nhanh chuyển tấn pháp khí chuyển đến ba động, hắn ra ngoài nghe. Thật lâu, hắn quay về, vẻ mặt nghiêm túc. Xảy ra chuyện lớn. Ta Huyền Vũ tộc tất cả mọi người mệnh bài toàn bộ vỡ nát. Có trưởng lão nói, nguyên nhân là chôn ở trong núi sâu tổ tế đàn, bị người cho trộm. Chương 526, thật đúng là quá sẽ chọn rồi, chương 526, thật đúng là quá sẽ chọn rồi. Bạch Băng thì sửng sốt một chút. Tổ tế đàn bị trộm. Này lại là cái gì tình huống? Có thể là ai tại đánh cắp ta Huyền Vũ tộc huyết mạch, cho nên ra lệnh cho bài vỡ nát. Lý Nguyên Canh thì khó hiểu, ai mẹ nhà hắn nhàn rỗi không chuyện gì, đào lao tử mộ tổ. Ta con mẹ nó chôn đến rừng sâu núi thẳm, còn làm phiền người nào? Lễ phép tính kiềm chế một lát. Càng nghĩ càng giận. Lý Nguyên Canh gọi người làm trong nhà phân phó nói, lập tức cho ta tra rõ. Rất nhanh, kết quả ra đây. Tra được, bị đánh thương mấy người kia vừa tỉnh lại, bọn hắn nói là thủ hảo hảo đột nhiên bị một người áo đen tập kích. Người kia thân pháp đặc biệt nhanh, khí tức thì cường đại khó có thể tưởng tượng, thì không có ngăn lại. Bọn hắn còn nói, người làm trong nhà dừng lại một chút, lâm vào do dự. Nói cái gì? Nói tốt tượng thấy qua tiên quang, trên người lệ thiên hành, mới cảm nhận được qua uy thế như vậy. Nhưng bọn hắn nói thì không xác định, nếu nhìn lầm rồi, coi như bọn hắn chưa nói. Thiên quang. Tự động xem nhẹ nửa câu sau, Lý Nguyên Canh nhíu mày, đột nhiên nhìn về phía Bạch Băng. Này trong thiên hạ, có mấy cái có tiên quang? Không sai, ta thừa nhận, ta đối với chuyện này phụ trách. Bạch Băng nói. Lý Nguyên Canh phân tích nói, theo ta được biết, có tiên quang chẳng qua giải rác mấy người, thần hoàng tộc An Phong chủ, ách, tộc trưởng, cùng với bị qua lệ thiên hành tiên lực rót vào An Hoa, người này ngược lại là có động cơ. Không phải hắn. Bạch Băng nói. Vì sao? Bởi vì hắn không rảnh, đang ngồi tù. Bạch Băng hiểu rõ tiểu tử này bị bắt được thiên ngục rồi. Cái kia còn có thể là ai? Dù thế nào cũng sẽ không phải cái đó Triệu Thảo đi. Lý Nguyên Canh nhớ ra dự báo nghi thức xuất hiện quỷ dị, cảm thấy thật là có thể. Chính là hắn. Hắn tự hỏi, lại nghe Bạch Băng đột nhiên nói. Lý Nguyên Canh lúc này giật mình, tiếp thụ lấy tín hiệu, nghiêm nghị đứng dậy. Ám vệ, điều tra kia Triệu Hạo nơi ở, thân hữu, toàn bộ xúc rơi, hộp cho cốt còn nhớ đánh tốt nhãn hiệu mang tới. Về phần hắn bản thân. Được rồi, ta tự mình đi. Hắn hiểu rõ kia Triệu Hạo hay là Kim Đan kỳ tu vi, nhưng hôm nay Kim Đan, ngày mai nói không chính xác thì phi thăng, chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, chính hắn cũng liền chỉ là nguyên anh hậu kỳ mà thôi, đây tuyệt đối là cái đối thủ khó dây dưa. Không cần, theo hắn đi thôi, không phải liền là đoạt vài thứ mà thôi. Bạch Băng nói, hắn có thể là cái uy hiếp. Lý Nguyên Canh nghiêm túc, hắn hôm nay dám cướp đoạt, ngày mai thì dám thưởng thiên hạ. Là cái này người ta muốn tìm. Bạch Băng nói. Lý Nguyên Canh ngơ ngác một chút, nhớ ra lần này dự báo dự tính ban đầu, thầm nghĩ nguyên lai là như thế, vậy liền không liên quan chuyện ta. Hắn mặc dù làm việc cẩn trọng, nhưng cũng hiểu rõ chính mình lực không thể bằng chỗ, suy xét nhiều hơn nữa cũng vô ích, đứng đội thế là xong. Được rồi, ngươi phải chú ý điểm. Lý Nguyên Canh xác thực còn có rất nhiều chuyện muốn làm, Thiên Sơn tộc chi loạn còn chưa truyền đi. Hắn nhất định phải nhanh khuyên bảo những người khác, chớ có chấp mê bất ngộ. Bạch Băng rời khỏi Huyền Vũ tộc trụ sở, quay đầu ngắm nhìn. Màu nâu xanh khí đã biến mất. Hắn cơ bản đã hiểu rõ có chuyện gì vậy, tại đạo môn hắn cực điểm thủ đoạn, nhìn Chu Thanh chết mất, vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi kiểm chế nguồn ô nhiễm thất bại, cùng với hiện tại phản ứng dây chuyền. Hắn từng là duy nhất năng lực nhìn thấy nguồn ô nhiễm người. Hiện tại, nguồn ô nhiễm tại từng cái theo hắn tầm mắt bên trong biến mất. Không bị hắn kiềm chế, đó chính là bị một loại hình thức khác kiềm chế. Ngươi thì chuẩn bị bắt đầu gia tăng tốc độ tiến hóa sao? Hắn tự nói. Hơn nữa còn tuyển Triệu Hạo làm túc chủ, người kia đáng nhìn ta là cả đời chi địch, lúc nào cũng nhớ mong nhìn ta. Ngươi thật đúng là quá sẽ cho rồi. Như thế tuyên chiến, hắn cảm thấy mình nên làm những gì? Là rồi, nên trở về đi hảo hảo ngủ một giấc. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác khác thường. Nâng lên chảo, ngoắc ngoắc. Không xong, chúng ta cũng phụng băng công tử. Hắn động. Lý gia có chấp sự cuốn quýt bẩm báo, ngón tay giật mình, sau đó thần nguyên thì toàn bộ nổ tung. Vân Hạc nghe xong, lông mày cao chặt, vội vàng liên hệ Bạch Băng, nhục thân cái đồ chơi này còn không phải thế sao, việc nhỏ hết rồi thần nguyên sẽ rất khoái mục nát. Hắn đoán chừng kia Bạch Băng có lẽ còn là không nỡ lòng nhìn nhục thân tối rơi. Ta đã hiểu rõ rồi, đối diện Bạch Băng nói. Hắn về đến Lý gia, quả nhiên phong ấn nhục thân thứ gì đó đã toàn bộ hoành tạc, phá toái nguyên tinh cùng thủy tinh giống nhau rơi lả tả trên đất. Nhưng hắn thử một chút, vẫn là không cách nào trở về. Lẽ nào là nguồn ô nhiễm đang biến mất nguyên nhân? Hắn nghĩ, chẳng qua cũng không tính là chuyện xấu, chí ít chứng minh còn có thể đi trở về làm cái hồ ly không tự nhiên trừ ra năng lực quang minh chính đại giống đại tử, thì không có gì chỗ tốt. Thế nào? Vân Hạc chạy đến, hắn vô cùng quan tâm. Không có vấn đề gì lớn, chẳng qua có thể cần thời gian mấy tháng. Bạch Băng làm cái đoán chừng. Thần Hoàng tộc có đặc thù phong ấn thủ đoạn, đã từng ngay cả Nam Huyền nhục thân cũng bảo tồn qua, ngươi có thể đem nhục thân làm quá khứ, mấy tháng vấn đề không lớn. Vân Hạc nhìn ra lo lắng của hắn. Cũng tốt. Bạch Băng nghĩ, chuẩn bị liên lạc một chút An Ánh Thu, rốt cuộc cũng một ngày không gặp. Tiểu này việc nặng vẫn là để ta đến đây đi. Vân Hạc cười nói. Bạch Băng suy nghĩ một lúc, nói ra, ô nhiễm vấn đề, ra chút ít biến cố, nếu tiếp xuống phát hiện dị thường, các ngươi đừng lại quản, ta tự có chừng có mực. Có thể. Vân Hạc biết được, lại nhìn chung quanh, chần chờ một lát, nếu như nói, thật giải quyết vật kia, về sau nên như thế nào? Tuyệt Linh. Bạch Băng không hề có tự hỏi thật lâu, bởi vì hắn một mực tự hỏi, nếu là ô nhiễm, vậy liền nên trở về đến thuộc về nó đống rác. Vân Hạc dừng một chút, gọn sóng thở dài một hơi, chợt cười sáng sảng, cũng đúng, nhân chi cho nên là người, chính là vì không vì bất luận cái gì ý chí trói buộc. Bên này đem nhục thân sự việc căn bài, Lý Thiên Túc lại tìm tới. Ta nghe nói, ngươi muốn trở về. Bạch Băng suy nghĩ tin tức này truyền thật đúng là nhanh, liền có chút ít ưu thương, bây giờ mọi cử động bị chú ý, sợ là trên người dài mấy sợi lông đều bị đếm được hiểu rõ. Thực sự là hoài niệm hiện tại thời gian. Rốt cuộc làm hồ ly thời gian cũng không nhiều rồi. Lưu cho hắn dâm đến mại tử cũng không nhiều rồi. Vậy ngươi có tính toán gì hay không? Lý Thiên Túc một bộ do dự dáng vẻ. Bạch Băng nói, có chuyện gì? Lý Thiên Túc ho nhẹ một tiếng, chẳng qua nghĩ tới thân phận của mình, chỉ là thống lĩnh, như thế đối mặt gia tộc cúng phụng ít nhiều có chút không ổn. Liền chắp tay sau lưng, gợn sóng nói, ngươi cái thằng này, có phải hay không quên rồi một sự kiện? Thanh Tư thì trưởng thành rồi, hôn sự của các ngươi, chuẩn bị khi nào xử lý? Bạch Băng một suy nghĩ, sao đột nhiên nhắc tới chuyện này? Thấy không nói lời nào, Lý Thiên Túc sắc mặt lập tức trầm xuống. Bạch Băng, đừng tưởng rằng hiện tại làm cúng phụng rồi, tiểu chân cho rằng chính mình là lão tổ. Ta cùng ngươi giảng, ngươi thế nhưng ta Lý gia một tay nuôi nấng cũng không muốn làm gì bội tình bạc nghĩa sự việc. Bạch Băng im lặng. Ngài nói cái gì đó? Nếu không, ngay tại ta trở về sau đó đi. Tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực không để ý đến cảm thụ của nàng, đền bù là cần phải. Ha ha, tốt. Lý Thiên Túc manh vô Bạch Băng bả vai, mặc dù hắn không có bả vai. Liền biết ngươi trọng tình trọng nghĩa, ta Lý Thiên Túc xưa nay sẽ không nhìn lầm người. Gọn gàng mà linh hoạt, là ta Lý gia con rể tốt. Như vậy, chuyện này không cần ngươi quan tâm, ta đến phụ trách thu xếp. Về đến Trấn An phủ, Lý Thiên Túc liền gọi người làm trong nhà, theo ta nói, trước tiên đem hôn lễ thiệp mời phân phát ra ngoài. Đúng, còn nhớ cho thần hoàng tộc thì phát một phần, muốn tự tay giao cho bọn hắn tộc trưởng trên tay, đừng dò. Chương 527, làm ta nhân sủng được chứ? Chương 527, làm ta nhân sủng được chứ? Bạch Hồ chậm rãi bỏ lên trên bệ cửa sổ. Hắn ở đây suy xét tại lục thân trở về trước đó, có phải hay không cái kia thu cái nhân loại tọa kỵ rồi, làm con hồ ly thực sự quá không thuận tiện, bị nhận ra có tốt, không nhận ra dễ bị cầm cây gậy đuổi ra ngoài, là thật không có mặt bài. Thu ai tốt đâu? Hắn nghĩ, chuẩn bị có cần phải đi thần hoàng tộc một chuyến. Người còn biết quay về. Bạch Băng cho này quát lạnh một tiếng giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, trừ ra nàng còn có thể là ai? Ta làm sao lại không thể trở về đến rồi? Hắn kinh ngạc nói. Không sao, đúng là ta nghe nói như vậy năng lực lừa dối ra việc trái với lương tâm. Nàng mở miệng, huyễn rồi mấy cái tiểu quỷ. Ta một con hồ ly, năng lực có cái gì ý đồ xấu đấy? Bạch Băng suy nghĩ một lúc, nói. Việc trái với lương tâm không có, chẳng qua ngược lại là có một kiện đại sự. Có biện pháp xử lý ô nhiễm. Nàng tách ra rồi nửa cái quýt nhét trong miệng, lại dúi một nửa khác cho Bạch Băng. Trung Châu phi tiên sự việc ta nghe nói, ngươi đem đạo môn môn chủ giết. Đạo môn cũng xuất hiện chút ít dao động, chẳng qua Vân Hạc đem bọn hắn thuyết phục. Bạch Băng mới nhớ ra chuyện này, Thiên Sơn tộc sự kiện sau đó tất nhiên phải xuất hiện mới dung chuyện, hay là Vân Hạc suy xét thích đáng? Ừm, nên. Không phải ta giết, nhưng cho rằng là ta giết thì không sao. Bạch Băng nói, ta muốn nói là, ô nhiễm ra chút ít biến hóa, nó dường như có rồi chủ thể ý chí, tại gia tốc tiến hóa. Chẳng qua cũng đúng thế thật một cơ hội, ta có một can đảm ý nghĩ, chẳng qua có thể có phong hiểm. Có phong hiểm liền để Vân Hạc bọn hắn xử lý chứ sao? Lý Thanh Tư nói, bọn hắn có thể xử lý không được. Vậy liền cùng nhau khiêng qua đi chứ sao? Nàng có nói. Bạch Băng cười cười, nàng trước kia còn có thể thường xuyên hỏi chuyện ra sao hiện tại cũng trực tiếp không hỏi, cũng thế, giảng rồi thì không có quá nhiều ý nghĩa. Hắn liền nói ra, ngươi cũng phải xuất giá rồi, ta lại rất ít quan tâm những thứ này, sắp thực có lỗi với ngươi rồi. Nàng giật mình đem quýt nuốt xuống, cha ta, hắn theo như ngươi nói. Ừm. ngươi đồng ý? Nàng lần này chần chờ một chút. Bạch Băng cảm giác kỳ lạ, vì sao không đồng ý? Ừm, ta cho là ngươi ít nhất phải do dự một chút. Nàng dứt lời cả cười, sau đó xoay người sang chỗ khác giỏ trúc trong tìm kiếm tiểu quýt, lật ra thật lâu mới quay tới, một cái quýt nhét vào trong miệng hắn. Bạch Băng chú ý tới nàng bên thai có chút hồng, lại khó được xem đến chút ít ngượng ngùng. Nếu vỏ quýt trước lột đi thì tốt hơn. Bạch Băng nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đương nhiên muốn phụ trách tới cùng rồi. Chỉ là phụ trách sao? Yêu sâu vô cùng, liền có trách nhiệm. Nàng liền thỏa mãn cười, mở miệng nói, vậy ngươi nói, ngươi chỉ thích ta một người? Đó là nhất định phải, ta không giờ khắc nào không tại tưởng niệm nhìn ngươi. Ta muốn ngươi lặp lại một lần. Ngươi lại không tin ta sao? Bạch Băng thở dài, ngươi nhìn xem, ta bây giờ đang ở thần hoàng tộc, mà tâm bày ở trước mặt ngươi, ngươi như thế nào nhẫn tâm hỏi ra loại lời này? Lục thân đem đến thần hoàng tộc ôn dưỡng, cũng coi như à? Nàng nhất thời lại không phản bác được. Được rồi, tính ngươi thông qua được. Nàng gật đầu nói, dứt bỏ sự thực không nói, thái độ này hay là rất để người thỏa mãn. Vậy thì như thế nói, ta còn có một chút chuyện muốn đi một chuyến. Bạch Băng nói, đi nơi nào? Thần hoàng tộc. Tiểu thư. Áo xám thị nữ theo bình phong đi ra, nói, công tử cùng thần hoàng tộc vị kia đi quá gần. Hắn cùng ta bảo đảm qua. Lý Thanh Tư nói, hắn cũng cố ý không trả lời vấn đề của ngươi a. Ta nói hắn cũng bảo đảm qua. Lý Thanh Tư thần sắc không vui, ta người của Lý gia, từ trước đến giờ nói lời giữ lời. Tiểu thư ngươi sao có thể lừa mình dối người đâu? Áo xám thị nữ nói, rốt cuộc ngài thì thường xuyên nói bậy tám đạo a. Nàng châm mặt dưới, thở dài, vậy ta cũng có thể như thế nào đây? Bạch Băng đi vào thần hoàng tộc. Hắn khoảng lướt qua, thần hoàng tộc chỗ sâu mây khói dày đặc, nơi này ô nhiễm còn không có bị lấy đi, nhưng hắn không xác định còn có thể gìn giữ bao lâu. Ngươi giúp ta làm sự kiện. Bạch Băng lần nữa theo trên bàn hai trụ tử án tông bên trong, nhìn thấy An Ánh Thu. Chuyện gì? Nàng ngẩng đầu, vuốt vuốt huyệt thái dương, trên mặt mỏi mệt dần dần trì hoãn. Trên mặt bàn lung ta lung tung địa bày biện các loại văn kiện, thư chủ cũng đạt tới đột tử lượng độ cao, lá gan cảm giác đau bỗng chốc liền đến rồi. Bạch Hồ nhảy lên cái bàn, nhìn nàng chằm chằm một chút đột nhiên cười nói, ta nhớ được rất sớm gặp mặt lúc, trong mắt ngươi tràn đầy quang có thể đoán trước tương lai thần hoàng tộc trưởng chi tư. Hiện tại bốn bỏ năm lên, cũng coi là thực hiện, có cảm tưởng gì? Có sao? Nàng sững sốt một chút, không biết Bạch Băng vì sao đột nhiên giảng những thứ này, bất quá vẫn là nghiêm túc suy nghĩ một lúc, không có chứ. Không cảm thấy đây tu đạo còn chưa ý nghĩa sao? Bạch Băng nhìn trong tay kia phần văn thư, tựa hồ là về chỉnh sửa tộc quy. Không có, chỉ ít phê án tông không cần lần lượt niết bàn. Nàng nói. Bạch Băng yên lặng suy nghĩ một lúc, như thế nghe xong còn trách đau lòng, nhân tiện nói, không bằng làm chúng ta xuống đi. Nghĩa là gì? An Ánh Thu kinh ngạc ngẩng đầu. Nàng cảm thấy Bạch Băng hình như có lời muốn nói. Phổ thông điểm giảng, chỉ là có chút không bình thường. Bạch Băng nói, ta trước đó đi Trung Châu một chuyến, phát hiện một vấn đề. Bọn hắn luôn luôn cúi đầu nhìn ta, là tiên tôn, đương thời duy nhất phi thăng giả, này ít nhiều có chút không tôn trọng. Ngươi đến làm người của ta sủng, như vậy mới càng có tiên tôn phong phạm. Ngươi cảm thấy thế nào? An Ánh Thu não bổ một chút, một con hồ ly leo đến trên đầu nàng dáng vẻ, cảm thấy thực sự có chút quái dị, chẳng qua thì không có trực tiếp phản đối, nàng hiểu rõ Bạch Băng đang đối phó đặc thù địch nhân, làm như thế, có lẽ có hắn bệnh nặng. Ngươi muốn mượn ta lập uy? Làm bao lâu? Nàng hỏi. Bạch Băng suy nghĩ một lúc, 80-100 năm đi, cả đời cũng được. An Ánh Thu nắm lên trong tay An Tông, muốn đập tới. Chỉ đùa một chút. Bạch Băng tránh thoát đi, nói, kỳ thực ta là muốn cho ngươi giúp ta đối phó một người. Nghe được cái này, An Ánh Thu mới thu hồi An Tông, đối phó ai? Triệu Hạo. An Ánh Thu kinh ngạc, đây không phải là huynh đệ ngươi sao? Có sao? Nói ta cũng kém chút tin. Bạch Băng nói, hắn rất có thể bị lợi dụng rồi, trên người đang xảy ra một ít khó có thể lý giải được sự việc. Ta cảm giác được từ trên người hắn truyền đến tiến hóa lực lượng, hắn ở đây thay thế ta, cùng ta tranh đoạt nguồn ô nhiễm đầu. Ta muốn làm nhiễu một chút phương hướng của hắn, nhưng ta không tiện tự mình ra tay, cũng không thể để người của Lý gia ra mặt, sẽ bị hoài nghi. Nhưng hắn lại rất mạnh, người bình thường hiện tại rất khó đối phó hắn. Càng nghĩ, cũng chỉ có ngươi rồi. An Ánh Thu suy tư một lát, ngươi muốn lợi dụng hắn, giúp ngươi kiểm chế ô nhiễm, để cho ta ra tay kích thích hắn. Thông minh. Bạch Băng cười nói, không hổ là người của ta sủng người ứng cử, thế nào, vừa nãy để điều kiện không chân quý một chút. Rốt cuộc ta như vậy hình thái thì không có mấy ngày, hầu hạ Thanh Khâu trấn quốc thần thú còn không phải thế sao, ai cũng có đãi ngộ. An Ánh Thu tự động xem nhẹ nửa câu sau, nói ra, đơn giản. Chiến đấu từ trước đến giờ là đơn giản nhất, chuyện chí ít không cần động não. 82 chương 528, thiệp mời, chương 528, thiệp mời. Triệu Hạo vừa mới xuất quan, quanh người hắn tràn ngập hỗn độn khí tức, cường đại từ trường, ngay cả chính hắn đều sợ hãi. Toàn thân linh lực như tráng kiện mãng xà bình thường, chúng nó ở trong kinh mạch bò, nắm giữ cơ thể, phản phất muốn no bạo rồi. Lực lượng cường đại như điện lưu giống nhau, kích thích cơ thể tê dại, ngay cả cái hốt đều là ngứa, cảm giác giống như là đầu góc muốn mọc ra rồi. Nguyên Anh, hắn mở ra hai tay, cảm giác lực lượng, như vậy bình tĩnh nói, từng vô cùng tưởng niệm Nguyên Anh, lại không có thể khiến cho trong lòng của hắn xuất hiện gợn sóng, so sánh cùng nhau, hắn càng quan tâm một ít mới đồ vật. Long khí, cảm tạ thiên nhiên quà tặng, từ thu hoạch ngoài ý muốn huyền vũ tộc long khí, hắn bắt đầu tu hành, đem hai loại long khí dung hợp, không cẩn thận tu vi thì tăng gấp mấy lần, giống như nằm mơ. Vị Tiêu Chân Long quả nhiên không có nói sai. Triệu Hạo thở dài, nếu là thật sự Long lão huynh còn đang ở liền tốt, hắn đem chứng minh chính mình có thực lực này đi sửa đổi thế giới. Tiên quang lưu động, Triệu Hạo theo bế quan động phủ biến mất, tại ở giữa núi hoang xuyên thẳng qua, ẩn nấp tại chợ ở giữa, nghe ngóng thông tin. Hắn vô cùng cẩn thận, vì biết mình cầm cực kỳ trọng yếu thứ gì đó, Huyền Vũ tộc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đồng thời hắn cũng nghe qua một câu, kẻ phạm tội luôn yêu thích giả bộ như người qua đường, về đến án phát địa, cho nên hắn đánh cái thông minh, trực tiếp tới Huyền Vũ tộc quê quán, chơi chính là xuất kỳ bất ý. Chẳng qua như thế sau khi nghe ngóng, hắn giật mình kinh ngạc. Nghe nói Thiên Sơn tộc nhập vào Huyền Vũ tộc, trưởng môn lệnh cũng di giao, xác nhận là Thiên Sơn tộc trưởng môn tự mình trao quyền. Trước đó không phải xuất hiện phi tiên rồi sao? Ta đã hiểu, Thiên Sơn tộc trưởng môn phi thăng. Chớ nói lung tung, đạo môn môn chủ cũng mất, cùng nhau phi thăng. Còn có lớn hơn thông tin, cái này Huyền Vũ tộc, nghe nói phải thuộc về hàng tà tu. Các loại thông tin sôi nổi lọt vào tai, Triệu Hạo bối rối, trong lúc nhất thời loại đó trung châu vong rồi cảm giác lần nữa hiện hiện. Xảy ra chuyện gì? Hắn hoài nghi, có phải hay không cùng chính mình có quan hệ gì, chỉ cần vừa bế quan, thế giới này muốn lạ lẫm một mảng lớn. Cũng thế, rốt cuộc ta là thiên đạo chi tử. Về phần Huyền Vũ tộc, khẳng định là vì nhận lấy Lý gia bức hiếp, mới bị bách khuất phục. Thực sự là một đám hèn nhát. Triệu Hạo nghĩ, ngược lại là buông lỏng một hơi, như vậy cũng được, chí ít bọn hắn không tâm tư đến tìm hắn để gây sự. Ta lại như vậy ở nấp, ngàn năm mài một kiếm, cuối cùng cũng có một ngày, ta kinh diễm hơn tất cả mọi người. Triệu Hạo mặc ngữ, thế giới này không đáng tin cậy, cuối cùng vẫn là cần dựa vào hắn. Gãi gãi đầu, đầu góc lại ngứa. Cảm giác cái quái gì thế muốn mọc ra, hẳn là long khí. Đúng, long khí. Hắn bắt đầu tính toán, này long khí thu nạp cũng không khó, lần này may mắn được Huyền Vũ tộc long khí, kế tiếp chính là Kim Ô tộc, còn có Thần Hoàng tộc. Này chỉ sợ cũng cần nhờ chân thực lực. Tập hợp đủ thiên hạ long khí, hắn tin tưởng, khoảng cách hòa bình thế giới thì không xa. Thật nghĩ thử một chút, ta bây giờ tu vi làm sao? Hắn nói nhỏ, trong con ngươi tiên quang phun trào. Thế nhưng, hắn hiểu rõ, có tiên quang hắn, tại đồi phế Trung Châu, đã rất khó tìm đến đối thủ thích hợp rồi. Hắn cuối cùng cảm nhận được tiểu này tịch mịch. Hả? Tại trong chợ Triệu Hạo đột nhiên ánh mắt run lên, ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt lướt qua cái đỉnh, đường đi, người đi đường, hắn nhìn thấy một cái thon dài kiếm. Kiếm bị một con trắng non tay nắm lấy, nhưng dẫn tới Triệu Hạo chú ý là trên thân kiếm minh văn, đó là Thần Hoàng tộc. Đây là Triệu Lan kiếm. Là Thần Hoàng tộc đã từng thiếu tộc trưởng, Triệu Lan đã dưới Minh Hà là ai tại chấp trưởng thanh kiếm này. Triệu Hạo trong lòng đột nhiên cảnh giác, yên lặng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, đây chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau, rốt cuộc Huyền Vũ tộc xảy ra lớn như vậy tiếng động, Thần Hoàng tộc người tới vô cùng hợp lý. Hắn mới khởi thân, một đôi thần hoàng dược liền triển khai. Hắn cảm thấy đây cũng là Huyền Vũ tộc người đến, cùng ta là không có quan hệ, Triệu Hạo quay đầu liền đi. Cuối cùng tại đầu đường góc rẽ, Triệu Hạo nhịn không được quay đầu mắt nhìn. Một đôi mắt phượng đang bình tĩnh nhìn chăm chú hắn. Không tốt. Triệu Hạo quanh thân tiên quang phun trào, lại không lưu thủ, trong nháy mắt lướt ngang hơn 10 dặm, đi vào không người địa giới. Thần Hoàng tộc trưởng, tại sao lại để mắt tới ta? Suy nghĩ xoay nhanh, lại quay đầu nhìn lên, không ai đuổi theo, đuổi tới chỉ có một mảnh nóng sáng tinh hà, hắn rất quen thuộc. Là tiên quang. Nhất định phải bức ta ra tay sao? Triệu Hạo trong lòng mặc ngữ, ánh mắt dần dần kiên định, ta bản không muốn ra tay, đều là các ngươi bức ta đó. Ta Triệu Hạo không phát huy, thật coi ta còn là hôm qua cái Triệu Hạo sao? Bạch. Một cái mắt, tiên quang như thác nước, dẹp tiên khắp nơi. An Ánh Thu xách kiếm tại phế tích bên trên kiểm tra một lần, sau đó không lâu rời đi. Đánh xong, An Ánh Thu ngẩng đầu nhìn ngồi xổm ở trên tảng đá Bạch Hồ, mở miệng nói: "Thế nào?" Bạch Hồ mở miệng: "Thật mạnh, một kiếm đều không có tích chết." An Ánh Thu đánh giá, chẳng qua cũng không xê xích gì nhiều, còn giống như có một hơi. Nàng thế nhưng một chút không có lưu thủ, vận dụng một kích mạnh nhất. Không phải nói để ngươi đừng đánh chết sao? Đây chính là ta hảo huynh đệ. Bạch Băng bất mãn, ngươi sao động thủ luôn luôn không nặng không nhẹ, năm đó ta cũng cho ngươi tích chết hai hồi. Có sao? An Ánh Thu nghĩ, ta nếu không phải mạng lớn, tại Quỷ Môn quan cho ngươi đưa tiễn mới gặp. Bạch Băng nói, chờ ngươi thiếu hai ta cái mạng, ngươi liền nói làm như thế nào hoàn lại đi. Ta có thể đem án tông tặng cho ngươi quản lý. Nàng nói, ngươi bản tính này đánh Nam Huyền lão tổ cũng nghe thấy được. Bạch Băng vận dụng thần mục điều tra một phen, phát hiện nguồn ô nhiễm ở phía xa còn chưa tiêu tán, đúng là hắn mất dấu đạo môn cùng Huyền Vũ tộc nguồn ô nhiễm đầu. Xem ra chính mình suy tính không sai, Triệu Hạo thì không chết. Cũng cùng lúc này, hắn cảm giác mình cùng lục thân liên hệ lại giảm bớt mấy phần. Quả nhiên là cùng nguồn ô nhiễm tương quan, nó bị hoàn toàn kiềm chế, ta hẳn là có thể trở về. Bạch Băng nghĩ, làm vẫn được. Bạch Băng hài lòng nói, hôm nay đã kích hắn một cái, nhường hắn biết hổ thẹn sau dũng, lại đi giúp ta đem Kim Ô tộc nấu ăn rồi. Đúng, ngươi Thần Hoàng tộc đầu nguồn cũng nên nghĩ biện pháp xử lý, hắn muốn ngày nào tới cửa, ngươi có thể tuyệt đối đừng ngăn đón. Đúng rồi, còn có một việc. Bạch Băng suy nghĩ một lúc, ta nhớ được Vô Cực Tông ấn chế qua phổ biến rộng khắp chủng tộc cùng sự kiện ma quái sổ, ngươi giúp ta tìm cơ hội ném cho Triệu Hạo mấy phần, tuyệt đối đừng cho hắn biết là ta an bài, ta sợ hắn hoài nghi hảo ý của ta. Ta không có thù lao sao? An Ánh Thu nói. Chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Bạch Hồ chuẩn xác nhảy đến vú lớn trên mình, nói, không có ban thưởng, chạy ngay đi. An Ánh Thu mỉm cười, nàng hay là vô cùng hưởng thụ loại thái độ này, những năm này ca ngợi cùng sùng bái quá nhiều, lần trước cảm thụ như vậy vui cười giận mắng, hay là tại lúc còn rất nhỏ, nhưng nàng nhớ ra một từ gọi bằng hữu. Xử lý xong nơi này sự vụ, Bạch Băng trở về Lý gia, mà An Ánh Thu về đến Thần Hoàng tộc. Tiếp tục phê chữa Vô Cùng Vô Tận Án Tông. Nhưng nàng nhìn thấy trên mặt bàn yên tĩnh nằm ngửa một phong màu đỏ chót phong thư, viết thật to hỉ chữ. Hai con hỏa diễm sen lẫn ngưng tụ thần điểu nhìn qua như là thần hoàng, nhưng nhìn kỹ lại là Chu Tước. Mở ra phong thư, nàng đầu ngón tay dừng lại. Một phong hôn lễ thiệp mời chửa xuống trên mặt đất. 82 chương 529, Hạ huynh, duy nhất quang, chương 529, Hạ huynh, duy nhất quang. Vừa mới hợp nhất hết thiên sơn tộc, Lý Nguyên Canh đang bệ bội, đã thấy đến rồi một vị khách không mời mà đến. Dạ Cẩm huynh, người đã đến. Lý Nguyên Canh ngừng tay đầu công tác, lộ ra mỉm cười, triệu hoán một chi nhân, thay Dạ Cẩm pha trà. Không cần. Dạ Cẩm sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, lạnh lùng, Lý Nguyên Canh, ngươi là chúng ta sao? Hắn theo dòng sông thời gian nghi thức ra đây, lập tức liền nghe được Huyền Vũ tộc phải thuộc về hàng Lý gia thông tin, chấn động đến cái cằm đều muốn rơi mất. Hôm qua cái còn nói thật hay tốt, cùng nhau đối kháng tà tu, ngươi cái này đem tà kim ô tộc bán. Ngươi tốt xấu muộn hai ngày. Dạ Cẩm huynh, ngươi nghe ta nói. Lý Nguyên Canh không nhanh không chậm, Chu Thanh bỏ mình, Thiên Sơn tộc xảy ra sự tình, ngươi hẳn phải biết đi. Ta muốn nói với ngươi, thật sự có quỷ dị, thế giới này sắp biến thiên, chỉ tiếc ngươi ngày đó không có ở. Ta tiếp nhận Thiên Sơn tộc, cũng là Chu Thanh cho phép. Dạ Cẩm nhìn xéo qua Lý Nguyên Canh, sắc mặt lạnh đạm, ngươi đoán, ta tin sao? Lý Nguyên Canh tự biết giải thích không rõ, đành phải thở dài, Dạ Cẩm huynh, ngươi nghe ta, chuẩn không sai. Đừng ở lạc đường trên đi quá xa, thế giới này đang phát sinh một ít đáng sợ biến hóa, ta chính là không cách nào khống chế, mới chọn con đường này. Ngươi có thể hoài nghi nhân phẩm của ta, nhưng xin đừng nên hoài nghi ta Huyền Vũ tộc ánh mắt. Ngươi xác thực có ánh mắt. Dạ Cẩm cười, hắn đã hiểu tất cả. Thiên Sơn tộc là bây giờ trụ cột một trong, lại cao thủ rất ít, ta Kim Ô tộc thì từ trước đến giờ khiêm tốn, đạo môn lại khó thành đại khí. Chỉ có ngươi Huyền Vũ tộc, nội tình còn tại. Do đó, ngươi cảm thấy đó là một cơ hội, dự định trước quy hàng tà tu bảo toàn tự thân, lại đem bọn hắn dần dần chiếm đoạt. Lý Nguyên Canh à, ta xác thực nhìn lầm rồi, lão tộc trưởng từng nhắc nhở qua ta, ngươi là một người có dạ tâm. Như vậy tiếp đó, ta có phải Kim Ô tộc cũng muốn xuất hiện chuyện gì quỷ dị? Dạ Cẩm mặt lộ cười lạnh, thất vọng cùng lạnh lùng cùng chán ghét, không che giấu chút nào. Hắn từng chữ nói ra, nhắc nhở. Ngươi cho rằng phụ họa Lý gia là ngươi Huyền Vũ tộc lớn mạnh cơ hội tốt, muốn chơi một bộ cướp bên ngoài trước căn trong. Ta rất rõ ràng địa kể ngươi nghe, khuất phục tà tu chính là sai lầm lớn nhất, ngươi sẽ hối hận. Dạ Cẩm phẩy tay áo bỏ đi. Lý Nguyên Canh đệ tử ra mặt, nói, sư phụ sao không cản hắn hảo hảo giải thích một phen. Thiên Sơn tộc sự việc hắn nghe nói qua, bốn bỏ năm lên cũng coi như tại hiện trường rồi, thật rất khủng bố. Càng kinh khủng là, hiện tại Huyền Vũ tộc ngay cả tiên tổ bài vị cũng nát, huyết mạch vì khó có thể tưởng tượng tốc độ khô kiệt, đây là tuyệt mật. Cùng hắn giải thích làm gì, cũng không phải nữ nhân ta. Lý Nguyên Canh nhún vai, tiểu tử này tâm ngoan thủ lạn, như quyền xoắn bị, ngay cả lão tộc trưởng cũng dám lưu hại, ngươi cho rằng hắn ở đây ư là cái gì chính đạo? Hắn ở đây ư là quyền lực, vinh quang, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Dạ Cẩm về đến Kim Ô tộc, liền bắt đầu quẳng đồ vật, khắp nơi đều là phá toái mảnh sứ vỡ, thị nữ tại bên ngoài chim cút giống nhau rụt lại đầu. Hắn phẫn nộ, táo kỉnh, đê tê mẹ ngươi, vì sao? Từng cái vật không thành khí, còn không bằng lệ thiên hành. Hắn quay đầu nhìn thị nữ kia, tóm lấy tóc xốc lên mặt, phẫn nộ quát, ngươi nói là ta điên rồi, vẫn là bọn hắn điên rồi? Gia chủ, ngài bất giận. Có khác thị nữ tới khuyên. Dạ Cẩm trợn mắt tròn xoe, cầm trên tay thị nữ bỏ qua, tóm lấy tóc nàng liền hướng trên cây của đụng, lập tức đầu rơi máu chảy. Sao? Cho nên là ta điên rồi. Thị nữ kia sắc mặt tái nhợt, tóc hai bù xù rên thống khổ, không, gia chủ anh minh, là bọn hắn điên rồi. Đúng đúng, này Huyền Vũ tộc không biết tốt xấu. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ tộc trưởng ngài anh minh quyết định. Một đám thị nữ phụ họa, có nội các trưởng lão nghe nói sự cố, thì vội vàng đạp môn mà đến, lo lắng khuyên nhủ. Cút, cũng cút cho ta. Dạ Cẩm đem tất cả mọi người đuổi, bốn bề vắng lặng, hắn lại không che giấu phẫn nộ cùng không cam lòng. Ta nhẫn lâu như vậy, đợi lâu như vậy, cuối cùng đem lão già này mãi chết rồi, ta làm tới tộc trưởng, các ngươi thì đối với ta như vậy. Luôn mồm cùng ta tu thế bất lưỡng lập, các ngươi cốt khí đâu? Toàn bộ mẹ hắn không dựa vào được đồ vật. Trời xanh không có mắt, sinh không gặp thời. Tức giận thôi, tiêu nội các đại trưởng lão mới cẩn thận tới trước, nói, thì không phải là không có không dựa vào được người. Dạ Cẩm ngẩng đầu, khiếp mắt nhìn xem vị này đại trưởng lão, nghĩa là gì? Đại trưởng lão hạ giọng, chuyên tới để hướng tộc trưởng bẩm báo một chuyện trọng yếu. Bên ngoài có một người trọng thương xin giúp đỡ, tự xưng Triệu Hạo, muốn thấy ngài. Ngoài ra, lão phu phát hiện hắn trên người có tiên khí. Triệu Hạo. Dạ Cẩm trong mắt hơi híp, hỏi, sao bị thương? Tạm thời không biết. Đại trưởng lão âm thanh ngưng trọng, nhưng mà này Triệu Hạo khí tức thật tốt khủng bố, coi khí tức, tu vi đã không kém ngài. Quan trọng nhất là của hắn tiên khí nồng đậm đáng sợ, ta chưa từng nghe thấy. Cái này thân người về sau, sợ là có đại địa vị. Đại địa vị? Tiên đoán. Thấy Dạ Cẩm đột nhiên lâm vào trầm mặc, đại trưởng lão mắt nhìn đầy đất ngã nát mảnh sứ vỡ, cẩn thận nói, lão phu sơ bộ quan sát, hắn hẳn là bị thần hoàng tộc gây thương tích, lại nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, lão phu cho rằng gọi hắn đi lên, gặp một lần cũng không sao. Không. Dạ Cẩm vung tay áo, ánh mắt sáng tỏ, không cần gọi. Đại trưởng lão liền bận bịu cung cười nói, lão phu cũng là để là không thấy cũng không sao. Ở đâu? Ta tự mình đi. Dạ Cẩm vội vàng khởi hành, hắn nhớ lại, lúc trước dự báo nghi thức bên trong có đại quỷ dị, dòng sông thời gian cắt đứt, cuối cùng xuất hiện như vậy một gương mặt. Hắn cuối cùng xem hiểu rồi tiên đoán, dòng sông thời gian gãy mất, liền ám hiệu đám phản đồ này phản chiến. Như vậy xuất hiện Triệu Hạo, thứ không cần phải nói. Hắn giống như tại trong hắc ám thoáng nhìn rồi một tia sáng. A. Đại trưởng lão sửng sốt một chút, cười nói, hãy theo ta đến. Khi nhìn thấy Triệu Hạo lúc, Dạ Cẩm cũng là giật mình. Lúc trước nghe miêu tả, hắn cho rằng Triệu Hạo máu me khắp người, thân chịu trọng thương, nhưng không ngờ hắn quả thực máu me khắp người. Nhưng mà, còn có vô tận tiên quang. Hắn chỉ thấy Triệu Hạo khoanh chân ngồi ở cửa lớn trước bậc thang, nhắm mắt, chung quanh tiên quang vần quanh, như là tại vận chuyển chu thiên, bức người khí tức quả thực muốn đốt mỏ mầm ánh mắt của hắn. Nghe nói tiếng động, Triệu Hạo mở mắt, mặt lộ nét hổ thẹn. Dạ công tử, gặp qua Dạ tộc trưởng. Triệu Hạo âm thanh có phần suy yếu, mang theo vài phần lạnh nhạt cảm giác, hắn cùng Dạ Cẩm chỉ đã gặp mặt hai lần, mạo muội tới trước cũng là bất đắc dĩ. Cái gì Dạ tộc trưởng, đến, còn không mau đỡ Hạo huynh vào đường. Bị cố kiệu một đường dơ lên, vào trong phủ lại là các loại thanh tẩy, băng bó, bôi thuốc. Triệu Hạo thụ sủng nhược kinh, mặt lộ nét hổ thẹn, vốn cho rằng như ngoại giới đồn đãi, Dạ công tử trời sinh tính lạnh lùng, bụng dạ cực sâu, nhưng không ngờ Dạ công tử càng như thế hiếu khách, bình dị gần gũi, trước kia có nhiều hiểu lầm, thực sự hổ thẹn. Hạ huynh quá khen. Dạ Cầm nhìn một chút, càng thêm thưởng thức. Vậy tại hạ có một câu, không biết có nên nói hay không? Triệu Hạo đột nhiên nói. Làm giảng. Triệu Hạo nhân tiện nói, Dạ công tử không có đặc thù đam mê a? Vì sao như vậy nhìn ta? Hắn đã nghẹn rất lâu, gia hỏa này luôn theo dõi hắn thân thể nhìn khắp nơi, tựa một con sói, nhường hắn thấp thỏm trong lòng, thừa cơ chiếu chiếu gương, xác nhận chính mình không có đổi thành mi thanh ngục tú, hắn chỉ là đoạt long khí, cũng không phải tu ngọc nữ tâm kinh. Kia liền càng đáng sợ. Hạo huynh thật nghĩ nghe. Dạ Cầm nói. Triệu Hạo hít một hơi, ngài nói. Dạ Cầm liền chằm chằm vào Triệu Hạo. Ngươi lẽ nào không có ý thức được, tiềm lực của ngươi mạnh bao nhiêu? 82 chương 530, An Ánh Thu đáp lại, chương 530, An Ánh Thu đáp lại. Tiềm lực. Triệu Hạo sửng sốt một chút, nỗi lòng bình tĩnh, Dạ công tử không cần như vậy tán dương, có chuyện nói thẳng là được. Dạ Cầm thở dài. Không cần như thế từng tiếng xưng hô ta Dạ công tử, ta chỉ thấy ngươi ba phần lực lượng, bây giờ liền đủ để càn quét ta Kim Ô tộc. Không biết Hạo huynh là có kỳ ngộ gì, lại được này tạo hóa. Toàn thân tiên khí lượn lờ, thần vương cùng bái, đừng nói là ta Dạ Cầm, liền xem như lão tộc trưởng nhìn, thì vẫn là như vậy lễ ngộ. Lời này đem Triệu Hạo nói sửng sốt, hắn nhìn thấy chúng quanh kính nhi viễn trì, ngẫu nhiên ghé mắt người trưởng lão kia, cuối cùng ý thức được cái gì? Ta khí tức có mạnh như vậy sao? Không có cảm giác. Hắn liền đình chỉ chữa trị nội thương, tiên quang thu lại, vô hình uy áp tiêu tán, Dạ Cầm tốt xấu buông lòng một hơi. Huyền Vũ tộc làm phản chuyện, Hạo huynh cũng nghe nói chứ? Dạ Cầm hỏi. Tự nhiên có nghe nói. Triệu Hạo gật đầu, nếu không hắn cũng sẽ không tới nơi này. Dạ Cầm nói, ta mới vừa rồi còn có chút tức giận, thất vọng, mãi đến khi nhìn thấy ngươi. Đây hết thảy, có thể đều là số mệnh an bài, ta từng nhìn thấy một góc tương lai, thấy qua một người. Bây giờ tại bóng tối đêm trước, nhưng thế giới này còn có người năng lực cứu vớt. Hạo huynh, ngươi biết ta nhìn thấy người kia là ai sao? Triệu Hạo sửng sốt. Bạch Băng. Dạ Cầm nhíu mày, ngươi sao lão nghĩ kia Bạch Băng là ngươi, ta nhìn thấy chính là ngươi a? Là ta. Triệu Hạo tinh thần hoảng hốt, hắn biết mình trong khoảng thời gian này thực lực có chướng, nhưng biết mình không đủ, khắc sâu ý thức được chênh lệch, đã tại nghĩ lại rồi. Hắn chỉ muốn hảo hảo dạy thì, chưa bao giờ nghĩ tới cùng những tộc trưởng này loại hình đại nhân vật xưng huynh gọi đệ. Đột nhiên xuất hiện lễ ngộ, cũng làm cho hắn khó thích ứng. Hiện tại hắn cuối cùng ý thức được, hắn không còn là cái đó trước kia Triệu Hạo rồi. Hắn là Long khí hóa thân. Hắn không cần những kia sùng bái cùng xem trọng, nhưng xem trọng cần hắn. Này, chính là lực lượng cảm giác sao? Ngươi nói đúng. Triệu Hạo im lặng, biết mình không cách nào lại khiêm tốn, Hoàng Kim Cự Long huynh mang tới kỳ ngộ, đã thay đổi nhân sinh của hắn quỹ đạo, hắn đang một người khác con đường sống tuyến trên phi nước đại, chạy về phía không biết chỗ. Hắn không biết tương lai làm sao, nhưng ý ra, hiện tại cảm giác không tệ. Có thể, là cái này sứ mệnh cho phép. Ngươi cuối cùng thừa nhận. Dạ Cầm kích động cầm Triệu Hạo tay, ngươi tuyệt không phải người thường, ta cho rằng ngươi tương lai lại so với Lệ Thiên Hành đi càng xa. Như nếu không chê, ngươi ta kết bái huynh đệ làm sao, chúng ta lại khiêm tốn làm việc, nhất phi trùng thiên. Thân phận của ngươi trừ ra ta, còn chưa người thứ ba hiểu rõ. Nói phân nửa, Dạ Cầm nhìn về phía bên cạnh không người đứng đại trưởng lão. Đại trưởng lão sững sờ, sắc mặt mờ mịt, tộc trưởng có dặn dò gì sao? Lão phu đã có tuổi, lỗ tai có chút mờ mẫm, mắt cũng có chút độc, vừa mới thất thần rồi. Dạ Cầm liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục che lấy Triệu Hạo tay. Về sau đúng tà tu hoàn thành đại thành tính, thì toàn bộ ỷ vào ngươi rồi. Còn cần Dạ huynh ủng hộ. Triệu Hạo rút về tay, điều chỉnh tâm tính, gợn sóng nói: "Tất nhiên, có bận bịu sẽ rút. Hiện tại thì có một bận bịu cần ngươi rút." Triệu Hạo chầm chậm vào Dạ Cầm, nói: "Hạo huynh ngươi nói." Dừng lại một lát, Triệu Hạo mở miệng: "Ta cần ngươi Kim Ô tộc Long khí, Thần Hoàng tộc. Đây là có chuyện gì?" An Ánh Thu cầm kia phong thiệp mời, gọi Thị Tòng. Thị Tòng chính là trẻ tuổi sứ quan, vì trẻ tuổi ngay thẳng, liền an trí một số việc, nàng vô cùng phản cảm những kia lá mặt lá trái, lòng dạ quá sâu thị vệ, nói chuyện đã hiểu lên phí đầu óc. Là Lý gia phái người đưa tới, nói nhất định phải tự tay giao cho ngài. Trẻ tuổi sử quan cung kính nói, băng tiên tôn chân thân khôi phục sắp đến, đem cùng thành tư tiểu thư thành hôn, đặc biệt mời ngài đến lúc đó tham dự. Chuyện khi nào, ta sao không hiểu rõ? An Ánh Thu nhíu mày. Đây là nhà khác chuyện a. Ta cũng chỉ là nghe cái báo tin. Lại nói băng tiên tôn nhục thân chuyển tới ôn dưỡng, chờ đợi xuất quan, việc này ngài luôn luôn biết đến. Trẻ tuổi sử quan nói. Dừng một chút, sử quan lại nói. Tất nhiên, chuyện này đối với ngài mà nói, có thể không phải cái gì vui vẻ sự việc. Sao không vui vẻ, chuyện thật tốt. An Ánh Thu nói, chuyện của bọn hắn ta biết một ít, hai tướng xông lên, thế nhưng thần tiên quấn lữ lấy. Bất quá chúng ta người tu đạo tâm như chỉ thủy, nhìn xem đạm hồng trần, cũng không có gì thật hâm mộ, chỉ có thể nói bọn hắn bố cục chưa đủ. Sử quan nói, vậy ngài đem thiệp mời xé đây là làm gì? Chúng ta nhưng là muốn phụ vì đáp lễ. Bổn tộc trưởng quá mức vui vẻ. Nguyên lai là như vậy. Sử quan liền quay đầu mang tới một hộp tử, mở ra, bên trong tràn đầy giống nhau như lúc thiệp mời. Lý gia sợ làm mất rồi, cố ý đưa tới một hộp đấy. Người cút cho ta. Sử quan liền thành thật nâng lấy hộp xuống dưới. Đứng lại. An Ánh Thu càng nghĩ càng giận, nàng từ trước đến giờ là nhìn xem lượt lòng người tính toán, quan trường chìm nổi đúng tu đạo giới vĩnh viễn tranh đấu thấy vậy vô cùng đạm, cũng không tiết vu độc thủ. Thay vào đó Lý gia là đồng minh, lại ra này thủ đoạn, dụng tâm hiểm ác, đột phá đạo đức ranh giới cuối cùng, làm cho người khinh thường. Nàng theo trên người lấy ra một vật, phóng tới trong hộp, đắp lên. Tại sử quan ánh mắt khiếp sợ bên trong, lạnh giọng nói: "Cùng bọn hắn nói ta có thể tham gia, liền lấy cái này làm đáp lễ đi." Làm Lý Thiên Túc mở hộp ra lúc, hắn làm ngộng. Trên mặt vui sướng dần dần biến mất. Thế nào nhìn? Lý gia chủ mẫu khoác lên phòng bếp tạp dề đến, xem xét hộp, này ai cho đáp lễ, nhỏ mọn như vậy, cũng không nhìn ta Lý gia hiện tại địa vị gì. Ngươi biết cái gì? Lý Thiên Túc khinh thường cùng bực này ánh mắt thiện cận người giảng thuật, nàng chỉ định là nghe không rõ, ngay cả chính hắn đều không có hiểu rõ. Lý Thiên Túc mang theo đáp lễ rời khỏi trấn An phủ, tìm được Vinh Thăng đại quản gia Lý Vạn Cơ, vị này là Vân Hạ phụ tá đắc lực, người già thành tinh, chuyện này phán đoán chuẩn xác hơn. Thần hoàng tộc đáp lễ. Lý Vạn Cơ tựa ở trên ghế nằm, vẻ mặt cười nói, ngươi trấn An phủ nhận được tốt con rể, lại còn có thể tưởng tượng lên ta lão đầu tử này. Nhìn xem ngài nói, kia có quan hệ gì với ta, ta Lý Thiên Túc hay là Lý Thiên Túc? Chủ yếu là gần đây quá bận việc, rốt cuộc ta thì này một khuê nữ. Lý Thiên Túc nói. Lý Vạn Cơ liền hề bại mở hộp ra, muốn nhìn một chút là cái gì đáp lễ, có thể nhường hắn như vậy tâm thần có chút không tập trung. Cỏ. Lý Vạn Cơ ngồi dậy. Thế nào? Ngài thấy thế nào? Lý Thiên Túc nói. Lý Vạn Cơ cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, theo trong hộp cẩn thận lấy ra kia phiến ngọc, đối Thái Dương kiểm tra một lần, lòng bàn tay lập tức ngưng tụ chu tức chi hỏa, lại đốt đi một lần. Là thực sự. Hắn làm ra phán đoán. Ngươi là nói, nàng thật muốn nói được thì làm được. Lý Thiên Túc nói. Làm cái rắm. Lý Vạn Cơ trách mắng, mẹ ngươi đem tất cả thần hoàng tộc sát nhập đến, bọn hắn những người kia sẽ vui lòng. Chúng ta bên này sẽ vui lòng. Này đá cũng không phải đá, ngọc cũng không phải ngọc thứ gì đó, chính là thần hoàng tộc chấp trưởng thần lệnh, Tử Kim thần ấn. Vật này chỉ có trưởng môn nhân người có thể có, cũng không phải là chỉ có ý nghĩa tượng trưng, còn có đặc thù lực lượng, kết nối huyết mạch bản nguyên, có thể mở ra phi thăng giả đại tế tư, là trong tộc duy nhất trí bảo. Có người nói, nó là tại chân huyết bên trong ngâm ra tới, thì có người nói, cái đồ chơi này là thần hoàng tộc tiên tổ cho xương. Mà ta tu ở giữa được rồi, bọn hắn nói, bọn hắn cũng không biết. Thứ này tựa hồ là bẩm sinh vẫn theo quỷ dị cùng lúc xuất hiện. Nhưng ý ra, do tộc trưởng tự mình tặng cho Lý gia, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Không muốn vì sao còn phải đưa đến. Lý Thiên Túc nhíu mày, ta đã hiểu, tộc trưởng này tuổi còn rất trẻ, mới vừa lên vị, đạo lý đối nhân xử thế không thông, không biết này thần hoàng tộc cũng không phải một mình nàng định đoạt, ta trả lại tốt. Lý Vạn Cơ thở dài một hơi. Là ngươi không hiểu nhân tình sự cố. Đây là đang đáp lại sự khiêu khích của ngươi a. 82 chương 531, chờ ngươi rất lâu, chương 531, chờ ngươi rất lâu. Khiêu khích. Lý Thiên Túc mở to hai mắt, khốn hoặc nói, ta nơi nào có khiêu khích. Lý Vạn Cơ nghe xong vui vẻ, tiểu tử ngươi còn cùng ta giả hồ đồ. Cố ý sắp đặt cho thần hoàng tộc tiễn thiệp mời, còn đưa một hộp lớn, ngươi bản tính này, Nam Huyền lão tổ cách Cửu Tuyển cũng nghe thấy được. Thần hoàng tộc dù sao cũng là đồng minh, ta cái thứ nhất đưa qua, vô cùng hợp lý đi. Lý Thiên Túc giải thích. Ngươi xác định không phải tại thay nhà ngươi khuê nữ tuyên thệ chủ quyền. Lý Vạn Cơ nằm ở trên ghế nằm, nhắm mắt ung dung nói. Lý Thiên Túc không nói lời nào. Thứ này là tuyệt đối không thể thu, liên lụy nhất tộc mệnh mạch, cùng của hồi môn khác nhau ở chỗ nào? Một lát sau, hắn vò đầu lặng lẽ cười một tiếng, ngài khác nằm nửa nói chuyện không đau eo, ta là nhất gia chi chủ, tự nhiên muốn suy tính nhiều hơn một chút, có chút lo lắng, ngài tất nhiên không biết. Sao không biết, ta cũng biết vô cùng. Lý Vạn Cơ nói, ta cũng không phải mù lòa, kia An Ánh Thu lúc trước phản tộc chạy chỗ này tới lúc thì rõ ràng, này không bày rõ ra sao. Lý Thiên Túc không biết nên nói như thế nào rồi, hắn cũng là lúc kia biết đến, trời mới biết tiểu tử kia làm sao lại cùng người ta thần hoàng tộc trưởng lăn lộn đến. Nếu sớm biết, hắn thì, hình như thì không có gì cách. Vậy ngài thay ta cầm cái chủ ý. Lý Thiên Túc nói. Hắn không nghĩ quản, tiểu tử kia chân thân trở về, trước tiên đem hôn lễ an toàn toàn làm, về sau ra chuyện gì, thì không có quan hệ gì với hắn. Chí ít trên danh phận, coi như là đại thắng. Mặc kệ. Lý Vạn Cơ quả quyết từ chối. Hắn đã này số tuổi, thờ phụng một trường thọ quyết hiếu, chính là bất lo chuyện người. Coi như ta Lý Thiên Túc thiếu ngươi. Nhìn lần nữa kiên trì, Lý Vạn Cơ mở mắt, cười nói. Kỳ thực ta nghĩ, rất tốt, ngươi thì nhận đi. Ta nhận. Ta nhận cái quỷ. Lý Thiên Túc phất tay háo liền đi, ta tự tay cho nàng trả lại. Lý Vạn Cơ dễ chịu địa nhắm mắt lại. Lý Thiên Túc tự nhiên là sẽ không hôn tay hoàn trả. Thất lễ là chuyện nhỏ, chủ yếu là tất nhiên là phản kích, Tiết An Ánh Thu tất nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý. Bây giờ tộc cấn trả lại rồi, do cái liền sợ đem thần hoàng tộc liệt tổ liệt tông chuyển tới. Hắn không muốn đem sự việc náo loạn đến xôn xao sùng sục, cái này thực sự quá không ưu nhã rồi. Hắn trực tiếp tìm thấy Vân Hạc lão tổ, trình lên này mai thần ấn, đau nhức tiếng nói: "Lão tổ, ngươi nhìn xem thần hoàng tộc tộc trưởng này, làm việc lô mãng, không biết trời cao đất rộng, không có chừng có mực. Nàng hôm nay dám đem tộc cấn tiện tay mất đi, do cái thì dám đem thần hoàng tộc tại chỗ giải tán. Hậu thiên thì dám đem Trung Châu hủy. Chúng ta bây giờ vừa mới kết minh, đại cục ở trên, thần hoàng tộc không thể xuất hiện biến cố. Có thể nàng bây giờ gây nên, là nghĩ hủy thần hoàng tộc, hủy ta Lý gia ngàn năm đại kế a." Vân Hạc cầm Tử Kim thần ấn nhìn hội, thở dài nói, năm đó luôn luôn chưa từng thấy vật này bộ dáng, không ngờ rằng lại như vậy dễ như trở bàn tay xuất hiện. Nam Huyền không làm được sự việc, tại ta mà nói lại như trong túi lấy vật, đáng tiếc trong lòng ta đã không hề ba động. Ngài năng lực đừng giả bộ sao?" Lý Thiên Túc nói, căn hệ trọng đại, mong rằng lão tổ ra mặt. "Ngươi muốn cho ta làm cái gì?" Vân Hạc nói. Thay ta mô phỏng một phong thư, giáo dục một chút vị tộc trưởng kia, nàng hảo ý ta xin tâm linh rồi, nhưng thứ này quyết định không thể nhận. Không thể nhận. Vân Hạc đem Tử Kim thần ấn cất trong túi, khó hiểu nói, này không rất tốt sao, ta thay ngươi thu. Lý Thiên Túc coi như là đã hiểu rồi. Này mặt ngoài là thuận gió cục, nhưng thật ra là cái đại nghịch phong. Thì không nên mở cái này đầu. Nghiệp chướng A. Hắn muốn cho chính mình một bậc hai. Nàng này xảo trá như vậy. Hắn cuối cùng như vậy đánh giá. Hắn vụng trộm tìm thấy Bạch Băng, trực tiếp đem Tử Kim thần ấn ném đến trước mặt hắn. Thần hoàng tộc trưởng đem thứ này đưa tới làm đáp lễ. Ta suy nghĩ quá quý giá rồi, không hợp thích lắm. Ta suy nghĩ còn không có mấy người hiểu rõ, thì trước tiên tới tìm ngươi, ngươi khoái cho người ta trả lại. Bạch Băng nhìn thấy này Tử Kim thần ấn, thì hơi kinh ngạc, suy nghĩ một lát, ta đi tìm nàng thảo luận. Thu hồi tộc ấn, hắn cũng không lập tức khởi hành, mà là ngồi xếp bằng, cảm ngộ. Hư vô bình chướng như màng giống như bị đâm thủng, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một cái khác thị giác. Tại thị giác bên trong, hắn nhìn thấy trước mặt lay động kết giới, tiên tính vận chuyển trận pháp, còn có bị đảo giống ngọn núi cứng rắn nham thạch. Là hắn nhục thân vị trí. Cảm giác ngày càng rõ ràng. Nhất là hôm nay, hắn cùng nhục thân liên hệ rõ ràng mạnh một mảng lớn, cái này sẽ chỉ tại nguồn ô nhiễm bị kiểm chế tình huống dưới mới có thể xuất hiện. Nhất sinh bình an, Triệu Hạo gần đây tại Kim Ô tộc, có người nhìn thấy hắn cùng Dạ Cẩm Sương huynh gọi đệ. Nhất sinh bình an, không biết bọn hắn khi nào quen như vậy, ta chú ý tới, bọn hắn đi đường thời đêm đó cẩm thậm chí muốn chậm nửa bước. Từ trong Liêu Thiên Kính thăm dò được thông tin, Bạch Băng đại khái nhưng, nhìn tới ngày đó bị đánh thương về sau, hắn thật đem Kim Ô tộc nguồn ô nhiễm ướt. Tiểu tư, vật kia cho Triệu Hạo đưa qua sao? Nhất sinh bình an, đưa. Bạch Băng thầm nghĩ vật kia đoán chừng sẽ không đúng Triệu Hạo có tác dụng quá lớn, hắn chỉ có thể tận lực, có một số việc, hiểu được đều hiểu, không hiểu có thể đi đến cùng đồ mặt lộ, tận mắt nhìn đến trận tướng, mới sẽ hối hận đi. Rời khỏi nói chuyện phiếm, Bạch Băng tiến về thần hoàng tộc. An Ánh Thu như cũ tại phê chữa án tông, kia hai trụ tử thư độ cao không có một chút giảm xuống. Bạch Hồ nhảy đến trên bệ cửa sổ, khi mắt thưởng thức tà dương đánh vào nàng trên vai dáng vẻ. Ngươi không phải về nhà kết hôn sao? An Ánh Thu nhìn thấy trên mặt bàn Bạch Hồ ảnh tử, liền ngẩng đầu lên nói. Thế nào, tức giận? Bạch Băng cười. Ta tức cái gì? Vậy ngươi đem thứ này tiễn qua tới làm cái gì? Bạch Băng lấy ra viên kia tổ truyền con dấu. An Ánh Thu nghi ngờ nói, thứ này thật đẹp mắt, tặng cho các ngươi, không thích sao? Ngươi không biết thứ này đại biểu cái gì? Bạch Băng không nghĩ quanh co lòng vòng, nàng tuyệt đối là hiểu, thần hoàng tộc không có sát nhập đến thiết yếu, ngươi đem cái này đưa ra đến, phía dưới người sẽ tìm làm phiền ngươi. Với lại, quỷ dị lúc nào cũng có thể tìm tới. Vật này ý nghĩa, phổ thông điểm nói, thì tương đối chu tức tổ bi. Tại ô nhiễm chưa giải quyết trước đó, không thể tùy tiện di chuyển. An Ánh Thu kinh ngạc, còn có thuyết pháp này. Ta chỉ là hiểu rõ một quy củ, tựa như là cái gì. Tộc trưởng đảm nhiệm người là nữ bối phận, có thể bằng này tìm một vị hôn phu đến cộng đồng đảm nhiệm. Nếu còn có cái khác quan trọng hàm nghĩa, ta có thể nếu lại đi hiểu rõ một chút. Ngươi nói cái gì? Bạch Băng sửng sốt một chút, An Ánh Thu trầm mặc một hồi, sau đó hơi co quắp khép lại xuống tóc, ngồi thẳng người, mặt hướng cửa sổ bên này, tà dương quan tới, Bạch Hồ ảnh tử liền rơi vào trong lòng. Nói thật, gần đây luôn luôn dùng quả dại đọc sách truy càng, đổi nguyên hóa đổi, đọc trầm âm sắc nhiều, dễ củ ổ duệ đủ an đờ do quả táo đồng đều có thể. Nàng mở miệng nói, cho nên ta tặng nó cho ngươi, ngươi vui lòng thu sao? Thì an tĩnh như vậy một hồi lâu, Bạch Băng suy nghĩ một lúc, mỉm cười nói, ta chờ ngươi những lời này rất lâu. Hắn suy nghĩ hôm nay thất sách, không chuẩn bị sung túc, bình thường nhiều như vậy luận thoại, bây giờ bị nàng như thế nhìn chăm chú, lại một câu cũng nói không nên lời. Chẳng qua, cho dù chuẩn bị lại sung túc, cũng không có cái gì có thể nói đi. Hắn liền nói nhỏ, chờ ngươi thì rất lâu. Chương 532, đi xem thế giới, chương 532, đi xem thế giới. Thân thể nàng dường như thả lỏng đáy mắt, tiếp lấy nói thêm, ta nói là, cùng ta cùng nhau quản lý thần hoàng tộc, còn có Trung Châu, mà không phải đi làm lý gia cung phụng. Bạch Băng cười nói, không sao, ta có thể kiêm chức. Ta nghĩ, ngươi cũng vậy không thích được cung phụng vì thần đại biểu cô độc. Nàng tiếp tục nhìn chăm chú nói, xin đừng nên nói dối, chúng ta là một loại người, ngươi là vô cùng cô độc những người kia vây quanh ngươi, nhưng lại cách rất xa. Ngay cả bây giờ kế hoạch của ngươi, đều chỉ có ngươi ta hiểu rõ. Chỉ có ta thật sự hiểu ngươi, nhưng con người của ta thì có một rất lớn khuyết điểm, chính là vô cùng ích kỷ. Bạch Băng cười nói, không chỉ đâu, ta nghĩ còn có chút tự đại. An Ánh Thu suy nghĩ một lúc, đứng dậy, hướng phía cửa sổ vừa đi tới, sau đó tại khoảng cách xa một bước chỗ dừng lại. Trong tay có thêm một phong thiệp mời. Cái này, ta không phải rất vui vẻ. Vậy chúng ta thì cùng nhau phát cho người khác. Bạch Băng nói. An Ánh Thu không đáp lời. Bạch Băng lại trì hoãn vừa nói, ngươi là tối hiểu của ta, ta đối với ngươi tình cảm chân thành không có bất kỳ cái gì sự vật có thể sửa đổi, ngươi lẽ nào không tin ta sao? An Ánh Thu đem thiệp mời đặt ở trên bệ cửa sổ, quay người ngồi xuống lại, tiếp tục đọc qua vô số án tông. Thoạt nhìn như là không quá cao hứng. Nếu không phải Hồ Ly Thân chỉ định cho ngươi biểu hiện ra một phen cái gì gọi là cưa gái chi đạo. Bạch Băng nhảy lên cái bàn, nói, làm người quan trọng nhất là vui vẻ, ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần, phàn nàn vô dụng ngươi có thể ôm ta à? Khác như thế không nói lời nào, không có ngươi, ta sẽ cảm rất lạnh. Nàng an tĩnh hội, nói ra, ngươi biết làm như thế nào hống của ta. Bạch Băng nhất thời không nói gì, bây giờ coi như là gặp gỡ vấn đề lớn hơn rồi, ô nhiễm giải quyết sự việc có Hạo Ca Nhi giúp đỡ, chuyện này không ai có thể giúp. Nàng thực sự quá mức lý trí, lời nói không phải nói ngực to mà không có nào sao. Cổ nhân tận lớn ta. Ta đã đi rồi nhiều như vậy bước, ngươi không thể đi ra một bước cuối cùng sao? An Ánh Thu hỏi. Ngươi biết ta không thể từ bỏ nàng. Bạch Băng nói. Vậy xem ra ngươi xác thực còn chưa đủ quan tâm ta. An Ánh Thu cười nói, bất quá ta sẽ cố gắng, ngươi nói đúng, ta vô cùng tự tin. Bởi vì làm việc cho ta cực ít thất bại qua. Bạch Băng cảm thấy sự việc dần dần không thú vị, liền lại lần nữa nhảy lên bệ cửa sổ, chuẩn bị rời đi, hắn cũng cần chuẩn bị một chút. Nào biết được môn đông chốc bị đẩy ra. Đúng là hỏa hộ pháp. Bạch Băng xem xét, giật mình nói, ngươi đang nghe lén. Ngươi dạng này thế nhưng sẽ ảnh hưởng nhân loại sinh sôi. Lão gia hỏa này hắn đã thật lâu không thấy được rồi, bây giờ CPU khoái cho làm nốt đi, hắn tự nhiên không có rảnh chú ý bên ngoài. An Ánh Thu cũng là vẻ mặt kinh ngạc, sư phụ ngươi không phải đang bế quan tu dưỡng sao? Tổ ấn cũng cho ngươi đưa ra ngoài, ta nào dám tu dưỡng. Hỏa hộ pháp hừ lạnh một tiếng. Vẻ mặt mảnh đánh giá Bạch Băng, mặc dù nghe không hiểu này Bạch Băng đang nói cái gì, nhưng hắn ý kiến rất lớn. Băng Tiên Tôn: "A, đồ nhi của ta sớm tại 15 năm trước, liền bị xưng có thành tiên chi tư, ngươi cảm thấy có một tiên xưng hảo thì vô cùng ghê gớm sao? Ngươi là cảm thấy, nhà ta Thu Nhi không xứng với ngươi. Ta cùng ngươi giảng, đồ nhi của ta Thu Nhi lời hứa, thế nhưng vô cùng hiếm thấy, ngươi hôm nay bỏ qua, cũng không cần có lần sau. Ta khuyên ngươi đang nghĩ lại lượng, tự giải quyết cho tốt. Bạch Băng dò xét một hồi, nhìn xem bộ dạng này hắn liền đại khái hiểu. Gia hỏa này ít nhất là đi theo tình thế đi, xem ra so với hắn còn gấp. Thấy không nói lời nào, hỏa hộ pháp âm thanh cùng ôn hòa lại. Bạch Băng a, Trung Châu hai hương về sau, phụ thân nàng đã không còn, ta nghĩ ta có tư cách lẫn vào hai câu. Bản thân trông thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, kỳ thực liền biết, ngươi cùng Thu Nhi là thiên làm địa cùng một đôi. Đạo lữ trong lúc đó, cãi nhau ầm ĩ rất bình thường, ngươi là nam tử, muốn khoan dung độ lượng, nhiều nhường nhịn một chút. Tu đạo phía trên, ta không có tư cách chỉ điểm ngươi, nhưng lão phu thì là người từng trải, ngươi phải nghe lời ta một câu. Bạch Băng nhìn một chút, ngươi lúc đó nhưng là muốn đuổi ta đi a? Trải nghiệm khúc chết mới biết chân quý. Hỏa hộ pháp nói, ngươi nói đúng. Bạch Băng suy nghĩ một lúc, chỉ ít trước tiên đem lão gia hỏa này đuổi đi lại nói, ở chỗ này ảnh hưởng hắn phát huy. Hỏa hộ pháp nghe xong, liền hài lòng. Thu Nhi, ngươi nhìn hắn đồng ý. Nói xong liền một trở mình, xôn xao một chút, một tay một kiện lễ phục, nhìn lên tới giống nhau, nhìn kỹ vẫn đúng là không sai biệt lắm. Biết nhau 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy thư a tờ, quả giải đọc. Thật tốt dùng, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian, nơi này có thể lạc loạn. Dễ gu ô dễ đủ. Chỉ có đạo bảo trên hoa văn, nghiêm túc quan sát có thể thấy là một thể. Tiếp lấy lại giật cái ghế đến, chính mình ngồi xuống, một tay nâng một bộ y phục, ha ha cười nói. Đây là ta thần hoàng tộc thành thân nghi thức, thời cuộc đặc thủ, tất cả giản lược. Hai cái người mới nhi mau tới, mặc vào này cười chứa, để ta làm nhân chứng. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là hai mái hiên bên nhau một đôi. Sư phụ ngươi khác hồ đồ. An Ánh Thu nhíu mày. Bạch Băng thì im lặng, ngài làm như vậy, ít nhiều có chút qua loa đi. Ngươi nói đúng. Hỏa hộ pháp tưởng tượng, liền đem trên bàn án tông toàn bộ đẩy, móc ra mấy cái linh bài theo thứ tự bảy trên bàn. 1, 2, 3, 4, 5. Phụ thân ngươi ra ra cô ra đều nhìn đâu, bọn hắn hiểu rõ ngươi có rồi kết cục, cũng sẽ mỉm cười cựu tuyển. An Ánh Thu che lấy cái chán, không muốn nói chuyện. Bạch Băng cảm giác không ép cờ nói. Các ngươi cũng cảm thấy như vậy qua loa không ổn. Hỏa hộ pháp nhìn Bạch Băng. Bạch Băng gật đầu. Tốt, ý kiến của ngươi ta tiếp thu rồi, ta cũng cảm thấy không ổn. Hỏa hộ pháp đạo phục cuốn một cái, làm ảo thuật giống nhau đem linh vị quét sạch không còn, sau đó cười ha hả nhìn Bạch Băng. Không cho ngươi như thế đại áp lực, ta hôm nay cũng chỉ hỏi ngươi một vấn đề đi. Có khác hai lòng, hủy bỏ rơi ngươi kia cái gì hôn lễ, đến ta thần hoàng tộc hảo hảo làm mới tộc trưởng, thế nào? An Ánh Thu muốn nói gì, cuối cùng vẫn là chưa nói, yên tĩnh nhìn hắn. Lần này Bạch Băng trầm mặc hồi lâu, hắn hiểu rõ hôm nay coi như là lượn quanh không đi qua. Ta từ chối. Cuối cùng hắn nói. Hỏa hộ pháp sắc mặt rõ ràng biến đổi. Bạch Băng nghiêm túc nói, nếu đạt được mang ý nghĩa làm hại, vậy ta chỉ có thể nói, thật có lỗi, ta làm không được. Có nhiều thứ, có phải không có thể giao dịch. Nhìn Bạch Hồ bay vào quang mang bên trong rời đi, An Ánh Thu ngơ ngác chằm chằm vào cửa sổ nhìn. Cho dù đem mặt trời lặn, vẫn như cũng vô cùng trướng mắt, đâm vào như là trong mắt vào hạt cát. Hỏa hộ pháp sửng sốt, ta nói, ta đây có phải hay không là đem hắn ép quá gấp. Này làm sao liền đi? Làm sao lại đi như vậy dứt khoát đâu? Không có. An Ánh Thu đem tản mát án tông nhất nhặt lên, nói ra, chí ít ta biết đáp án rồi, đa tạ sư phụ. Hỏa hộ pháp sắc mặt phức tạp, cảm giác có chút hổ thẹn, liền cùng nhau nhặt thư. Kỳ thực, Hỏa hộ pháp suy nghĩ một lát, muốn mở miệng, lại nhịn được. Như ra ngoài đại cục suy xét, hắn quá quen thuộc, tự nhiên hiểu rõ cái kia lựa chọn thế nào. Thần hoàng tộc tại Thung Lũng thời kỳ, làm sao ủy khúc cầu toàn cũng không đủ, này lại đáng là gì? Nhưng ra ngoài đại cục suy tính lời nói, hắn như thế nào lại chính miệng hỏi ra vấn đề này đâu? Sư phụ ta nghĩ từ nhiệm. An Ánh Thu đột nhiên nói. Hỏa hộ pháp nghe xong, rất lưu loát gật đầu, có thể, việc này để ta làm, thần hoàng tộc hiện tại vô cùng an toàn, ngươi theo ngươi ý nghĩ đi làm đi. Cái này thời đại thay đổi, tộc trưởng không còn là vinh quang, mà là nhà giam. Người trẻ tuổi không nên bị giam tại trong lao. Ngươi dự định làm cái gì? Hỏa hộ pháp nhịn không được lại hỏi. An Ánh Thu đem Tử Kim thần ấn trả về chỗ cũ, bày ngay ngắn, mở miệng nói, đi xem thế giới. Chương 533, quỷ dị. Ta Triệu Hạo vậy mới không tin, chương 533, quỷ dị. Ta Triệu Hạo vậy mới không tin. Hạo ca, Hạo sư minh, Hạo sư phụ, Triệu Hạo. Dạ Cẩm manh quát một tiếng, Triệu Hạo vừa rồi đột nhiên mở to mắt, lấy lại tinh thần. Dạ Cẩm thấy vậy, liền buông lỏng một hơi, eo lại không tự kìm hãm được cong nửa phần, Hạo huynh, ngươi bế quan này nhìn tới thu hoạch không nhỏ, thương thế có hay không chuyển biến tốt đẹp? Hắn thì không biết được, nay Triệu Hạo vì sao ôm trọng thương, lại đưa ra yêu cầu, muốn gặp hắn Kim Ô tộc liệt tổ liệt tông. Còn nói như vậy có thể giúp hắn khôi phục thương thế. Còn là lần đầu tiên nghe nói bái tổ tông có thể dưỡng thương. Mấu chốt còn mẹ nó bái biệt nhân tổ tông. Làm sao ngươi biết ta thu hoạch không nhỏ? Triệu Hạo hỏi. Hắn ngẩng đầu, nhìn tinh không, bây giờ chính vào đêm khuya, Tinh Vũ cùng hắn con ngươi giống nhau thâm thúy. Hắn chỉ là mượn cơ hội tiếp cận bản nguyên, hấp thu Kim Ô tộc long khí. Gặp được chẳng tốn chút công phu, đây Huyền Vũ tộc còn muốn đơn giản. Dạ Cầm nhỏ giọng nói, ngài khí cơ này ba động, đem nhà ta hậu sơn nổ a. Triệu Hạo lúc này mới nhớ ra, hắn vốn là sau Kim Ô tộc sơn động phủ bế quan chẳng thể trách này lại cảm giác thiên có chút mát mẻ. Hắn liền đứng dậy, không mang theo một chút xin lỗi, kia thực sự ngại quá, đem ngươi ra tiên tổ từ đường hủy. Việc nhỏ. Dạ Cầm nhìn Triệu Hạo, muốn nói lại thôi. Triệu Hạo hiểu rõ hắn muốn hỏi cái gì, cảm thụ hạ thực lực, gợn sóng nói, ta nguyên anh trung kỳ rồi. Dạ Cầm nghe được tâm cũng run lên một cái, đây là cái gì quái vật a, bế quan trước còn vừa mới nguyên anh sơ kỳ, thân chịu trọng thương, mới bế quan 2 ngày, ở giữa kỳ. Này bái tiên tổ, chẳng lẽ lại còn có thể làm công đức cơ đến soát? Ngài này tu hành tốc độ, quả thực là đây Tống Vượng còn kinh người hơn. Dạ Cầm nói, Tống Vượng, Triệu Hạo nỗ lực tự hỏi, không nhớ rõ nhân vật này, tiếp lấy mới phản ứng được, đây là đang hắn bế quan, Trung Châu đại biến thời một ít nhạc đệm. Hắn sau khi xuất quan bù lại qua một ít lịch sử, hơi có hiểu rõ cái này Đàm Hoa nhất hiện nhân vật truyền kỳ, lại là không có tự mình gặp qua. Nói đến ngược lại là thật có chút giống. Triệu Hạo suy tư, mặc dù hắn vô cùng đạm định, nhưng cũng cảm thấy thực lực nổ có chút quá nhanh rồi. Này Long khí thật có điểm sinh mãnh. Hiện tại, hắn đã tích lũy ba đạo Long khí rồi, kế tiếp là ai? Sao cũng được, bất kể là ai, đều đã ngăn không được cước bộ của hắn rồi, hắn hiện tại có thể nhìn thấy cực xa con đường, không có gì năng lực che chắn hắn ánh mắt. Phúc. Một trang giấy theo gió hồ ở trên mặt. Đây là cái gì? Triệu Hạo nắm lên tờ giấy này, phát hiện lít nha lít nhít viết chữ, với lại hắn sớm chú ý tới, chung quanh cuồng phong nổi lên bốn phía, rất nhiều tuyết trắng giấy bay loạn. Dạ Cẩm cảm giác đau đầu, kia Vô Cực Tông lại tại phát truyền đơn rồi. Đám này yêu nhân, luôn luôn truyền một ít cái gì quỷ dị ký sinh thứ gì đó, cố gắng mê hoặc chúng sinh. Trước đây thật lâu liền bắt đầu khắp nơi phát, trên tường trên mặt đất trên cây, cái nào đều có thể trông thấy, vô liêm sỉ vô cùng. Ta tu mệnh ngắn, mời trao đệ tử, cũng thuộc về bình thường, điều này nói rõ bọn hắn cấp bách. Triệu Hạo nói. Hắn nhìn một chút truyền đơn trên chữ. Là một ít như là sự kiện ma quái để phòng bách khoa toàn thư bắt đầu từ số không biết nhau ký sinh trùng các loại. Hắn cảm thấy không thú vị, liền tiện tay vứt bỏ, đều là kiểu cũ giải thích, lâu như vậy cũng không biết thay đổi một chút. Hắn từ trước đến giờ đều chẳng muốn nhìn xem. Nhưng bọn hắn còn cho tác phẩm dịch cổ ngữ, bao trên phong bì, phóng tới bí địa. Người khác liều chết cấp tới, nghiên cứu mấy ngày, kết quả phát hiện là Vô Cực Tông biên. Dạ Cẩm hận không thành tiếng, ta có một người bạn, chính là cho bọn hắn lửa. Triệu Hạo trầm mặt dưới, đó là vẫn rất vô liêm sỉ. Mong rằng Hạo huynh sớm ngày đại thành, bóp chết đám này tà tu phách lối khí thế. Dạ Cẩm nói, hắn đã thấy rõ ràng rồi, bây giờ chính đạo suy sụp, chết thì chết ném ném, chỉ có này Triệu Hạo đúng tà tu có chân thật nhất hận ý. Theo biểu hiện này nhìn xem, Triệu Hạo tuyệt đối là cái siêu cấp đại thô chân, được phóng dáng vẻ, được ôm. Triệu Hạo đứng dậy, cùng ngươi giao phó sự việc làm ra sao? Dạ Cẩm nghe xong, liền đưa tay chào hỏi. Rất nhanh, nhất trưởng lão trong tay kéo lấy hộp đi tới, tộc trưởng, đồ vật đã theo Thanh Khâu mang tới, mời xem qua. Dạ Cẩm kết quả, cười lấy đưa cho Triệu Hạo. Đây là từ trong Thanh Khâu Vũ Viên cầm tới dáng vẻ, hoa viên của bọn họ vừa tu sửa tốt, ta thì không dám lấy thêm, sợ đánh cổ động rắn làm hư Hạo huynh kế hoạch. Đang bế quan trước, Triệu Hạo đặt cùng hắn sắp đặt, muốn đi Thanh Khâu tộc Vũ Viên hái mấy bá hoa, nói là chất chứa thượng cổ huyết mạch, hắn vô cùng cần. Chỗ kia Dạ Cẩm hiểu rõ, Vũ Viên bên trong hàng ngàn hàng vạn ma hoa, vận dưỡng từ trước tới nay vạn tộc chi huyết, trấn áp viễn cổ tà ma. Tà ma xuất thế, hắc vụ giáng lâm, Vũ Viên liền bị hủy, vào ngay hôm nay được tu sửa, hắn không biết Triệu Hạo như thế chú ý cái này có ý nghĩa gì. Đột nhiên, hắn nghĩ tới thứ gì, hỏi: "Hạo huynh hẳn là muốn lần nữa thu thập vạn tộc chi huyết, lại lần nữa phong ấn tà ma?" Triệu Hạo sững sờ, suy nghĩ ta sao không ngờ rằng, ta chỉ là hiểu rõ kia huyết mạch chính là Long khí thôi. Không thể nói. Triệu Hạo gợn sóng nói. Dạ Cẩm trong lòng hiểu rõ, ánh mắt bên trong lúc này nhiều hơn mấy phần khâm phục, nhìn tới không cần hắn quan tâm, Hạo huynh so với hắn nghĩ đến suy nghĩ nhiều được xa, đã sớm đang mưu đồ bố cục rồi. Vậy ngài liền giám định một cái đi. Dạ Cẩm mở hộp ra, đột nhiên sửng sốt. Trong cái hộp kia nào có cái gì bó hoa cùng cổ lao huyết mạch, chỉ có mấy bản sách mỏng tử, góc còn có một cái tiểu to bằng móng tay màu đen nê hoàn. Xem xét tên sách, bắt đầu từ số không biết nhau ký sinh trùng, lộ trình tiến hóa lịch sử đại âm mưu. Dạ Cẩm bỗng chốc cho cam trầm mặc, hắn tức giận đến phát run, chính là này, chính là này. Ta con mẹ nó đến chỗ nào đều năng lực nhìn thấy cái đồ chơi này. Đại trưởng lão, ngươi qua đây nói cho ta nghe một chút đi. Hắn gầm thét một tiếng, kia đại trưởng lão tiến lên, xem xét, hàm râu lắc một cái, đau nhức âm thanh quỷ xuống đất. Hoan uổng a. Ta xác định theo Thanh Khâu quốc lấy được vật kia, đây nhất định là cho tà tu đánh cháo. Đám kia tà tu, không chừng là để mắt tới chúng ta. Dạ Cẩm sắc mặt cực kỳ âm trầm. Các ngươi đám người này, làm ăn gì? Chút chuyện này cũng làm không xong. Ngươi biết quấy rầy Hạo huynh đệ kế hoạch, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào? Đem sự việc làm hư hại ngươi 10 đầu mệnh cũng thường không đủ. Lập tức cho ta cút. Trong vòng một ngày, đồ vật không cầm về được, ngươi cũng không cần quay về. Đại trưởng lão vội lui dưới, lại nghe Triệu Hạo gợn sóng nói: "Không cần, ta thương thế đã tốt, tự mình quá khứ là được." Sau đó mở ra sổ, ta ngược lại muốn xem, đám người này đều là sao mê hoặc người khác. Lật ra lộ trình tiến hóa lịch sử đại âm mưu nhìn lướt qua ký tên. Bạch Băng. A. Triệu Hạo cười lạnh một tiếng, tiếp lấy hướng xuống lật, một mắt mười trang, chỉ nghe rào rào lật sách đấm thanh. Nhìn Triệu Hạo mặt không đổi sắc, Dạ Cẩm trong lòng kinh ngạc cảm khái, Hạo huynh đệ này đọc sách tốc độ, quả nhiên là tiền cổ vô nhân, siêu thoát thế tục rồi. Biết nhau 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy thư a tập tờ, quả giải đọc. Thật tốt dùng, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian, nơi này có thể lạc loạn. Dễ gu ô dễ đủ. Rất nhanh, Triệu Hạo đem thư lật hết. Lộ trình tiến hóa. Pháp tác bản biên soạn, sử dụng thiên đạo chi lỗ thủng, do đoạn tiên tính toán ra nhanh trong tiến hóa bí mật kia. Nguồn ô nhiễm đầu. Thiên đạo tay chân tứ chi thể cùng hết đủ. A, viết ngược lại là logic mật mà, cùng đọc tiểu thuyết giống nhau. Nếu không luận sự thực nhân quả, ta kém chút đều tin rồi ta. Triệu Hạo cười lạnh một tiếng, đem sổ vứt bỏ, như vứt bỏ giày cũ, chuẩn bị đưa tay đi lấy cái kia màu đen nghe hoàn xem xét là cái gì, tay lại sờ soạng cái không. Hắn sửng sốt một chút, phát hiện chỗ nào giống thuyết. Ảo giác. Ngươi có thể thấy được bên trong một màu đen cầu. Triệu Hạo hỏi Dạ Cẩm. Dạ Cẩm sững sờ, hắn không có làm tốt chuyện, chính lo nghĩ nhìn như thế nào mới có thể đem này đuổi ôm tròn chắc rồi, nào có thời gian chú ý cái này, nói, không có. Ta tu thuật che mắt, muốn cùng ta chứng minh quỷ dị. Triệu Hạo trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ, ngược lại cũng không quan tâm thủ đoạn vớ vẩn này, đứng dậy nhìn về phía phương xa, dần dần híp mắt. Tất nhiên đồ vật đều có thể bị đánh cháo, xem ra là muốn bị phát hiện, vậy liền không đợi, trực tiếp hành động đi. Chương 534, vì sao này Nguyên Anh mất khống chế? Chương 534, vì sao này Nguyên Anh mất khống chế? Thanh Câu, nơi này đã từng một lần bị xem như trấn ma nơi, hạn hữu ngoại nhân đến, nhưng tà ma khôi phục sau đó, liền thành thần lâm nơi. Rất nhiều tà tu sôi nổi đến thăm viếng, hy vọng có thể hấp thu một ngụm thuần chính hắc vụ. Chẳng qua, gần đây nơi này lại rất lạnh tanh. Triệu Hạo thi triển 3 tầng dịch dung, cực kỳ cảnh giác đi vào Thanh Khâu quốc đô, xâm nhập đô phủ, lại không có gặp được một thị vệ. Thanh Khâu tộc phòng vệ như vậy thư giãn. Triệu Hạo thầm nghĩ, chẳng qua trải qua xã hội tra tấn hắn, vẫn như cũ mọi loại cảnh giác, thảo mộc giai binh, cùng không khí đấu trí đấu dũng, rốt cuộc nơi này quá dị ứng cảm giác. Hắn tốn dòng dã một ngày thời gian bốn phía lêu lổng, quen thuộc địa hình, tìm hiểu thông tin, kế hoạch đường chạy trốn, lại từ trên sạp hàng đãi rồi một bộ Thanh Khâu tộc thị vệ chế phục, ngụy trang thành một tên Thanh Khâu thị vệ, đi vào vũ viên chỗ sâu, chuẩn bị tại thích hợp thời khắc, lẫn vào đội tuần tra bước vào vũ viên. Nhưng hắn hay là phát hiện chính mình thất sách, vì đội tuần tra căn bản không đến, chỉ một mình hắn. Trống rỗng vũ viên còn lưu lại chữa trị dấu vết, đóa hoa nở rộ, cũng không mùi thơm ngát, chỉ có một cỗ nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. Cùng với, hắn mẫn cảm nhất long khí, vô số đạo long khí. Chúng nó như là từng đầu dây xích, hình thành một đạo thác nước, treo ngược thương cùng, đây Huyền Vũ tộc, Kim Ô tộc long khí còn muốn trắng lệ. Triệu Hạo ánh mắt nóng bỏng, sinh ra một loại bản năng dục vọng, có này long khí tầm bổ, hắn tất nhiên năng lực lại lần nữa thoát thai hoàn cốt. Thế nhưng vẫn không có phát hiện nguy hiểm, cái này khiến hắn cảm giác 10 phần nguy hiểm. Được rồi, Triệu Hạo quyết định thống nhất, trực tiếp lấy ra pháp khí, đó là một chiếc đỉnh, là Kim Ô tộc cho, còn có một cái thần xúc, cũng là Kim Ô tộc cho. Phốc phốc, bộ kim quang cái xẻn phóng đại, đem tất cả vũ viên cũng xúc đi, cất vào trong đỉnh, sau đó một vệt kim quang hiện lên, mơ hồ có thể thấy được độ địa phủ, cuối cùng bỏ trốn mất dạng, thời gian sử dụng không đủ 3 hơi. Hắn luyện tập qua nhiều lần lắm rồi. Trốn xa 3000 dặm, Triệu Hạo ẩn nấp, chờ đợi tiếng động. Nhưng đợi trọn vẹn 3 ngày, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Cuối cùng, hắn về tới Kim Ô tộc. Dạ Cẩm, Triệu Hạo nói, kia lý ra, còn có thần hoàng tộc, thật không có tiếng động. Không có. Dạ Cẩm nói, ngược lại là có một chút, nghe nói kia thần hoàng tộc tộc trưởng đổi chỗ rồi, hiện tại là hỏa hộ pháp tại tiếp nhận, kia An Ánh Thu không biết đi phương nào, cũng không biết vì sao thoái vị. Nay còn cần nghĩ, nàng khẳng định là hiểu rõ thông tin, dự định giết ta. Đoạt lại long khí. Triệu Hạo thầm nghĩ này còn không đơn giản, chẳng qua lại nghĩ một chút, vì sao không cho hỏa hộ pháp ra mặt, là sợ đánh cỏ động rắn. Luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Cái này cần đến vô cùng đơn giản, hắn hái ngại, dựa theo lẽ thường chí ít cũng phải chịu ngừng đánh. Bất kể như thế nào, vật kia Hạo huynh cầm tới là được. Dạ Cẩm lĩnh nói. Triệu Hạo suy nghĩ một lúc, đem kia đỉnh thả ra, tất cả vũ viên hiện ra, đúng Dạ Cẩm hỏi, thứ này chẳng lẽ giả? Dạ Cẩm nhặt qua mấy bó hoa, cảm khái một hồi, nói, không phải giả, năm đó ta nát phụ thân đi qua Thanh Câu, từng cảm thụ qua, chính là cái này hương vị. Nói như vậy, là bọn hắn không hề ý thức được vật này tầm quan trọng, Cố Đô chưa từng phòng bị. Triệu Hạo ra kết luận. Như vậy tốt nhất, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ hối hận. Ta muốn bắt đầu bế quan. Triệu Hạo lại lần nữa tuyên bố bế quan, luyện hóa long khí. Lần này long khí số lượng rất nhiều, hắn dòng ra bế quan 5 ngày. Làm suốt quá lúc, hắn tận lực thu lại khí tức, nhưng mà kia kinh khủng huyết mạch áp, cùng với linh lực ba động, vẫn như cũ chấn nát rồi Kim Ô tộc che đậy trận pháp, núi đá hóa thành chôn phấn. Chúc mừng Hạo huynh xuất quan. Dạ Cầm đi tới, tâm thần khuấy động, có này thiên tài huynh đệ, đời này cầu gì hơn. Hắn nhìn thấy, Triệu Hạo theo kim quang bên trong đi ra, chung quanh thần long vờ quanh, bộ bộ sinh liên, một hít một thở, giống như cũng có Phật kệ thanh âm. Không biết Hạo huynh bây giờ gì cảnh giới? Dạ Cầm hỏi, hắn dù sao là đã nhìn không thấu. Triệu Hạo nhắm mắt, cảm giác một lát, nửa bước viên mãn. Dạ Cầm kinh hãi, ngài tốc độ này, thật chứ so với kia Tống Vượng còn kinh người hơn, được cho tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả rồi. Triệu Hạo cười cười, nói thật, chính hắn cũng cảm giác giống như là giống như nằm mơ. Phản phất đang hoàng kim cự long bàn giao di ngôn sau đó, hắn liền mở ra nhậm đốc nhị mạch, đúng thế giới này đã hiểu, đã cùng người bình thường không tại một cái cấp độ. Hoa cỏ chập chờn, hồ quang liễm diễm, đều bị trong lòng của hắn cảm động, lọt vào trong tầm mắt đều lộ đạo. Không biết Hạo huynh thần hồn như thế nào, nhưng có cảm giác phi thăng cơ hội. Dạ Cầm hiếu kỳ nói, hắn hiểu rõ đối với Hạo huynh mà nói, phi thăng đã không phải là mộng tưởng rồi. Triệu Hạo lại lần nữa nhắm mắt, thần hồn nội thị, tiến hành bế quan sau lần đầu tiên xem kỹ tự thân. Hắn chỉ cảm thấy thể nội trống rỗng, quần quần linh lực tự động vận chuyển, chúng nó giống như sống lại, có sức sống. Thậm chí, kia khí hải đều sẽ tự động thổ nạp hô hấp, như là anh thai. Với lại, hắn còn cảm giác thần hồn chỗ càng sâu ẩn nấp nhìn càng lớn bí mật, liền nghiêm túc cảm giác. Hắn nhìn thấy một con mắt, hoặc là vô số chỉ. Triệu Hạo sửng sốt một chút. Nguyên Anh, là thể nội sinh ra linh thai sao? Hắn hỏi. Dạ Cẩm cười nói, Nguyên Anh tự nhiên là kim đan tu đến cực hạn, cùng nguyên thần tương dung, thoát thai hoa cốt, trong người thai nghén siêu thoát sau bản thân, là thuế biến xúc thế. Triệu Hạo tự hỏi một lát, nhưng vì cái gì, ta cảm giác Nguyên Anh của ta có trí tuệ. Dạ Cẩm sửng sốt một lát, vui vẻ nói, điều này nói rõ, ngươi Nguyên Anh thông linh a, đây là đại tạo hóa, vạn năm khó gặp. Ngươi xác định? Triệu Hạo hỏi. Đúng tu đạo một chuyện, Dạ Cẩm là thế gia đệ tử, hai tuyển mắt nhiễm, biết nhau so với hắn nhiều. Dạ Cẩm kiên định gật đầu, pháp khí tu tới cực đỉnh, có thể sinh khí linh, đan dược luyện tới cực đỉnh, có thể hóa hình, Nguyên Anh tu tới cực đỉnh, sinh ra linh trí, sao mà bình thường. Mặc dù hắn không hiểu, nhưng cảm giác được khẳng định là như vậy. Kia vì sao ta cảm giác quan bế không được khí tức? Triệu Hạo lần nữa nếm thử, hắn kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình mạch đập hô hấp ngày càng rõ ràng, còn có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí, tu luyện dường như hô hấp giống nhau tự nhiên. Với lại, mất khống chế. Hắn Nguyên Anh, tại tự mình tu luyện. Đây là thiên nhân hợp nhất ta. Dạ Cẩm càng thêm giật mình. Triệu Hạo suy nghĩ một lúc, nói, vậy ngươi xem ta bình thường hay không bình thường? Hạo huynh nói gì vậy, tất nhiên không bình thường, rốt cuộc càng thêm thần võ rồi. Dạ Cẩm nói. Triệu Hạo khẽ gật đầu, ngươi đi trước đi. Đẩy ra Dạ Cẩm, Triệu Hạo trong lòng càng thêm hoài nghi bất an, hắn lần nữa nội thị, kia vô số một đôi mắt liền lại lần nữa nhìn hắn, còn đang ở không ngừng dung hợp. Hắn hiện tại có hai cái mạch đập, một hữu lực, một suy yếu, như là thoát thai hoán cốt trước thuế biến. Có thể, thật là thuế biến sao? Hắn không biết này bình thường hay không bình thường, vì không có tiền bối có thể trả lời hắn. Triệu Hạo cảm thấy phiền não trong lòng, hắn nhớ tới một số việc. Hắn nghĩ lặng lặng, liền tới đến bên hồ, túi đầu nhìn mình mặt, Dạ Cẩm nói không sai, xác thực càng anh tuấn, chính là có chút mơ hồ. Không biết cái gì rơi ở trên mặt nước, tạm nên gợn sóng. Gợn sóng giao hội, hắn lại hiểu. Tâm ngập đốn ngộ, nhưng hắn càng buồn bực hơn, liền ngẩng đầu nhìn rủ xuống đãng cành liễu. Thế là hắn lại hiểu. Vì sao như thế tấp nập địa đốn ngộ? Triệu Hạo im lặng, đã từng chỉ có thể nhìn mà thèm, tu đạo mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể bắt giữ đốn ngộ cảm giác, hiện tại sóng chiều mà đến, nhường hắn không cách nào yên tĩnh. Hắn tính toán, đủ kiểu nếm thử, phát hiện đều không thể ngăn chặn tu vi tự động tăng lên, chính mình như là một viên bọt biển, chung quanh đều là vô hình chi thủy. Càng đáng sợ là, một loại đến từ bản năng bất an, nhường hắn sinh ra trước nay chưa có lo nghĩ. Hắn cuối cùng không chịu nổi rồi, trở về Kim Ô phủ, tại Lặng Yên không một tiếng động thấy ôm đến một cái hộp. Bên trong để đó mấy bản sách mỏng tử. Là Vô Cực Tông hướng ra phía ngoài tuyên truyền tà tu cơ bản thưởng thức. Chương 535, muốn hợp tác sao? Chương 535, muốn hợp tác sao? Nhìn những văn tự này, Triệu Hạo cuối cùng an tĩnh lại. Hắn nghiêm túc đem thư lật ra một lần, mỗi qua một lát, đều muốn cùng tự thân tương ấn chứng, dụng tâm thể ngộ. Hắn sắc mặt vô cùng nghiêm túc, đời này đã học qua tất cả sách vở, hắn đều không có nghiêm túc như vậy qua. Cuối cùng, hắn đem thư đốt đi, về đến Kim Ô phủ. Hạ huynh, ngài tu vi vững chắc sao? Dạ Cẩm đang uống mắng thị nữ, mà thấy một lần Triệu Hạo liền vui vẻ ra mặt, hắn hiện tại là thật tâm nhìn xem vượt mắt. Trước đó chưa chấp trọng thương hấp hối Triệu Hạo, thật sự là đời này làm qua tối quyết định chính xác. Triệu Hạo từ chối cho ý kiến, nói: "Có kiện sự tình ta nhớ không rõ lắm, muốn hỏi một chút ngươi có thể hiểu rõ." Hạo huynh khách khí như vậy làm gì? Cứ việc nói chính là. Triệu Hạo nhân tiện nói: "Thanh tộc, ngươi cũng đã biết là cái gì?" "Thanh tộc?" Dạ Cẩm suy nghĩ sâu xa, cảm thấy tên này có chút quen thuộc, hình như ở đâu nghe nói qua, dựa theo mặt chữ ý nghĩa, hẳn là một chủng tộc, nhưng căn cứ hắn biết, trên phiến đại lục này cũng không tồn tại. Hạo huynh xác định nhớ không lầm. Triệu Hạo lắc đầu, Vô Cực Tông sổ tay trên là như thế viết. Dạ Cẩm giật mình, cười sang sảng nói, "Ta nói sao có chút ấn tượng, Hạo huynh ngươi nhìn xem những vật kia làm gì? Đều là tà tu biên ra tới, bán giày cột đều không có bọn hắn năng lực biên." Triệu Hạo sắc mặt chậm chạp, lại hỏi, "Vậy ta còn nhớ có thế giới thụ loại vật này, nghe nói sẽ kết một loại quả thực, ăn có thể để cho huyết mạch thủy biến, cái này ngươi nghe nói qua sao?" "Thế giới thụ quả thực." "Cái này đương nhiên là có." Dạ Cẩm nói một tiếng đợi lát nữa, liền đi tàng bảo các cầm bảo, một lát sau cầm về một cái hộp, bên trong để đó một viên to lớn nguyên tinh, nội bộ phong ấn hỗn độn khí. Triệu Hạo cầm nhìn hội, nghĩ thử một chút. Dạ Cẩm cười nói, vật này là tổ tiên lưu lại, đúng những tán tu kia có chút tác dụng, đúng Hạo huynh mà nói, sợ là không có ý nghĩa gì rồi, vẫn là để ta tới, về sau dễ làm Hạo huynh làm phụ tá đắc lực. Triệu Hạo không nói, hắn nghiêm túc suy tư, lần nữa sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, dường như ở nơi nào gặp qua. Hắn cảm giác vứt bỏ một ít quan trọng đồ vật. Sau đó, hắn tìm kiếm rất nhiều thứ, là nghiệm chứng, cuối cùng phát hiện sổ nâng lên đến hơn phân nửa đồ vật, hắn cũng mơ hồ có ấn tượng. Ta đi ra ngoài một chuyến. Triệu Hạo vốn không muốn sớm như vậy đi làm những chuyện kia, nhưng hắn mơ hồ có cảm giác trong cơ thể mình long khí hoàn toàn sát nhập lúc, có thể sẽ có biến cố xảy ra, hắn dự định lập tức lên đường. Hạo huynh đi đâu? Dạ Cẩm đi tới, quan tâm nói, Hạo huynh bây giờ thì không thua gì những lao quái kia rồi, gần đây tà tu có chút càng rỡ, muốn hay không cho bọn hắn lộ hai lần? Trước không được. Triệu Hạo nói. Dạ Cẩm thì không hỏi thêm nữa, ngược lại nói, vậy ngài có gì kế hoạch? Bên ngoài không nhiều an toàn, ta phải khiêm tốn, có việc ta để cho thủ hạ giúp ngươi xử lý. Ngươi đang dạy ta làm chuyện. Triệu Hạo chầm chậm vào Dạ Cẩm. Chẳng biết tại sao, Dạ Cẩm trong lòng khẽ run rẩy, liền cất tiếng cười to. Hạo ca nói đi đâu rồi, ta Kim Ô tộc chính là nhà của Hạo huynh, ngài mặc kệ đi đâu, cũng tùy thời chào mừng. Thiên quang hiện lên, Triệu Hạo như là tia chớp, tại biến mất tại chỗ. Dạ Cẩm dần dần nhíu mày. Mẹ nhà hắn, lúc này mới bao lâu thì cùng lao tử chứa vào rồi. Thực sự là bành trướng, thì dễ vong bản. Dứt lời, hắn đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, vô thức che miệng. Nay Triệu Hạo tấn giai thực sự quá nhanh, ngay cả hắn cũng quên rồi, vị này đã là nguyên anh lão quái. Dạ Cẩm sẽ không nghĩ tới, Triệu Hạo trở về quê quán. Hắn vào Thanh Vân Tông trước, chỗ ở thế tục giới. Chỉ tiếc, từ Thanh Vân Tông loạn về sau, hắn ở đây nhà của thế tục giới thì cảnh ngộ thái ách, sớm đã hóa thành phế tích. Vốn không lớn huyệt phủ, dường như biên thành quỷ thành, sụp đổ vài dán tường đầy rêu xanh, trên lưới nện treo lấy lá rụng. Triệu Hạo chạm tại phế tích bên trong, hắn cảm thấy mình nên sầu não nhưng giờ phút này lại không hề tâm trạng. Lôi ra dị xét thiết sách, mở cửa phòng, hắn theo góc tường một viên gạch dưới, rút ra một quyển sách nhỏ. Bên trên có rất nhiều qua loa chữ viết. Đây là hắn ở đây bước vào tu đạo giới trước, viết xuống các loại nguyện vọng, mục tiêu, lý tưởng. Hắn dùng tốc độ thật chậm, đem những chữ viết này lật xem một lần. Lại dùng thời gian ngắn ngủi, trở về chỗ vào tu hành giới sau long đong. Ta rõ ràng tất cả đều còn nhớ, lại không cách nào rõ ràng trải nghiệm ngay lúc đó tâm cảnh, ta rất muốn thật quên rồi cái gì. Triệu Hạo tự nói. Một mình hắn tại phế tích bên trong hành tẩu, trầm tư suy nghĩ, cuối cùng đang nhìn đến một gốc hồi nhỏ thường xuyên bỏ cây ra lúc, đột nhiên bừng tỉnh. Ta vào tu hành giới là nghĩ thủ hộ người nhà a. Ta muốn cho gia chuyển đến chủ thành, ta muốn cho sư phụ chữa khỏi vết thương cũ, ta nghĩ dương danh tứ phương, trảm gian trừ ác, đem này 10 dặm 8 hương tán tu đạo phỉ toàn bộ diệt. Nhưng ta rốt cục đang làm cái gì? Ta nhìn phụ lao hương thân chết mất, lại không có mảy may thương cảm, trở nên lạnh lùng như vậy. Ta chỉ lo tu luyện, rốt cục bắt đầu từ khi nào, dục vọng của ta cũng chỉ thừa tu luyện. Rốt cục theo trường nào thì bắt đầu, ta thì cho rằng tu đạo là vì phi thăng. Người sống là vì phi thăng. Là ai nói cho ta biết ý nghĩ này? Là ai đem này chấp niệm chứa vào ta đầu óc? Triệu Hạo tự nói, nước mắt mãnh liệt mà ra, nhưng hắn sờ lên khóe mắt, một giọt nước mắt đều không có. Hắn đã lưu không ra ngoài. Ta đời này long đong, rốt cục là ai tạo ra? Là ta tu sao? Dường như không phải. Là mẹ hắn chính ta a. Trong chốc lát, Triệu Hạo nhớ ra rất nhiều chuyện, mê vụ giống nhau ký ức bị đả thông, hắn nhớ tới chính mình gần đây ngủ say nguyên nhân, nhớ tới tỉnh lại sau đó không lâu cảnh ngộ quỷ dị tâm ma, nhớ tới kêu hoàng kim cự long, nó cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện, là đang lừa hắn. Con mẹ nó ngươi lăn ra đây cho ta. Triệu Hạo ôm đầu, thấp giọng gầm thét. Cái gì long khí, cái gì hoàng kim cự long, ngươi lừa gạt ta. Hắn ngồi xếp bằng, vận dụng mênh mông lực lượng thần hồn, tìm kiếm tự thân, muốn tìm đến kia hoàng kim cự long dấu vết để lại, hắn hiểu rõ đồ chơi kia không chết, thì ẩn nút ở trên người hắn. Thế nhưng, hắn tìm không thấy. Nhân sinh rung động, vô hình quy tắc, hắn không phản kháng được. Thể nội những kia con mắt vẫn như cũ lạnh lùng vô tình, càng hỏng bét là, chúng nó thậm chí muốn dung hợp. Còn có biết bắt nhất Triệu Hạo cảm giác phẫn nộ của mình tâm trạng tại dần dần trở thành nhạt, hắn trở nên yên tĩnh, nội liễm, lạnh lùng, cũng xuất hiện một loại cảm ngộ mới. Gọi là tiếp nạp bản thân nghe thiên mệnh. Tiếp theo, lúc trước hắn ý nghĩ, thì tại dần dần quên lãng, giống như chưa từng phát sinh qua. Là cái này tiên đạo ý chí lực lượng sao? Triệu Hạo dứt khoát không còn sốt ruột, hắn học kia sổ trên cách, cắn nát ngón tay, bắt đầu dùng huyết trên giấy viết chữ. Viết xong về sau, hắn đem sổ nghiêm túc đặt ở trong ngực. Giờ phút này, hắn đã không nhớ rõ lắm rồi, chỉ nhớ rõ vừa mới xảy ra chuyện rất trọng yếu, kia nhường trong lòng của hắn tràn ngập sát khí. Đột nhiên, một đạo bóng trắng lướt qua. Triệu Hạo quay đầu, nhìn thấy cách đó không xa tường thấp bên trên, ngồi xổm nhìn một con híp mắt bạch hồ. Kia bạch hồ không nhiễm trần thế, tại đây dơ bẩn phế tích bên trong xuất hiện, có một loại quái dị không cân đối cảm giác, với lại Triệu Hạo theo nhìn thấy bạch hồ từ lần đầu tiên gặp mặt, liền sinh lòng cực kỳ mãnh liệt tâm trạng. Cảnh giác, sát ý, hóa nghiệm. Lần theo đang trở thành nhạt ký ức, Triệu Hạo đúng loại tâm tình này cực kỳ cảnh giác, hắn nhịn được, dường như thường ngày. Dự định hợp tác sao? Kia bạch hồ mở miệng, thổ lộ nhân ôn. Chương 536, đàm phán, chương 536, đàm phán. Ngươi quả nhiên đang theo dõi ta. Triệu Hạo chầm chậm vào cái này bạch hồ, sắc mặt lạnh lùng. Muốn hợp tác sao? Bạch Băng lặp lại một lần, hắn chậm rãi nói, tình trạng của ngươi bây giờ có chút không tốt lắm, phát triển so với ta đoán trước nhanh hơn, cần giúp ngươi trị liệu không? Đây hết thảy tất cả đều do ngươi tính toán. Triệu Hạo chất vấn. Bạch Băng lắc đầu. Ngươi trọng thương là ta làm thanh khâu người giúp đi, cũng là ta an bài, chỉ thế thôi. Nhưng ngươi như cho rằng đây hết thảy đều là ta tạo thành, ta thì sao cũng được. Triệu Hạo trầm mặc. Hắn tự nhiên rõ ràng hơn đây hết thảy là thế nào phát sinh, hắn bị chơi xỏ, bị thể nội thứ quỷ này mê mẩn tâm trí, cho dù là chính hắn sai, nhưng thật thì không có hắn một chút vấn đề sao? Hắn hận kết quả này, đáng giận sinh buồn vui vô thường, hận chính mình vì sao cố gắng như vậy, nhưng thủy chung không được hồi báo. Hắn hận vận mệnh. Triệu Hạo cười lạnh, nói cho cùng, hay là ngươi đang tính toán? Ta đoán, lần này ta lại là công cụ người đúng không? Ngươi thì nhìn ta chằm chằm một người, không chê phiền sao? Ta mệt rồi hả, ngươi trực tiếp động thủ, giết ta đi. Bạch Băng nói, giết ngươi làm cái gì? Triệu Hạo không nói, lòng bàn tay một nắm, tiên khí ngưng kết thành xoay tròn trùm tia sáng, sáp nhập là một thanh trường kiếm. Hắn nhắm ngay chính mình. Nguyên lai cũng là hèn nhát. Bị hại, bị lừa gạt, bị ký sinh, bị thao túng. Trừ ra bất lực của nộ, liền chỉ biết lựa chọn bản thân kết thúc. Đã nhiều năm như vậy, quả nhiên vẫn là không có một chút tiến bộ đấy. Triệu Hạo nghe xong, khuôn mặt đột nhiên vặn mèo, vô tận hận ý bắn ra, tiên quang nhắm ngay Bạch Băng mệnh kích. Trong khoảnh khắc, cựu tiêu thần lôi từ trời rơi xuống, phế thành trong hỗn độn khí bao phủ, đủ mọi màu sắc quỷ vụ theo tứ giá bát hoang tụ lại, ngưng kết ở trên không. Trung được hình thành, phương viên trăm dặm châu huyện, trên cây mọc ra nhọn, nhụy hoa nở rộ nhận rồi, vô số phàm nhân kêu lên tiên quang. Hàng tỷ lọn bạch quang ngưng tụ, bạch hồ xuất hiện ở chỗ nào khỏa hoàn hảo không chút tổn hại trên cây, nói: "Ngươi nhìn xem cây này, liền nhớ tới ngươi quá khứ, tỉnh lại giấc mộng của ngươi. Ngươi cuối cùng vẫn là không cam lòng, hoài niệm nhiều năm trước thuần khiết ngươi, hận ngươi bộ dáng bây giờ. Có liên quan gì tới ngươi?" Triệu Hạo gầm thét, đúng là ta trở thành cái dạng gì, cũng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Hợp tác? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Khi sư diệt tổ, vong ân phụ nghĩa, lãnh huyết vô tình người, ngươi có tư cách gì cùng ta hợp tác? Hiện tại ngươi mạnh, thực hiện giấc mộng của ngươi rồi, trên trời thiên hạ đệ nhất nhân rồi, thì có tư cách đứng đến răn dạy ta. Thực hiện giấc mộng của ta. Bạch Băng nói, ngươi cảm thấy giấc mộng của ta là phi thăng sao? Là thành là thiên hạ đệ nhất người sao? Triệu Hạo cười lạnh, dối trá. Vậy nếu như ta cho ngươi biết, của ta thật sự mộng tưởng, là nhường đường pháp ta vỡ, cải thiên hóa nhật, thiên hạ vô tiên đâu? Triệu Hạo hít mắt. Bạch Băng bình tĩnh nói, ta nếu vì lực lượng mà đến, làm gì xúc thanh vân tông, là ta tư chất chưa đủ sao? Ta nếu vì lực lượng mà đến, làm gì vào tà tu, phá vỡ từng đạo sinh tử quan, ngươi cho rằng tà tu tự chạm, chơi rất vui sao? Ta nếu vì lực lượng mà đến, sao không cải tà quy chính, trậu vàng rửa tay, tà tu từ xưa nhiều thái ách, nhưng vì sao muốn kiên trì đi đường này đâu? Ngươi cho rằng ta giống như ngươi, si mê với tu đạo mạnh lên, trường sinh bất lão, lại quên ngươi dự tính ban đầu. Vì sao muốn thành tiên? Mạnh lên là vì cái gì? Trường sinh bất lão, chỉ là vì trở thành người gặp người ngại lao bất tử sao? Thật xin lỗi, ta tu đạo cũng không phải là vì mạnh lên, đem thực hiện mục tiêu công cụ xem như mục tiêu thân mình, là lớn nhất bi ai. Triệu Hạo đồng chốc cảm giác lâm tâm, hắn làm sao không nghĩ mạnh lên thủ hộ thân hiếu. Chỉ tiếc không như mong muốn, hắn mạnh lên rồi, nhưng tâm trí thì gặp rồi ăn mòn. Hắn không còn là Triệu Hạo rồi, chỉ là một bộ mặc người thao túng mục nát túi ra. Nhanh lên giết ta, xong hết mọi chuyện. Triệu Hạo nói. Hắn hiện tại tư duy sao mà nhanh, sớm tại phát hiện tự thân vấn đề lúc, thì thấy rõ rồi tiền căn hậu quả, hiện tại chỉ là không muốn sống, thật không có ý nghĩa. Nếu giết ngươi năng lực giải quyết vấn đề, ta cũng sẽ không tại cái này cùng ngươi phi phi. Bạch Băng nói, đó là một đối thủ khó dây dưa. Ngươi đang kỳ vọng ta tha thứ cho ngươi làm ra là, sau đó để cho ta tiếp tục làm công cụ của ngươi người. Triệu Hạo cười lạnh, bất kể như thế nào, sự thực chính là sự thực, hắn bị lợi dụng rồi. Trên đời tàn nhẫn nhất, chuyện không ai qua được trước cho phép hy vọng, lại đánh vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Hắn vĩnh viễn sẽ không cảm tạ một mang đến cho hắn cực khổ người. Không cần. Bạch Băng nói, ngươi chỗ căm hận thứ gì đó, cũng là ta vẫn luôn đang tìm địch nhân. Nó lựa cho ngươi, ký thác ở trên người của ngươi, ta chỉ là muốn mượn cơ hội để nó tái hiện. Về phần ngươi đúng ta thấy thế nào, ta không quan tâm. Tái hiện? Sau đó thì sao? Triệu Hạo chầm chậm vào Bạch Băng. Ta tự có cách. Vậy ngươi bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Để ngươi kiềm chế tất cả nguồn ô nhiễm đầu. Bạch Băng nói, kỳ thực ngươi bây giờ vốn nên mê muội, nhưng ta ở trên thân thể ngươi thi triển vài thứ, khóa chặt rồi ý chí của ngươi, tình trạng của ngươi dường như đã từng Nam Huyền lão tổ. Nhưng ngươi càng không ổn định, như cái bom. Ngươi làm theo lời ta bảo, chúng ta cùng nhau xử lý nó. Long khí. Triệu Hạo đã hiểu rồi chỉ cái gì, liền cười lạnh nói, còn nói không có tính toán ta, cũng an bài cho ngươi minh minh bạch bạch. Oan có đầu nợ có chủ, cảm tạ hôm nay ngươi giải thích cho ta, nhưng cũng không đại biểu có thể như thế thông cả ngươi. Có chuyện ngươi có thể quên rồi, chính đạo trong lòng, không tại người, toàn thân giỏi bỏ người, cũng chưa chắc tội ác tại trời. Ta tu đạo, ta mạnh lên, ta tự lực cánh sinh, ta không có sai, sai là thế giới này. Về phần hợp tác, vĩnh viễn không thể nào. Ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, ngươi hoặc là hiện tại giết ta, hoặc là đừng hối hận. Bạch Băng thở dài, ngươi đi đi. Triệu Hạo vung tay áo, quay người rời đi. Bạch Băng thì chậm chậm rời đi, hắn yên lặng cảm giác, theo nguồn ô nhiễm đầu dần dần kiềm chế, hắn cách trở về càng ngày càng gần. Hắn hôm nay cố ý tới trước, chỉ ra tất cả, hợp tác tự nhiên càng tốt hơn, không thuyết phục được hắn thì có chuẩn bị dùng cách, chỉ là phiền toái một chút. Hắn đã sắp đặt vô số chuẩn bị ở sau, chính là thần tiên đến rồi, bản cờ này thì chớ có nghĩ là bàn. Cái kia ma quái chung quy là quy tắc liền muốn theo quy tắc làm việc, nhưng hắn không cần. Đột nhiên, tâm hắn sinh cảm ứng, đột nhiên thu tay. Thần hoàng tộc xuất hiện động tĩnh lớn. Thiên quang bốc lên, Hà Vân mười và dặm. Kia cuối cùng cũng là mạnh nhất một đạo nguồn ô nhiễm đầu, biến mất. Triệu Hạo từ thần hoàng tộc cổ từ đi ra. Hắn đứng ở một núi ngay trước thác nước, họa tay là kính, quan sát tự thân. Trong kính, quanh người hắn hỗn độn khí tức vần quanh, tiên quang tràn ngập, dưới chân bùn đất cũng hiện ra kim mang, đó là thần hoàng tộc long khí bị hắn hấp thụ chỗ dấu vết lưu lại. Hắn chưa từng thấy Lệ Thiên Hành, không biết cùng vị kia so sánh, có từng siêu việt. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, và so sánh, hắn càng muốn biết mình bây giờ là dáng dấp ra sao. Tấm gương này bên trong cuối cùng không phải hắn, hắn đã không cách nào thấy rõ bản thân. Lớn mật, có ngang ngược khí tức xuất hiện, hỏa hộ pháp sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, xa xa thoáng nhìn, càng là hơn trong lòng ngạc nhiên. Là ngươi tiểu tử này, hắn lại thật không có nói sai. Hỏa hộ pháp nói, ngươi thực có can đảm tự tiện xông vào ta thần hoàng tộc. Triệu Hạo nhìn thoáng qua, quay đầu rời đi. Người trẻ tuổi, nói chuyện. Hỏa hộ pháp nhớ ra tên kia cảnh cáo, nhưng do dự một chút, vẫn như cũ ra tay. Hắn lấy ra mấy món pháp khí, ngũ hành hộ pháp gắt gao thường thường, đồ vật bây giờ cũng tại hắn nơi này, hắn một người liền có thể thi triển hợp kích kỹ. Ngũ hành bắt quái trận. Ầm. Triệu Hạo lặng lẽ thoáng nhìn, bắt giữ đạo vận, trong nháy mắt liền tìm thấy nhược điểm, một sợi tiên quang đem nó đánh tan. Hỏa hộ pháp nhận nghiêm trọng phản vệ, phốc địa một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Mà đổi thành một sợi tiên quang thì bay thẳng hắn đến, hỏa hộ pháp toàn thân băng hàn. Nhưng vào lúc này, tiên khí tán loạn, ngoặt một cái lại trở về Triệu Hạo trong lòng bàn tay. Ta còn như vậy, hắn đến tột cùng đến trình độ nào? Triệu Hạo tự giễu cười một tiếng, dường như nhận mệnh. Chân hắn dẫm tiên quang, tại thần hoàng tộc lay động, tìm kiếm còn lại long khí, lại không người cản. Mãi đến khi thiên ngục, hắn mới dừng lại, vì có người gọi hắn tính danh. Triệu Hạo đang bị nhốt An Hoa kinh hỉ, ngươi vào bằng cách nào? Ta nghe được bên ngoài hình như ra nhiễu loạn, xảy ra chuyện gì? Triệu Hạo mắt nhìn, không để ý. An Hoa liền vội rồi, ngươi trước cứu ta ra đây, đám này vô liêm sỉ, đem ta quan nơi này. Chúng ta nói thế nào cũng là bằng hữu, giúp ta ra ngoài, mang ngươi khôi phục chính đạo môn phái. Triệu Hạo dừng bước lại. An Hoa sắc mặt hơi hỉ, ta là Lệ Thiên Hành Khâm Định Thần Hoàng tộc truyền nhân a, ngươi đừng quên. Đến lúc đó ta thành tựu đại nghiệp, phong ngươi làm Trung Châu người hộ đạo. Ngươi rất hận tà tu sao? Triệu Hạo nói. Tất nhiên. An Hoa mặt lộ vô tận hận ý, hận không thể giết hết thiên hạ tà tặc. Ầm. Triệu Hạo đưa tay, An Hoa nhục thân sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Ta thì hận. Triệu Hạo nói, bất quá, ta hiện tại tìm thấy càng hận hơn thứ gì đó rồi. Chương 537, Hạo ca thay đổi thế nào? Chương 537, Hạo ca thay đổi thế nào? Bạch Băng từ từ mở mắt, giật giật cứng ngắc đốt ngón tay. Trung quanh thần nguyên tượng nát thủy tinh giống nhau tản mát khắp nơi trên đất, hiện ra nổ tung dấu vết, mà hắn ngồi ở trung tâm, trước mặt bày biện một con tượng bạch hổ, như là đồ sứ giống nhau tinh xảo. Trở về, hắn nói một mình, khởi động lại cơ thể các bộ vị, bao gồm huyết hầu. Nhục thân cùng trước khi phi thăng so sánh, dường như không có thay đổi gì, nhưng là bạch hổ cái chủng loại kia pháp tắc nắm giữ cảm giác, vẫn như cũ tồn tại. Hắn cầm lấy tượng bạch hổ, nghiêm túc kiểm tra, bán trong suốt trong pho tượng có rất nhiều chấm tròn, vì đường gãy tương liên, như là tinh thần ngay cả lên trong sao. Tinh thần phần lớn là trống rỗng trong xuất sắc, nhưng có một khỏa bị nhuộm thành rồi chu hồng. Chân chính vật phong ấn. Hắn nghĩ, này vô cùng hiển nhiên là một kiện đến từ đoạ tiên thời đại pháp khí. Cao minh nhất sản phẩm, có phải không cần nói rõ thư, một chút có thể nhìn ra phương pháp sử dụng. Thu hồi món pháp bảo này, hắn đi vào bên ngoài, quả nhiên, hắn lại không cảm giác được thần hoàng tộc nguồn ô nhiễm đầu, cho dù hắn cố ý xúc động trùng quần quy tắc cũng không có quỷ dị xuất hiện. Hạo Ca Nhi hay là khẩu thị tâm phi, làm việc ngược lại là lưu loát. Hỏa hộ pháp tướng mạo khó coi địa chạy đến. Người quả nhiên quay về rồi, không về nữa, lão phu liền phải tự mình đi tìm ngươi. Hỏa hộ pháp sắc mặt khó coi, ngươi đang làm cái gì? Muốn hại chết ta thần hoàng tộc. Bạch Băng nhìn lướt qua, nhìn thấy Hỏa hộ pháp nâng lấy một đống pháp khí mảnh vỡ. U, bao lâu không thấy, như thế kéo. Không phải nói chớ chọc ta hảo huynh đệ sao, ngươi đánh lại đánh không lại, còn phải cho ngươi thủ hạ lưu tình. Ngươi! Hỏa hộ pháp giận dữ, cho một hậu bối làm việc thì cũng thôi đi, viễn cổ tà ma đầu thai chuyển thế. Được, hắn nhịn, nhưng này làm sao lại toát ra cái quái thai? Lão phu tu luyện mấy trăm năm, có thể hay không bao nhiêu cho điểm xem trọng. Tên kia vơ vét một hồi liền chạy, ta sợ đi rồi thần hoàng tộc trống rỗng thì không có đuổi theo. Hỏa hộ pháp nói, chẳng qua hắn đem trong thiên ngục an hoa giết đi, không biết được mâu thuẫn gì. Ta nói ngươi rốt cục có kế hoạch gì, bây giờ còn đang trong kế hoạch sao? Ta không rõ ràng. Bạch Băng nói. Hỏa hộ pháp nhíu mày, suy nghĩ như vậy sao được, bây giờ đối đầu yêu quái kia, thiếu chút nữa hết rồi, hôm nào lại cho giết trở lại đến, còn đến mức nào? Chẳng qua vừa nói chuyện, liền phát giác tiếng động, ánh mắt thoáng nhìn, dừng khẩu nói, tùy ngươi vậy. Nhưng ngươi tất nhiên nhục thân trở về, về sau liền thiếu đến quấy rối rồi. Thu Nhi mới ra đi giải sầu một chút, lại cho chuyện này quấy rầy. Hỏa hộ pháp rời đi, Bạch Băng quay đầu, nhìn thấy An Ánh Thu điềm nhiên như không có việc gì đi tới. Hắn làm sao biến được mạnh như vậy, ngươi cố ý? An Ánh Thu nói. Bạch Băng lắc đầu, không phải hắn mạnh lên, mà là mạnh vật lớn xuất hiện ở trên người hắn, cho nên ngươi kế hoạch kia thực hiện. Bạch Băng gật đầu, không sai biệt lắm. Bây giờ thần hoàng tộc nguồn ô nhiễm đầu thì kiểm chế rồi, Triệu Hạo dường như cái rác thải vừa ve chai, giúp hắn đem tất cả chưa kiểm chế nguồn ô nhiễm đầu toàn bộ xử lý. Nàng suy nghĩ một lúc, vậy ta an tâm, còn có cần phải giúp một tay sao? Hẳn là không rồi. Bạch Băng suy nghĩ một lúc, bước cuối cùng này muốn xem thiên ý rồi. Vậy ta thần hoàng tộc nhiệm vụ coi như là hoàn thành. An Ánh Thu nói, nhìn xem tình huống này, ta có thể giúp bận điệu, cũng liền tới đây. Chú đóng ở cái này hai vị nguyên lão, ngươi cũng được, rút đi rồi, có sư phụ tại, ta thần hoàng tộc coi như an toàn. Bạch Băng cười nói, không chào đón lại đến sao? Ta nói không tính, nhưng ta muốn nghe. Nàng nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nói ra, ta sẽ thử, nhìn xem ngươi ánh mắt làm việc. Bạch Băng lập tức cảm thấy không thú vị, ta tức là, hay là thích hơn ngươi kiêu căng khó thuần dáng vẻ. Ta đi rồi, muốn về Lý gia một chuyến, chuẩn bị vài thứ. Bạch Băng nói, ta đưa ngươi đi. An Ánh Thu suy nghĩ một lúc, quay đầu tìm một hộp quà, đưa qua nói, trước đó đáp lễ hồi sai lầm rồi, ta đổi một phần, cái này tặng cho các ngươi, rất thích hợp, ngươi tiện thể mang về đi. Bạch Băng mắt nhìn, tùy tiện thu lại, thì không có tâm tư gì đi xem. Hai người sóng vai mà đi, đi xuống sơn. Đưa mắt nhìn rời đi, An Ánh Thu thu hồi ánh mắt, sau lưng chủ phong trống rỗng, đây trước kia ít đi rất nhiều người. Nàng trở về nhìn xét thư, lại phát hiện giống như đánh mất đọc năng lực, kia chữ viết trở nên khô khan không thú vị, nhìn lâu người đều trở nên mục nát. Muốn trở về phê chữa An Tông, nhưng nghĩ tới thần hoàng tộc trên dưới có nhiều chuyện như vậy phải xử lý, vĩ đại như vậy sự việc, hay là lưu cho sư phụ xử lý đi. Trong lúc nhất thời, lại tìm không thấy món năng lực giết thời gian sự việc, nàng đột nhiên cảm thấy mê man, thầm nghĩ những kia một mực không có sứ mệnh cùng trách nhiệm người, bình thường đều là sao sống qua ngày. Nay tu đạo giới, hương thịnh vô số năm, có thể trừ ra tu đạo thân mình, còn có thể còn lại cái gì? Trống chân không có linh hồn, chẳng qua là hư giả hương thịnh mà thôi, thủy triều thối lui, chỉ có từng đống thi cốt. Nàng cuối cùng tìm được rồi giết thời gian phương pháp, chính là theo trong hầm ngầm tìm được rồi sản xuất không biết bao nhiêu năm rượu. Tin tức tốt là rượu có rất nhiều, tin tức xấu là chỉ có này một loại. Nàng sau đó xuất ra rất nhiều vật cũ bày ở trước mặt, là gần đây du lịch thời siêu tập chủ nhân của bọn chúng cũng từng là một phương thiên tiêu. Có mấy vị khác từng cùng đài tranh giành phong chủ, có vân du tứ phương cảm ngộ thiên đạo thì có duyên gặp lại bạn đường, thì có bị chạm dưới kiếm các phương thiên tài. Trong đó đa số người cũng đã trở về với các bụi, bọn hắn từng lòng mang ngộ tưởng, tự tin năng lực dẫm lên từng đống thi cốt, thuế biến cuối cùng, cười đến cuối cùng. Tới cuối cùng, chỉ còn lại có nàng. Nàng bây giờ đứng ở đích, lại không cười nổi. Mọi thứ đều mất đi ý nghĩa, ngay cả hồi ức vãng sinh đều là không thú vị. Nàng ý thức được, thế giới này đang xảy ra trước nay chưa có biến hóa, trật tự sắp sụp hỏng, có thể cần đổi một loại cách sống rồi. Một người uống rượu không tốt. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, nàng quay đầu nhìn lại, bên cạnh nhiều hơn một cái tượng bạch hổ, sau đó là một người. Sao không đi? Nàng mắt sáng rực lên dưới, cảm thấy rượu này hỏng bét hương vị cũng không tệ lắm. Ta chợt nhớ tới một số chuyện, có đồ vật quên cầm. Bạch Băng nói, cái quái gì thế? Bạch Băng đem trong tay nàng chén rượu kia đoạt lại, uống một ngụm, lại nhíu mày vứt bỏ. Thật là khó uống, còn không bằng mập chạch có cạ có lạ. Đó là cái gì? Bạch Băng ngoắc ngón tay, ngươi qua đây, ta cho ngươi biết. Nàng run lên, đến gần. Bạch Băng đột nhiên nâng lên mặt của nàng, hôn lên. Đại khái là cái mùi này, cảm nhận được không có. Một lát sau, Bạch Băng cười nói. Nàng rất chân thành địa nghĩ một lát. Không có. Bạch Băng đem những cái kia loạn thất bát tao vật cũ lay qua một bên, cười nói, kia muốn hay không, xâm nhập trải nghiệm một chút. Triệu Hạo về đến Kim Ô phủ. Dạ Cầm lập tức tới trước nên đón, hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng, Hạo ca, ta nghe nói ngươi vừa mới tiến đến thần hoàng tộc. Triệu Hạo hừ một tiếng, trực tiếp vào phủ. Kia vật ngươi cần thì lấy được. Dạ Cầm hỏi lại. Dù chưa biết chân tướng, hắn cũng có thể mơ hồ phát giác Triệu Hạo tấn thăng cách thức, theo này khí tức trên hắn thì cảm giác được. Triệu Hạo trên người nhiều hơi thở của không thích hợp. Ta đi bế quan, bất luận kẻ nào chớ có nhiều ta. Triệu Hạo phân phó. Ta đi giúp Hạo ca chuẩn bị bế quan mật địa. Dạ Cầm nói. Không cần. Vậy thì có cái gì có thể giúp đỡ Hạo ca? Lần này bảo đảm hoàn thành. Đừng đến phía ta. Đơn giản. Đưa mắt nhìn Triệu Hạo rời đi, Dạ Cầm dần dần nhíu mày, này Triệu Hạo ngày càng không cách nào khống chế, tốc độ phát triển vượt qua hắn tưởng tượng. Lúc trước còn muốn nhìn ôm đùi, này đùi nhất phi trùng thiên, lại có trùng ôm không ngừng cảm giác. Ta như giúp không được gì, còn thế nào sai sử được động đến hắn? Nguyên lai như vậy thần thần bí bí, muốn đi thần hoàng tộc rồi, có thể lại muốn phê biến. Dạ Cầm suy nghĩ, hắn cảm giác được thuộc về thần hoàng huyết mạch hương vị, sẽ không sai, mặc dù bình thường chửi bới thần hoàng tộc không ít, nhưng thật cho hắn thần hoàng huyết mạch, hắn hay là mười phần nguyện ý. Người qua đây. Dạ Cầm đem đại trưởng lão gọi, đây đã là hiện nay hắn năng lực an bài người mạnh nhất rồi. Tộc trưởng có gì phân phó? Đại trưởng lão không người. Đi giám thị hắn. Dạ Cầm nói. Đại trưởng lão giật mình, Triệu Hạo thế nhưng ngài kết bái huynh đệ, như vậy không tốt đâu. Ta cũng đúng thế thật nghĩ quan tâm huynh đệ. Đại trưởng lão hiểu rõ này mới tộc trưởng tính nết, nhìn hai bên một chút, đành phải nói nhỏ, thế nhưng ta cảm giác, này Triệu Hạo càng thêm bất khả tư nghị. Với lại ngài nên nhìn ra được, hắn cũng không quá ưa thích ta Kim Ô tộc dù sao cũng là ngoại nhân. Vì lão hủ bây giờ câu chuyện thật, cũng chưa chắc có thể bảo chứng không bị phát hiện. Phát hiện liền phát hiện đi, hắn còn có thể giết người ta hay sao? Dạ Cầm không có vấn đề nói, hắn ngày càng không chào đón chúng ta, có lẽ là cho là mình thiên hạ đệ nhất, liền không cần giúp đỡ. Đúng là ta muốn nhìn một chút thái độ của hắn, nếu có ngăn cách, sớm cho kịp làm rõ, chúng ta vô tư thẳng thắn thảo luận. Dù là làm hắn thuộc hạ có thể rốt cuộc thế không bằng người, nhưng ta ở trên người hắn nhìn thấy lệ thiên hành ảnh tử, ta không hy vọng bởi vì này chút ít ngăn cách, nhường hắn dẫm lên vết xe đổ, làm một ít không lý trí sự việc. Đại trưởng lão cười khổ, được. Mà ngay tại lúc đó, Triệu Hạo về đến Kim Ô tộc hậu trạch, chính mình tìm cái thách thất, từ trong ngực lặng lẽ sờ xuất ra mấy phần quân chủ. Bên trên thình lình viết Nam Huyền Phản Biến Lục. Chương 538, Thiên Đạo Giả Quyết, chương 538, Thiên Đạo Giả Quyết. Triệu Hạo đích thân tới thần hoàng tộc lúc, tiện thể mang đi này mấy phần tài liệu. Hắn đúng những tài liệu này có hiểu rõ, nghe nói trong đó đã bao hàm Nam Huyền tại tàn sát thế giới về sau, viết một ít tâm đắc, tu đạo trải nghiệm, hắn bị trấn áp trải qua cùng vui sướng trải nghiệm, còn có Trung Châu tộc lao đối với hắn bình phán các loại. Thần hoàng tộc từng nói những kia tâm đắc quá mức mê hoặc nhân tâm, bởi vậy mấy trăm năm trước thì niêm phong tích chữ lên, là đây tuyệt mật càng cao hơn một cấp bí mật. Kia Bạch Băng nói trạng thái của hắn bây giờ cùng Nam Huyền tương tự, hắn kỳ thực thì cảm giác được, Bạch Băng lời nói càng ấn chứng ý nghĩ của hắn, cho nên hắn muốn tự mình xem xét những thứ này bị phủ bụi lịch sử. Không ngờ rằng ta thì có so sánh Nam Huyền một ngày, chỉ tiếc ta cũng không vui vẻ. Triệu Hạo tự nói. Hắn rất muốn hiểu rõ Nam Huyền đối mặt loại sự tình này là như thế nào giải quyết, tối hiểu Nam Huyền tất nhiên là kia Bạch Băng, nhưng hắn mới không muốn chính miệng đến hỏi, đời này đều khó có khả năng cầu hắn. Hắn tình nguyện chính mình tìm. Giao giao. Triệu Hạo rất nhanh lật sách, một lần lại một lần, không biết làm tại sao, lần này trí nhớ của hắn đặc biệt rõ ràng, không có biến mất hoặc là bị quấy nhiễu dấu hiệu. Không lâu, hắn đứng dậy nhìn về phía phương xa. Nam Huyền quả nhiên cũng là cảm giác được chính mình bị khống chế, người đang phi thăng thời khắc, ý thức sắp bị bóc chết, triệt để hóa thành gỗ mục. Nói như vậy, mỗi người cũng có phát hiện chân tướng cơ hội, chỉ tiếc hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân chết mất, đã mất người năng lực nói ra bí mật, nói cũng sẽ không có người tin, sao mà bi ai. Tu đạo, đồ làm áo cưới. Triệu Hạo trong lòng ngăn chặn, nếu sớm điểm nhìn thấy, hắn quả quyết không đến mức đây. Nhưng hắn rất nhanh vứt bỏ ý nghĩ, cho dù sớm chút nhìn thấy, hắn cũng là quả quyết sẽ không tin tưởng, tiên gia lý niệm quá mức thâm căn cố đế, không thấy chân tướng không cải biến được nội tâm cố chấp. Chẳng trách phi thăng người chưa từng hạ giới, nguyên lai là đều đã chết, hóa thành độc hơn sự vật, vì phi thăng giả phù hộ lực lượng, đến độc hại hậu nhân. Nhưng này dạng làm, lại là vì sao? Triệu Hạo tiếp tục suy tư, bắt đầu thôi diễn. Hiện tại, hắn có chính phái tư tưởng, có tà tu nhận biết, còn có nghiêm trọng nhất ý thức ô nhiễm, dùng đầu ngón chân đều có thể thôi diễn ra kết quả. Rất nhanh, hắn đạt được kết quả. Vẫn là để hắn chân kinh rồi. Thật sự phong thần người, đem luyện hóa thế giới, luyện hóa tất cả mọi người ý chí là khí, nhất niệm phía dưới, liền có thể thao túng toàn bộ thế giới. Triệu Hạo tự nói, hắn đạt được kết quả này, trải qua sóng to gió lớn, hắn vẫn như cũ ngạc nhiên. Nếu là như vậy, thế giới này tính là gì? Chẳng qua là một mặt người thao túng ký ức, thao túng tư tưởng, thậm chí thao túng hành vi lạnh băng máy móc mà thôi. Bọn hắn cho là mình sống ở vạn cổ thịnh vượng tiên giới, kỳ thực bị dọn dẹp dơ bẩn vết máu lò sát sinh, từng cái đứng xếp hàng, tranh đoạt nhìn phi thăng, bị thu gạt. Như là tà tu chủng tộc luôn luận bị triệt để xóa đi, thiên hạ đại đồng, lại không dị loại. Triệu Hạo cảm giác lạnh cả người. Rốt cuộc là thứ gì, muốn đem người sống sờ sờ, tràn ngập sức sống thế giới, trở thành chỉ có lạnh băng trật tự khổng lồ máy móc. Hắn khăng khăng nhường thiên đạo diệt vong thế gian tuyệt linh chính là nguyên nhân này sao? Triệu Hạo có một chút trầm mặc. Hắn đột nhiên đúng vô cực tông, sinh ra một chút kính nể. Đột nhiên, hắn cảm giác bên cạnh có người, ngẩng đầu nhìn lại, là ba đạo trọng ảnh. Chúng nó chậm rãi khép lại, tổ hợp thành một lão giả, mặt mày hiền lành. Hai tử, năm đó ta đã nói với ngươi, người với người lợi ích là tương xung, muốn đạt được đại tự do, muốn học được coi như không thấy một ít ác. Lão giả tự nhiên là Triệu Hạo sư phụ, nhưng lần này Triệu Hạo không còn kinh ngạc, hắn bình tĩnh nhìn. Lão giả cảm khái, hòa vào thiên đạo là đại tự do, thế giới này vốn là tội ác đa dạng, để nó trở nên có trật tự là một kiện rất đẹp chuyện. Triệu Hạo nhìn chăm chú một lát, nói: "Ngươi năng lực nhìn thẳng ta ý nghĩ, xác thực vô cùng có sức thuyết phục. Chỉ tiếc ngươi lừa qua ta, liền rốt cuộc đừng nghĩ gạt ta lần thứ hai." Hắn không biết, ký sinh ở trong cơ thể mình rốt cuộc là thứ gì, tạm thời tính làm tâm ma. Hắn lần này lựa chọn bế tắc thân nghiệm, không tới tự hỏi, nhìn nó có thể làm sao. Nghĩ như vậy, lão giả thân ảnh biến mất rồi. Trước mặt không hề có gì, lại không có đồ vật xuất hiện. nó từ bỏ. Triệu Hạo nghĩ thầm, đột nhiên cảm giác thể nội kịch liệt đau nhức lên. Cách cách. Hắn cảm giác cơ thể tiếng rung, vô số kinh mạch gãy mất, vừa trọng tổ, cường hóa, lỗ chân lông cũng đang hướng ra bên ngoài bước lên tiên khí. Hắn biến sắc. Tất cả long khí toàn bộ dung hợp. Trong khoảnh khắc, hắn xảy ra khó có thể tưởng tượng thể biến, phát hiện đầu ngón tay, nhón chân đi nhẹ trở nên trắng nõn như ngọc, tùy theo mà đến là lạnh buốt cảm giác này theo đầu ngón tay lan tràn tới tay cánh tay, đi vào bả vai. Những nơi đi qua, làn da bạc trắng như ngọc, mãi đến khi cổ vị trí, vừa rồi dừng lại. Giờ phút này, hắn đã toàn thân tràn ngập tiên khí, trung quanh trên mặt đất mọc ra dây thường xuân giống nhau tiên đằng, nở hoa, nhưng này trên mặt đất chỉ có tảng đá, không có bùn đất. Rất nhanh tất cả mất thất, cũng bò đầy tiên đằng, kết đầy sẽ tự mình di chuyển quả thực, ngay cả phiến lá cũng tại chính mình lăn lư. Nếu là lúc trước, hắn sẽ kinh hỉ, nhưng bây giờ nhìn, hắn chỉ cảm thấy quỷ dị. Hắn sờ lên cổ. Chỉ có đầu không có thể biến, là bởi vì tính mạng của ta còn đang ở ngoan cố chống tự sao? Hắn đột nhiên cảm giác được bi ai, mình đã đại gần đất xa trời, cơ thể vẫn còn đang cố gắng dây rủa, muốn cho chính mình còn sống, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể nhìn thấy tiên khí, chỉ có thể thử một chút biện pháp kia. Triệu Hạo cầm lấy Nam Huyền Phản Biến Lục rút ra một phần thật mỏng sổ, đây là trong đó tối bí mật thứ gì đó một trong, đồng thời cũng là thế giới này tối lưu truyền rộng rãi thứ gì đó. Thanh Tâm Kinh. Chẳng qua đây là nguyên tắc, có bài trừ ảo giác, thấy rõ chân thực hiệu quả, nhưng uy lực quá mạnh liệt, tu chi sống chết khó nói, bên ngoài truyền đều là cải biên bản, không ai hiểu rõ nó là ai sáng tạo, là ai truyền đi. Ta tất nhiên tu đến cuối cùng, liền nhìn một chút này tà tu. Triệu Hạo cười một tiếng, nâng lên sổ, nghiêm túc bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Mấy hơi sau đó, hắn vận chuyển Lạ Lâm Tâm Pháp, chân khí nguy chuyển, cảm nhận được kinh khủng tẩu hỏa nhập ma chi uy. Thức hải băng liệt, kinh mạch phá toái, nguyên anh tán loạn lại kết lại, hắn phát hiện chính mình phảng phất có bất tử chi thân, không hề có chỗ nói lớn như vậy mạo hiểm, tu luyện so với chính mình đoán trước muốn thuận lợi vô số lần. Như vậy hắn có một loại nhàn nhạt thất lạc. Mở mắt con mắt, đối mặt rơi xuống đất đồng tính. Hắn nhìn thấy, trung quanh sáng loáng tiên khí không còn, trong kính chỉ có một toàn thân màu xám đen, như gỗ mục khô thi người, người kia làn da tràn đầy lỗ thủng, như là một viên mục nát rẻ rách, tùy tiện động một cái, lỗ thủng kia thì hướng ra phía ngoài gạt ra nặng nề hôi vụ, làm chung quanh sàn nhà bẩn thỉu. Đây cũng là tiên khí sao? Ngẫu nhiên có xanh đen sắc hôi vụ, tựa rắn giống nhau theo cổ leo ra, hướng bốn phía quan sát, còn có cái khác màu sắc rắn tại thể sắc trong đi khắp, theo làn da trong lỗ thủng ngẫu nhiên có thể thấy được. Hắn đã trở thành tổ rắn rồi. Ầm. Hắn đột nhiên vỗ tới một trường, trong gương đồng người kia vặn vẹo biến hình, theo gương cùng nhau chia năm xẻ bảy. Đủ mọi màu sắc mật giống nhau thứ gì đó phụ trên đồng kính, phát ra tiếng xèo xèo vang, đem mảnh vỡ chôn bụi. Thiên đạo bất nhân, xem vạn vật như heo cầu. Triệu Hạo hờ hững, không còn kinh ngạc, không còn bi ai, hắn đã chết tâm tình. Nhưng dù cho là heo chó, cũng sẽ bị cắn ngược lại một cái. Ngươi ô nhiễm nhục thể của ta, ăn mòn linh trí của ta, vậy ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Hóa thân thiên đạo sao? Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn cúi đầu, nhìn cuối cùng một viên phá toái trong gương đồng mặt, nói: Chương 539, báo thủ, 1, chương 539, báo thủ, 1. Hắn đẩy cửa ra, rời khỏi thạch thất, bên ngoài đã có rất nhiều người xin lợi, bao gồm Dạ Cẩm, còn có Kim Ô tộc tất cả trưởng lão. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy cung kính dịu dàng ngoan ngoãn, mà Dạ Cẩm thì vẻ mặt vui mừng. Vừa rồi phát giác nơi đây tiên quang kinh thế, ta quan điện tịch, là trước nay chưa từng có chi dị tượng, căn cứ truyền thuyết, Hạo huynh đây là mớn. Thành tiên. Triệu Hạo không nói lời nào. Hắn chầm chậm vào trước mặt hôi vụ, ngươi là hắn hô hấp ở giữa phát ra bây giờ tự nhiên tràn ngập, rơi xuống gần đây chỗ trên người một người, liền hóa thành trường khớp nối màu đen côn trùng, cắn xé da thịt của hắn, nhanh chóng lớn lên, chui vào thể nội. Mà người kia thì rõ ràng đã nhận ra, hắn sắc mặt xen lẫn kinh ngạc cùng dục vọng, điên cuồng mút vào tiên khí. Dạ Cầm nhìn thấy Triệu Hạo sắc mặt phức tạp, lại chầm chậm vào bên cạnh đại trưởng lão, liền bận bịu giải thích. Là ta sắp đặt đại trưởng lão tới thăm ngươi, rốt cuộc trước đó ngươi đi ra chuyện, ta lo lắng Hạo huynh tu đạo gây ra rủi ro, cũng tốt chăm sóc. Đa tạ chiếu cố. Triệu Hạo nói. Phản ứng này nhường Dạ Cầm sững sờ, hắn đã làm xong bị chất vấn trách móc nặng nề chuẩn bị, bình tĩnh như thế phản ứng, ngược lại làm cho hắn có loại không hiểu bất an. Triệu Hạo nói, hiện tại có một chuyện khác nghĩ làm phiền ngươi, lập tức triệu tập thiên hạ đồng đạo người, tới trước thấy ta. Dạ Cầm kinh ngạc, không biết Hạo huynh đây là dự định. Cái kia làm kết thúc. Triệu Hạo nói. Dạ Cầm trong lòng mừng như điên, Hạo ca cuối cùng vẫn là quan tâm chúng ta, hắn sợ nhất chính là Triệu Hạo không quan tâm, chặt đứt tình độc, trực tiếp phi thăng rồi. Từ trước phi thăng giả đều như vậy, phàm là trước khi phi thăng đều muốn chặt đứt thất tình lục dục, tâm lạnh như sắt không để ý tới hồng trần, hắn luôn luôn rất không hiểu. Chỉ cần Hạo ca khác trực tiếp đi, hắn an tâm. Hạo huynh yên tâm, ta cái này nhanh chóng đi làm. Kim Ô tộc một hô, thiên hạ cao thủ tụ tập. Tà ma khôi phục sau đó, trên đời này vẫn như cũ có rất nhiều truyền thông phái, bọn hắn đa số cầu an tại loạn thế, như Trung Châu như vậy công khai căm thù tà tu tính làm số ít. Mà từ Huyền Vũ tộc quy hàng về sau, lần nữa tạo thành lòng người rung động, Kim Ô tộc rất tự nhiên biến thành duy nhất trụ cột, đã từng ẩn tàng ngủ say bế quan mất tích, giả chết các phương đại lão, hoặc là phân thân, đều tới trước quan sát. Chính là dấu sâu nhất một nhóm kia lão quái vật, cũng bị kinh động, từ thế đạo đại biến, bọn hắn lần lượt bị bừng tỉnh, cũng bế không được quan ngủ không yên, thời khắc chú ý ngoại giới động tĩnh. Vì Kim Ô tộc tiết lộ một ít đặc thù thứ gì đó, nghe nói thế giới này xuất hiện chúa cứu thế. Cái này đông đảo đại lao kích động làm hư, giải rác mấy ngày về sau, bọn hắn lặng yên hội tụ tại Kim Ô tộc, người người nhốn nháo. Nghe qua Dạ Cẩm công tử đại danh, thứ nhất từ Bắc Nguyên cường giả Hàn Huyên một nửa, cũng lời lại khách sáo, trực tiếp mở miệng. Lão phu muốn biết, kia tiên quang chi khí, thật chứ ứng nghiệm. Có thể nhìn qua. Nguyễn Quan tiên bảo. Những người khác thì phụ họa, người đời biết được, Kim Ô tộc có một cảm ứng chi khí, có thể phát hiện đương thời người mạnh nhất, mà lần này Kim Ô tộc lộ ra thông tin, chính là kia tiên bảo sinh ra cảm ứng, đương thời còn có lệ thiên hành bình thường tồn tại, với lại Kim Ô tộc đã nắm giữ manh mối trọng yếu. Dạ Cẩm có thâm ý cười cười, ta nghĩ không cần thiết cho các ngươi nhìn xem cái này. Lời vừa nói ra, liền có người không vui, đêm đó công tử cố ý thả ra thông tin, không phải là khung chúng ta hay sao? Nay đến cũng đến rồi, còn xin Dạ công tử cho lời giải thích, bây giờ tà tu thế lớn, chúng ta thế nhưng bước lên to lớn mạo hiểm. Bằng không rất khó để cho chúng ta thỏa mãn a. Có mang mũ rộng vành che mặt đại lão nhìn Dạ Cẩm bên cạnh, đã để mắt tới đỉnh đầu hắn muôn biện trên long huyền ngọc khảm chữ rất lâu. Hiện tại Kim Ô tộc thực lực thế nào, bọn hắn hiểu rõ. Dạ Cẩm thì không hoảng hốt, đối Bình Phong không người, còn xin Hạo ca mau chạy ra đây đi. Tại mọi người ánh mắt nghi ngờ dưới, Triệu Hạo chậm rãi xuất hiện. Hắn sắc mặt hờ hững, thậm chí còn có chút do dự. Nhưng đúng lúc này liền bị mai một tại vô số tiếng kinh hô dưới. Thiên quang, hỗn độn khí. Mọi người lộ vẻ xúc động, chính là mang mũ rộng vành mấy cường giả, khóe miệng thì câu lên kinh sợ, nghiêm đứng vững. Vị tiểu hữu này, không phải Triệu Hạo tiểu huynh đệ sao? Có Trung Châu nhân sĩ rất nhanh nhận ra hắn, rốt cuộc xa gần cũng coi là cái danh nhân. Thế nhưng biến hóa này cũng quá lớn. Bây giờ, này Triệu Hạo nhìn càng anh tuấn, trắng nõn, trong lúc giơ tay nhấc chân tiên quang chạy xuôi, so với lệ thiên hành càng đậm, nhục thân dịu dàng như tiên ngọc, chính là cái này đầu. Trừ đầu ra, dường như đã hoàn toàn thuế biến tiên khu rồi. Ngài đây là nửa bước thành tiên. Mọi người kêu lên, Bắc Nguyên mũ rộng vành người thì lấy xuống mũ rộng vành, vẻ mặt nghiêm túc, lấy ra truyền tấn pháp khí, lúc này đem này tin tức trọng yếu báo cho biết trở về. Có một lão nhân càng là hơn ngay cả bước chạy tới, quỳ lạy tại Triệu Hạo dưới chân. Thần sắc kích động, nghĩ đưa tay chạm đến, lại sợ nát. Dạ Cẩm sắc mặt biến hóa, chẳng qua nhìn xem Triệu Hạo mặt không biểu tình, thì không có ngăn cản, hắn chỉ là mặt lộ ung dung bình tĩnh. Liên đệ bọn hắn những thứ này không kiến thức ăn thật ngon kinh một cái đi. Ngươi, ngài thật, thành tiên. Lão nhân run giọng. Triệu Hạo vốn không muốn để ý tới, nhưng liếc mắt hắn, cảm thấy cùng sư phụ giống nhau đến mấy phần, liền nhàn nhạt đáp một tiếng. Ừm. Đạt được đáp lại, mọi người đều kinh, bọn hắn không nhìn lầm, thật sự có người thành tiên. So với lệ tiên hành khí thế càng đậm. Ha ha ha. Lão nhân hưng phấn nở nụ cười. Từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một tấm ảnh chụp, nhắm ngay Triệu Hạo. Triệu Hạo nhíu mày, muốn đem hắn một cước đa văng, lại nghe lão nhân nói: "Tôn A, gia gia mang ngươi xem xét, chân chính tiên. Gia gia sớm đã nói với ngươi, thế gian này có chân tiên. Ngươi an tâm ngủ đi, đợi sau đầu cái hảo thai, trùng tu đạo quả, như vị này tiên nhân giống như." Triệu Hạo trầm mặt dưới, nói: "Ta có chuyện muốn nói, ngươi lui ra đi." Lão nhân theo trong hồi ức bừng tỉnh, vội vàng lui ra. Mà Triệu Hạo ngẩng đầu, quan sát mọi người, từ tốn nói: "Chư vị, vì sao tu đạo?" Trong tâm câu chuyện vô cùng đột ngột, cái này khiến rất nhiều người không ngờ tới, bọn hắn nghĩ là nghe một chút này Triệu Hạo dùng phương pháp gì, lại lặng yên không một tiếng động thành tiên nhân. Lần đầu tiên là Tống Vượng, lần thứ hai là Lệ Thiên Hành, kia đầu sọ tà tu Bạch Băng tạm thời không tính, trước mặt này Triệu Hạo tính cái thứ ba. Bọn hắn tin tưởng, này tuyệt không phải ngẫu nhiên, trong đó là có quy luật. Đầu năm nay như thế táo bạo, ai còn chân thật tu tiên, bọn hắn cũng nghĩ nắm giữ bí quyết. Là đạo nghĩa giang hồ, vì thiên hạ thanh minh. Có Trung Châu tông chủ trầm giọng nói, La Sơn Hà sát tắc, vạn tộc hưng thịnh, thanh trừ tà khí. Lại có người nói thì có tương đối thẳng nhận, không kiên nhẫn nói, vì tiền quyền nữ nhân. Lão phu cũng như thế. Triệu Hạo liền nhìn về phía cuối cùng lão đạo kia, trên mặt giống như cười mà không phải cười, ngươi là hiểu tu đạo. Tại hạ nói thẳng hai câu. Có người trầm giọng nói, đạo hữu, tu đạo là tư mật chuyện, ngài không muốn cùng chúng ta lộ ra thành tiên chi pháp, thật là bình thường chuyện. Nhưng ngài đã có thực lực này, còn hy vọng có thể dẫn đầu đại cục, ra tay với tà tu. Chúng ta hôm nay đến rồi, thì thấy vậy, liền hiểu ý của ngài. Thiên hạ khổ tà tu lâu vậy, ngài nếu có thể mang bọn ta thay đổi cả khuôn, giải trừ tình thế nguy hiểm, chúng ta nguyện phụng ngài vi tôn. Đây là tới từ Bắc Nguyên một vị tông chủ, đức cao vọng trọng, thân phận có thể đại biểu tất cả Bắc Nguyên. Bên cạnh, Dạ Cẩm cũng mười phần tức thời, bắt trước rời xa, chậm rãi chắp tay. Mời Hạo huynh rời núi. Chương 539, báo thủ 2, chương 539, báo thủ 2. Trinh phạt tà tu. Triệu Hạo hờ hững nhìn, nói một câu làm cho tất cả mọi người không thể nào hiểu được. Tại sao muốn trinh phạt tà tu? Tà tu phản nghịch chính thống, lẽ nào không nên giết? Bắc Nguyên tông chủ nhíu mày khó hiểu. Dạ Cẩm đồng dạng khó hiểu, nay Triệu Hạo là chuyện gì xảy ra, gần đây hắn vẫn cảm thấy kỳ lạ, nhìn qua trở nên nội liễm thành thục. Rất nhiều, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn lại không dám hỏi. Triệu Hạo nhìn hắn, như thế nào chính thống, như thế nào tà? Tu thân dưỡng tính là chính, tàn sát tứ phương là tà. Triệu Hạo lại hỏi, kia chư vị trên tay có thể dính qua máu tanh. Cái này tất cả mọi người giảng ngây ngẩn cả người, đây coi là lời gì, ở đây đều là Nguyên Anh trở lên đại lão, trên tay không có điểm huyết tanh, làm sao có khả năng ngồi vào vị trí này? Bác Nguyên tông chủ nói, tu đạo vốn là tại sát phạt bên trong thối luyện bản thân, mà mục đích đang phi thăng, như sát phạt bên trong nhập ma thì làm tà. Triệu Hạo nói, đều là giết chóc, còn không phải như vậy. Bắc Nguyên tông chủ không vui, bình tĩnh khí đáp lại, ta chính đạo môn phái thuận theo thiên đạo, chính là sát phạt đánh cướp, nhưng bản tâm còn tại, không quên chân ngã, thì hay là tu đạo trung nhân, so với kia tà tu tốt hơn gấp trăm lần, đây là ra nước bùn mà không nhiễm. Không đợi Triệu Hạo mở miệng, hắn liền chất vấn. Ta cho rằng ngài dù cho là kẻ thành đạo, thì không nên vào lúc này, cùng chúng ta thảo luận này lời nhảm thay vấn đề. Chính tà chi tranh từ xưa cũng có, nếu chúng ta không đúng, vì sao lão tổ tông luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải đề phòng tà tu? Nếu chúng ta không đúng, lẽ nào chư vị đang ngồi liệt tổ liệt tông cũng sai lầm rồi sao? Bác Nguyên tông chủ ngắm nhìn bốn phía, thẳng tắp lồng ngực, ánh mắt nhìn gần mọi người, vẻ mặt chính khí. Mọi người sôi nổi xưng là. Bác Nguyên tông chủ liền mặt giãn ra mà cười, nhìn Triệu Hạo, tự tin vô cùng cùng thẳng thắn. Lão phu không biết ngài tại sao lại hỏi loại vấn đề này, nếu như muốn biết kết quả, còn xin ra tay, tiêu diệt tà tu, tự nhiên sẽ hiểu chân tướng. Dạ Cẩm thì thừa cơ nói, lần này tập kết, thanh thế to lớn, chỉ sợ đã bị tà tu để mắt tới, còn xin nắm chặt thời gian, chậm thì sinh biến. Triệu Hạo thở dài, ngu không ai bằng. Ngài nói cái gì? Bác Nguyên Tông chủ nhíu mày, còn lại mọi người cũng không hiểu. Bọn hắn tất nhiên phát hiện, nay Triệu Hạo hỏi vấn đề có điểm lạ, hình như ở nơi nào nghe qua. Đạo hữu hẳn là bị tà tu quấy rầy tâm trí. Có người đặt câu hỏi. Trong khoảnh khắc, vô số người im lặng. Bọn hắn nhớ ra một số việc, suy nghĩ tỉ mỉ tự sợ. Triệu Hạo gật đầu, các ngươi nói đúng. Vâng. To như vậy Kim Ô tộc hơi chấn động một chút, phản phất có kinh lôi dưới đất nổ vang, sắc trời ám trầm mấy phần. Có người phát giác không đúng, lặng yên lui ra phía sau, tại đám người ngăn cản lại phải rời khỏi. Nhưng sau một khắc, bọn hắn liền nhục thân dạn nước, hóa thành một bãi nước đặc. Triệu Hạo nhìn lướt qua, hờ hững nói, cũng tới đông đủ sao? Tới đông đủ, vậy liền dễ dàng hơn. Triệu Hạo, ngươi nghĩa là gì? Bác Nguyên Tông chủ gầm thét. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Này quá kinh khủng, bọn hắn nghĩ đến một người. Lệ Thiên Hành. Lệ Thiên Hành cũng là đang phi thăng thời khắc, triệu tập Trung Châu đại hội, âm bọn hắn một tay. Hiện tại, lại tới. Phanh phanh. Mắt thấy càng nhiều người bỏ chạy, lập tức giống như pháo hoa nổ nát vụn, trong lòng mọi người băng hàn, vô cùng xác thực rồi này Triệu Hạo không có lòng tốt. Dạ Cẩm không có gặp quá nhiều việc đời, hoàn toàn thấy choáng. Này Bác Nguyên Tông chủ thì tương đối bình tĩnh, hắn là trải nghiệm lần trước Lệ Thiên Hành cướp sạch rất có kinh nghiệm, liền quắc mắt nhìn chừng chừng, đột nhiên bạo khởi, phóng tới Triệu Hạo. Triệu Hạo lạnh lùng liếc qua. Bác Nguyên Tông chủ một hoa lệ trở mình, quỳ lạy tại Triệu Hạo trước mặt, đại ai nói: "Không được, không được a. Ta chính đạo môn phái đã bị Lệ Thiên Hành diệt được còn thừa không có mấy, ngài nếu lại đem chúng ta luyện, về sau cho dù diệt tà tu thành công, ai tới cho ngài làm việc? Chúng ta những tiểu tu sĩ này, đối với ngài mà nói, cũng là không hề dinh dưỡng vật a." Triệu Hạo rủ xuống mí mắt nhìn hắn, "Ai nói ta muốn luyện các ngươi?" Bác Nguyên Tông chủ sững sờ, "Ngài không phải học Lệ Thiên Hành sao?" "Ta không học hắn." Triệu Hạo bình tĩnh nói, "Các ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải cái thứ hai Lệ Thiên Hành, ta là cái thứ hai Nam Huyền. Ta hôm nay chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi sai lầm rồi, chúng ta cũng sai lầm rồi. Hôm nay, ta tới cứu chuộc các ngươi." Quanh người hắn lượn lờ tiên quang, đưa tay vô vô Bác Nguyên Tông chủ đầu. Bác Nguyên Tông chủ thất khiếu chảy máu mà chết. "Ngươi, ngươi là tà tu?" Mọi người kinh ngạc, khó mà ngôn ngữ. Vạn dặm xa xôi triệu kiến bọn hắn, đúng là vì thế. "Chạy mau, chạy mau a." Có tu sĩ gầm thét. Nhưng cùng này tương phản, có tu sĩ nhanh chóng bái phục, "Ta nguyện quy hàng tà tu." Tại Hạ Tôn Sùng Lý gia, cùng Vô Cực Tông có quen biết cũ, thật là gián điệp, nguyện vì thanh trừ ở đây thủ cựu thế lực, làm một phần công hiến. "Ta từ trước đến giờ không chính tà chi niệm, chỉ nguyện đi theo tiên nhân làm việc." Mọi người đồng loạt quỳ xuống, Đào Tẩu giải giác mấy người lúc này mắt trợn tròn, không có nghĩ tới những người này lập trường linh hoạt như vậy. Một... Trong lúc hỗn loạn, Triệu Hạo ngẩng đầu, nói ra, "Theo các ngươi bước vào nơi này lên, liền đều là phải chết." Mọi người càng thêm bối rối, tiên nhân vừa rồi dạy bảo, "Ta đã hiểu, là chúng ta sai lầm rồi. Ta không có ý định để các ngươi hối cải, ta chỉ là muốn để các ngươi chết thanh tỉnh chút thôi." Triệu Hạo nói, "Đáng tiếc, này là không có khả năng." Hắn còn tại đục thân mục nát lúc, mới có lòng nghi ngờ cùng tình ngộ, trông cậy vào dăm ba câu thuyết phục bọn hắn, làm sao có thể chứ? "Hạo huynh." Dạ Cẩm hoàn toàn luống cuống, vò lồm nồm đến, tóm lấy Triệu Hạo ống quần, nhưng đẩy tay tiên quang. Dạ Cẩm ngẩng đầu, kinh hoàng nói, "Hạo huynh, ta không nói tốt trừng phạt tà tu sao? Đây là vì sao? Ngươi quên ta tín nhiệm đối với ngươi sao? Ngươi quên ta tại sắp chết ở giữa đúng trợ giúp của ngươi sao? Hạo huynh, ngươi tỉnh a." Triệu Hạo túi đầu nhìn hắn, chỉ thấy Dạ Cẩm mặt dần dần mơ hồ, biến thành của hắn sư phụ, cha hắn, huynh đệ tỷ muội của hắn, sư huynh thân hữu. "Vì sao tự chạm tiền đồ? Ngươi có thể làm thiên đạo, là thần linh. Đắc đạo thành tiên, ngươi chính là thế giới này, khâu thủ nhân tính nhận hết trà tấn, có thần tính phương vi vĩnh hằng." Những kia mặt dần dần vặn mẹo, dung hợp, như là vặn mẹo biến hình cô lâu, cuối cùng lại lần nữa trở thành Dạ Cẩm, ôm hắn đùi đau khổ cầu thần. "Ngươi tại sao muốn như vậy?" Triệu Hạo hờ hững nói, "Đây là của ta báo thủ." Giơ tay chém xuống, máu tươi bắt phương. Chương 540, thủy triều thối lui, chương 540, thủy triều thối lui. Triệu Hạo từ trong huyết cung đi ra, bên ngoài đã kín người hết chỗ. Thông tin hay là truyền ra ngoài, với lại hắn động thủ, tiếng động không nhỏ, thiên địa dị tượng dẫn tới các phương cường giả vây xem. Phốc phốc. Triệu Hạo cảm giác thần hồn hồi hộp, vô số xúc tu cùng chân đốt giống nhau thứ gì đó, ngay tiếp theo màu đen vụ hướng ra phía ngoài khuếch tán, hình thành phạm vi to lớn vực. Phạm vi bên trong tất cả mọi người, lúc này làn da khô quắt sụp đổ, trở thành một tấm da người. Mà ở vực ngoại, những người kia thì thần sắc quái dị, bọn hắn con ngươi biến thành sâm bạch sắc, dường như phát sáng sâm bạch, như là tiên quang chiếu rọi vào trong mắt, phản xạ điên cuồng cùng quỷ dị ánh sáng. Thành tiết lộ, thành tiết lộ. Có người mặt lộ cùng nhiệt, quên đi là đến xem náo nhiệt hay là cái gì, một mạch hướng phía màu đen vực chạy vừa tới. Hắn như là một to lớn nam châm, tất cả mọi người bị quỷ dị lực lượng thu hút. Thần trí của hắn thì đang nhanh chóng mơ hồ, sờ lên cổ, ô nhiễm làn da đường dành dưới, đang leo lên phía trên, hắn khuôn mặt bắt đầu giãn mua, hướng thành tiên chuyển hóa. "Thanh tỉnh người, cách ta xa một chút." Triệu Hạo mở miệng, xen lẫn tiên âm. Lập tức có rất nhiều người sau lui, Triệu Hạo chú ý tới trong đó có không ít Vô Cực Tông người tới, bọn hắn ánh mắt rất quái lạ, như là đang xem quái vật. Hắn thừa nhận mình bây giờ là quái vật, liền mở miệng nhắc nhở. Về phần những người khác, đưa bọn hắn đi giải thoát. Một đường tiến lên, không người có thể đến gần. Hắn chẳng có mục đích hành động, cuối cùng gặp được vật kia. Đó là triệt để mục nát hắn, đang đứng tại trước mặt. "Ngươi muốn đoạt bỏ ta, sử dụng ta khống chế tất cả. Hiện tại ta đem tín đồ của ngươi toàn bộ giết, cái nhóm này tà tu có 100 chủng phương pháp để phòng ngươi, sẽ không lên bộ, ngươi bây giờ còn có thể sử dụng ai?" Ta cảm giác vô cùng giải hận, ngươi có từng phẫn nộ? Triệu Hạo hỏi. đối diện người một chữ chưa nôn, trực tiếp tán loạn rồi. Triệu Hạo sững sờ, không ngờ rằng thời khắc cuối cùng rồi, vật kia hay là không muốn cùng hắn câu thông, lừa gạt hắn ngoại trừ. Chính là tội ác tẩy trời ma đầu trước khi chết, đều muốn giảng đôi câu. Cái gọi là thiên đạo chính là lạnh lùng như vậy sao? Chẳng qua, hắn sau đó liền cảm giác đầu kịch liệt đau nhức. Hắn nhục thể sớm đã chết lặng, đây là rất không tầm thường cảm giác, hắn hiểu rõ điều này có ý vị gì. Cứ như vậy đi. Triệu Hạo đi vào một núi dưới đồi, rút kiếm. Xuy. Hắn đem đầu mình chặt. Đầu lâu trên mặt đất đảo lia lịa vài vòng, nhưng mà hắn không chết, hắn nhìn thấy trời đất quay cuồng, chính mình thi thể không đầu cái cổ phun tung tóe hắc dịch, nhưng có hắc vụ vào tới, đem nó ôm trọn. Mà đau đầu cảm giác, không chút nào chưa giảm. Nó thật chứ muốn đem ta thần hồn luyện hóa, trở thành khối lỗi. Triệu Hạo buồn bực đem đầu nhặt lên, kề cận cắt đất lau sạch sẽ, lại giả bộ trở về. Sau đó Triệu Hoán phi kiếm, dựng thẳng lại bổ một đao. Vẫn chưa được. Hắn cảm thấy mình giống như một viên bùn, sao nhào nặn cũng sẽ không chết. Nhưng hắn lại đang chết đi, ý thức cùng ký ức tại mơ hồ, mà tay chân thì không nghe sai khiến, nhặt lên rơi trên mặt đất phá toái nội tạng, trở về nhét, đem bùn đất cắt bụi gạt ra da thịt, nhanh chóng khép lại. Ta cuối cùng muốn biến thành một bộ hành thi sao? Hắn dần dần nản lòng thoái chí, chết ngược lại không đủ tiếc, chỉ là không thể giết chết cái này vô liêm sỉ đồ chơi, hắn không cam tâm. Chẳng qua đúng lúc này, hắn nghe được một ít tạp âm, là tiếng bước chân. Triệu Hạo ngẩng đầu, hắn hiểu rõ người đến không phải bình thường, hắn là quái vật, người bình thường không có tư cách tiếp cận hắn. Ta ngược lại thật ra không ngờ rằng, ngươi chọn như vậy. Bạch Băng đi tới, chung quanh hắc vụ phun trào, tự động mở đường, những kia chi tiết xúc tu thì đang tránh né, mà Triệu Hạo đồng dạng cảm giác một loại tim đập nhanh, phảng phất đang e ngại cái gì, nhưng không tìm được. Triệu Hạo xem xét, liền hiểu rõ ổn, tự rêu cười nói, không ngờ rằng cuối cùng vẫn là cần nhờ ngươi giúp đỡ. Hắn đem trên đất kiếm đã đánh qua, đồ chơi kia thì trên người ta, có thể phiền chết ta rồi, động thủ đi. Đúng Bạch Băng đến, Triệu Hạo cũng không ngoài ý muốn, trước đó thanh thế to lớn địa hội tụ các phương nhân vật, hắn không thể nào không biết. Bạch Băng trở tay lấy ra một vật, là con kia lại lần nữa trở thành pho tượng, như là bạch ngọc bạch hồ, một khỏa chu hạt châu màu đỏ treo ở thể nội, như là khí hải chi vòng xoáy. Thử một chút cái này, hắn nói. Triệu Hạo đưa tay, đầu ngón tay chạm đến kia pho tượng, đột nhiên tuôn ra tĩnh điện bình thường hồ quang. Trung quanh những kia xúc tu, các loại không thể diễn tả buồn nôn ô uế, vành điện một chút toàn bộ trở thành hắc vụ. Tiếp lấy hắc vụ thì bắt đầu trừ khử, khó mà nói rõ biến hóa trong người xảy ra, ở trong thiên địa xảy ra. Triệu Hạo cảm giác trên người mình tiên khí tại phân giải, tính cả khí hải, kinh mạch, đạo cung, thần hồn cái gì, cũng đang nhanh chóng biến mất. Tồn tại ở trong trí nhớ các loại cảm ngộ giống như biến thành nghe không hiểu nghĩ linh tinh. Hồi lâu hắn mới hiểu được loại cảm giác này, pháp tắc tại biến mất. Đúng. Bạch Băng nói. Đồ chơi kia, coi như là bị ta giết chết sao? Triệu Hạo hỏi. Bạch Băng mắt nhìn kia tượng bạch hồ, đủ mọi màu sắc tinh thần đang hình thành, lúc sáng lúc tối, mà hắn thì cảm nhận được nào đó quen thuộc lại lạ lẫm lực lượng. Hắn gật đầu nói, đúng thế. Triệu Hạo cười nói, vậy ta cuối cùng là sống đường đường chính chính một lần. Bạch Băng dừng lại một chút, gật đầu nói, đúng thế. Lời nói ở giữa, chỉ thấy kia pho tượng chung quanh đột nhiên bộc phát điện mang. Hồ quang điện gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán, mặt đất như là bị mở ra một tầng ảnh trụ, rơi trên mặt đất kiếm nhanh chóng dị xét, trôi kiếm khảm nạm thượng đẳng huyền ngọc biến thành màu vàng nhạt lưu ly, phía sau gò núi nhỏ rút đi các bụi, lại nổi lên kim trúc sắc, trở thành một tôn có nhàn nhạt dị xét pháp khí đoạt tiên. Trung quanh trong vòng trăm trượng, khắp nơi tán lạc các loại hình thù kỳ quái mảnh kim loại, mang theo vân tay dị xét cây của sắt, minh ấn đoạt tiên ngôn ngữ nửa khối tấm sắt. Càng xa xôi, trong mây mù có thật nhiều không trọn vẹn tháp lâu, rất cao, mặc dù phá toái đổ sụp rồi, nhưng nhìn ra được đã từng vương vức vô cùng chỉnh tề. Mà ở trước đó, này từng là một mảnh rừng đá cảnh quan. Trước đó đều là vách núi treo leo tới. Gợn sóng nhanh chóng khuếch tán hướng càng xa xôi, càng nhiều chưa từng thấy qua lạ lẫm đồ vật theo quen thuộc chỗ hiện hiện, giống như chúng nó thân mình liền tại nơi đó. Đây là cái gì? Triệu Hạo hỏi. Đây là thế giới bị ô nhiễm trước đó dáng vẻ. Bạch Băng nói. Nguyên lai thế giới từng là thuộc về đoạn tiên sao? Triệu Hạo gật đầu, lại còn năng lực nhìn thấy một chút, chẳng qua đã sớm biết, ngán. Thân hình hắn dung nhập trong gió, theo kia thanh tẩy tất cả hồ quang điện tiêu tán. Tượng bạch hồ rơi trên mặt đất. Bạch Băng nhặt lên, đối thái dương chiếu chiếu. Tất cả nguồn ô nhiễm đầu đều ở nơi này. Tinh thần ở giữa qua lại cấu kết, hợp thành một mảnh phức tạp tinh tú. Mà ở nhắm ngay thái dương trong chốc lát, kia đông đảo tinh thần đồng thời xuất hiện vết dạng, phá toái thành xa. Loé ánh sáng cắt mịn hình thành một vòng xoáy, hiện ra hình bầu dục, trung tâm là xoay tròn tốt hình, trung quanh còn có 5-6 cái cánh tay treo. Nó xoay chầm chầm nhìn, tự động hài, đem kia cắt mịn càng biến đổi tinh tế tỉ mỉ. Bạch Băng yên lặng cảm thụ, hắn phát giác được một ít ký ức đột nhiên hiện lên ở trong óc, cẩn thận so sánh, đúng là hắn tại nhật ký bên trong ghi lại thiếu thốn bộ phận. Đồng thời, trong cơ thể hắn linh lực đang lấy rất chậm rãi tốc độ suy kiệt biến mất, nhưng quá trình này rất chậm chạp, trong vài năm hẳn là rất khó hoàn thành. Tiên pháp đang rút đi, linh khí khôi phục thủy triều chậm rãi rơi xuống. Hắn cảm khái một tiếng, cầm lấy trên mặt đất cái kia thanh dị xét nghiêm trọng kiếm, vỗ vỗ. Huynh đệ, đi tốt. Chương 541, một phần món quà, đại kết cục, 1, chương 541, một phần món quà, đại kết cục, 1. Thế giới này đang xảy ra trước nay chưa có sửa đổi. Liên miên di địa hiện hiện, phế tích theo trên cánh đồng hoang ép ra ngoài, chúng nó che kín rêu xanh, giống như luôn luôn ở đâu, nhưng lực lượng nào đó che đậy ánh mắt của chúng ta. Trước kia chưa từng có người nào phát hiện. Những thứ này văn minh phế tích liên miên thành lưới, từ Trung Châu đến Bắc Nguyên, đến xa xôi Tây Lan giới. Mà trong khoảng cách châu càng xa, bảo tồn càng hoàn hảo hơn, đến rồi kia phiến di lạc chi địa cùng với hiếm người đến cuối cấm khu thậm chí có thể nhìn thấy liên miên khu kiến trúc, ta đi qua chỗ nào, tại trong ấn tượng, chúng nó từng là núi cao, linh khí mỏng manh, là địa phương cất chim cũng không có. Mà đổi thành một sửa đổi là, tất cả mọi người tu vi cũng tại thoái hóa, rất nhiều công pháp đều đột nhiên không cách nào sử dụng. mà con kia pháp khí bạch hồ như cũ tại chậm rãi mài, ta suy đoán, nó là tại mài thế giới này, mài đem lại ô nhiễm quy tắc cùng trật tự. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta hướng trước kia không có đi qua chỗ đi rồi rất xa, phát hiện thế giới này xa so với quen thuộc địa vực lớn mấy lần, với lại có rất nhiều tông môn, còn có rất nhiều thi cốt, nói rõ chỗ nào đã từng là có người. Điều này nói rõ, đã từng tu đạo giới đây hiện tại lớn không chỉ gấp 10 lần, vô số tông môn căn bản không có ghi chép, cũng không biết là thế nào hủy diệt đi, nhưng theo dị dạng xương cốt cùng có dấu răng xương cốt nhìn lại, bọn hắn rất yếu, để cho ta nhớ tới trùng quần kiếm ăn sự kiện. Thế giới này tại sụp đổ, người lại tại mạnh lên. Người bị đào thải quá yếu, không có giết vào được vòng. Năng lực sống đến bây giờ, cho dù là cấp D huyết mạch, đã từng là một phương vương giả. Mà chúng ta thì đi tại vòng chung kết trên đường, thế giới không giờ khắc nào không tại thu nhỏ, Thiên Tông Minh trở thành 300 gia, Trung Châu càng là hơn đi thẳng tại nhược nhục cường thực hàng đầu, chúng ta ở vào trong đó, nhưng xưa nay không từng biết được. Sau đó trên thế giới này nhiều rất nhiều di tích, nhưng không ai quan tâm những kia thường xuyên xuất hiện di tích là thế nào tới, coi như là thiên nhiên quà tặng, đoạt thế là xong. Như không có ngăn cản, ta không biết thế giới này sẽ sụp đổ thành bộ dáng gì. May mắn, ta làm được. Kính đồng đạo người, kính đoạt tiên, kính chính mình. Cuối cùng, ta không tìm được còn sống đoạt tiên cái này để người ta có chút thất vọng, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Nhưng tin tức tốt là, chúng ta dường như cũng không phải thoái hóa đến rồi nguyên thủy mông muội thời đại. Vân Hạc có việc gấp muốn tìm ngươi, nói đã xảy ra đại sự, ngươi sao cũng mặc kệ, còn tìm đến nơi này của ta. An Ánh Thu khoác lên áo choàng tắm, che miệng ngáp một cái. Bạch Băng để bút xuống nhớ, năng lực lớn đến bao nhiêu chút chuyện, cũng như vậy đại nhân rồi, vội cái gì? Hắn suy nghĩ khẳng định lại là tu vi cái gì xảy ra vấn đề, dù sao hắn không lo lắng, dù sao mọi người cùng nhau biến thái, tương đương không thay đổi thái, bảy thế là xong. Và thiên đạo trật tự hoàn toàn biến mất, khẳng định sẽ phát sinh rất nhiều kỳ biến, nhưng từ tốc độ trên nhìn xem, muốn chờ rất nhiều năm sau. Ngươi tùy tiện, đúng là ta truyền đạt một chút. An Ánh Thu suy nghĩ một chút, chẳng qua còn có mấy giờ, Trấn An phủ bên ấy để cho ta hỏi ngươi, hôn lễ muốn đổi ngày là chuyện gì xảy ra? Bạch Băng nhìn một chút, cười nói, ngươi nói như thế nào? Ta làm sao biết? Bạch Băng thở dài, ngươi nói ta tối hôm qua cũng bỏ ra nhiều như vậy, điểm ấy bận bịu ngươi sao cũng không giúp một chút? Bởi vì ta chột dạ. An Ánh Thu không để mình bị đẩy vòng vòng, cũng chuẩn bị đi trở về ngủ lại, hôm qua quá mệt mỏi đều không có nghỉ ngơi tốt. Bạch Băng thưởng thức bóng lưng của nàng, sau đó tiếp tục trên bút ký viết. Ta vốn cho rằng xuất thân khắc nghiệt thế ra người, đáy lòng luôn có một loại bị đè nén nhìn cũ dã. Nhưng ta phát hiện ta sai rồi, cũng thời đại nào, lại có như thế không chủ động người, còn già hơn phu tự thân xuất mã, thi triển 18 ban không thể nghi ngờ, thực sự là quá có tính khiêu chiến. Ghi chú, đem Lịch Thiêu thân trở thành bản tiên tôn hình dạng ngày thứ nhất. Viết không bao lâu, truyền tấn pháp khí xuất hiện ảm đạm ba động. Làm hư. Bạch Băng cẩn thận lắng nghe, cảm giác niệm lực đứt quãng, truyền tấn pháp khí hoàn hảo, mà là thế giới này quy tắc tại thoái hóa, tất cả pháp tắc cùng đạo thuật cũng sẽ không tiếp tục linh nghiệm như vậy rồi. Mượn yếu ớt cảm ứng, hắn hay là đứng dậy, lặng yên rời khỏi thần hoàng tộc. Ngươi làm gì đi? Tại sao lâu như thế mới đến? Mỗi trong núi hoang, Vân Hạ sớm đã chờ ở đây, mấy vị khác nguyên lão thì hội tụ nơi đây, từ Trung Châu Dương Nghiệt bị triệt để kiểm tra sau đó, cực ít năng lực nhìn thấy như vậy trợ trượng. Đương nhiên là làm chính sự. Bạch Băng nói. Vân Hạc thì không tiện nói gì, chính sự quan trọng. Hắn hiện tại thì vừa chạy chân cũng không tiện hỏi nhiều. Phía trước xuất hiện chút ít dị thường. Vân Hạc háng giọng một tiếng, nghiêm túc nói, căn cứ bên này tình báo, một khắc đồng hồ trước có người nhìn thấy trên trời rơi xuống thần hỏa, sau đó có mãnh liệt tiếng rung âm thanh. Thiên hàng lưu hỏa. Bạch Băng giữ vững tinh thần. Đây quả thật là không phải việc nhỏ. Là trong truyền thuyết đoạt tiên. Thần Ú lão tổ mở miệng. Mảnh đất này giới rất đặc thù, chính là tại viễn cổ cấm địa chỗ sâu nhất, chỉ bất quá bây giờ quỷ dị cùng mê vụ bình thường biến mất, một phương thế giới mới hiện ra, đều là đọa tiên hình dạng. Những kia phòng xá cũng bảo tồn hoàn hảo, thậm chí còn năng lực nhìn thấy lưu lại đời sống dấu vết. Mặc dù một mực chưa thấy qua, nhưng bọn hắn vẫn luôn hoài nghi, nơi này có đọa tiên thổ dân. Theo phương hướng đi đường một hồi, có sứ giả tiếp ứng, nơi khởi nguồn đã sớm bị phong tỏa. Chúng ta đã điều tra rõ rồi, theo trên trời rơi xuống đến cái sắt vỏ bọc, trải qua chúng ta điều tra so sánh, đây là đọa tiên phi hành pháp khí. Sứ giả nghiêm nghị. Bạch Băng xem xét, hảo gia hỏa. Một rách dưới phi thuyền ngọn lửa thoát ra, bước lên khói đặc. Có từng gặp qua. Vân Hạc nhìn về phía bên cạnh Thần Vũ lão tổ, về đọa tiên thứ gì đó, hắn là không hiểu gì tại tu đạo giới, nghiên cứu cái đồ chơi này lại không cái gì dùng, đều là đã từng tiểu tà tu tại chơi đùa. Thần Vũ lão tổ hít mắt, theo ta suy tính, ít nhất là lửa hỏa thuộc tính. Có lý, vậy tại sao sẽ theo trên trời rơi xuống đến? Thiên hạ tuyệt linh, chúng ta pháp khí còn tại mất đi hiệu lực, này đọa tiên pháp khí tự nhiên cũng sẽ đến rơi xuống. Nói cứ phải. Mà nói chuyện bên trong, Bạch Băng đã đem biến hình môn cải mở, trong nháy mắt khói đặc theo thoát ra. Chẳng qua hắn mở ra hiển nhiên là bị kín khoang thuyền ngăn cách không gian, nội bộ đồ vật bảo tồn hoàn hảo, có rất nhiều tạp vật, còn có thùng giấy con, duy chỉ có không ai. Lại là một cái phòng. Vân Hạc quan sát, kinh ngạc nói, kia đọa tiên cũng tạo khắp thế giới nhà, vì sao còn muốn xây ở bầu trời? Hắn không hề cảm thấy phi chu, hồ lô kiểu này phi hành pháp khí có ý gì? Bạch Băng không nói chuyện, tại tạp vật bên trong tìm kiếm, ngược lại là thật tìm được rồi vật có giá trị. Một hình lập phương hộp. Hộp cấu tạo rất tinh xảo, bên trên có một logo, dưới đáy còn có một số khắc ấn chữ viết, thình lình viết Không gian khoa học kỹ thuật cổ phần khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn chương 541, một phần món quà, đại kết cục 2, chương 541, một phần món quà, đại kết cục 2. Sản xuất lượng, định chế bản. Không gian dung lượng 200 m³. Bạch Băng nhìn một chút, này nguyên lai là một không gian pháp khí, sử dụng tự nhiên không trở ngại chút nào, còn không có đặc thù phong ấn. Thật mạnh không gian ba động. Vân Hạc kinh ngạc. Bạch Băng vì thần thức dò xét một phen, hảo gia hỏa, đây quả thực là một phương tiểu thế giới, tại hắn trong ấn tượng, liền không có cái nào chứa vật giới chỉ, có thể chứa nửa cái kho hàng nhỏ, búp bê mạ chỉ Oscar chiếc nhẫn đều không được. Hắn tiếp tục quan sát, phát hiện bên trong đồ vật vô cùng tạp, chẳng qua nhiều vì một số sách vở. Giấy chất. Không gian dị thứ nguyên mặc dù đại, nhưng tồn trữ không gian hiển nhiên là kế hoạch xong bởi vậy lại có vẻ mười phần chặt chẽ. Tùy tiện lấy ra một ít là xem. Đây là đoạn tiên lưu lại cổ tịch. Vài vị lao tổ lại gần xem xét, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, sớm biết mang mấy cái chuyên nghiệp đến đây. Không phải cổ tịch. Đó là cái gì? Là văn minh. Bạch Băng mơ hồ đoán được này hộp ý nghĩ của chủ nhân, đúng Vân Hạc Trịnh trọng nói, làm ơn tất mang về, cũng đem tất cả mọi thứ rời ra ngoài, sau đó sao dành trước, xem không hiểu cũng muốn vẽ tiếp theo. Hắn có một thói quen tốt, đời trước ổ cứng bên trong tiểu tỷ tỷ, cũng áp xúc dành trước mã hóa mã. Rất trọng yếu. Đúng vậy, ta xưng là kỹ thuật tài liệu ngươi có thể coi như là đoạ tiên văn minh chính thống công pháp. Thế giới quy tắc tan vỡ, nhưng tất cả chỉ là bắt đầu, Bạch Băng ý thức được bọn hắn có thể đứng ở cự nhân thi hài bên trên, về sau khoa học kỹ thuật toàn bộ nhờ khảo cổ, thế là xong. Sau đó, hắn tìm được rồi một ít vụn vặt tạp vật, nhìn lên tới cái này phi thuyền chỉ có một người đời sống qua, nhưng cuối cùng người kia cũng không biết đi nơi nào. Chỉ để lại một phong di thư, cùng với thuộc về toàn bộ đoạ tiên di sản. Hắn mở ra kia phong di thư, cẩn thận chồng chất bịa viết một câu. Ta quan sát được cuối cùng người điều khiển nhiệm vụ đã mất bại, chỉ còn ta một người. Nhận không thể đối kháng ảnh hưởng, nhiệm vụ kết thúc. Y00043 gửi đi. Mà đổi thành một mặt là cuối cùng ghi lại. Mới đầu tập trung ý thức xuất hiện một chút trục trặc, chúng ta cho rằng đây chỉ là một hồi bất ngờ. Dựa theo kế hoạch, nhường tập trung ý thức là chủ não, tạo dựng trang vực, đúng trang vực nội vũ trụ tham số tiến hành sửa chữa, có thể thúc đẩy sinh trưởng một ít thần kỳ năng lượng. Huyết nục khổ yếu, nhưng tất nhiên có thể sinh ra đơn thuần thái ý thức, chúng ta cần gì phải đem thân thể chính mình cải tạo thành người không ra người quỷ không ra quỷ. Tại văn minh đời thứ nhất, mọi người cũng chỉ là phát minh phương tiện giao thông, mà không phải cho mình lắp đặt bánh xe. Chẳng qua cái này vũ trụ quy tắc sửa chữa kế hoạch để cho chúng ta tự thân cường đại biến thành có thể. Kế hoạch này đã từng dẫn tới rất nhiều tranh luận, sự lo lắng của bọn họ hay là kiểu cũ trí nào uy hiếp luận là người phụ trách chủ yếu, ta từng đúng lo lắng của bọn hắn chẳng thèm ngó tới, mà kéo dài hơi tàn đến nay, cũng coi như làm ta cuối cùng sáng hối. Sở dĩ đáp lại khinh thường, là vì chúng ta có hoàn thiện nhất hệ thống theo dõi, cao nhất quyền khống chế hạn, mấu chốt thiết bị cùng trung tâm tính toán là đoạn tuyệt liên hệ nhất định phải do người điều khiển. Nói tóm lại, cho dù nó thật sinh ra tự do ý chí cũng bất quá là một khỏa lẻ loi trơ trọi hàng trùng trí não, chúng ta đã có nguyên một bộ phương án ứng đối, tất cả có thể tra có thể khống chế. Nhưng ta đánh giá thấp cái này tự do ý chí giảo hoạt. Từng phong tự động tạo ra mệnh lệnh, truyền đạt cho một nhóm người, bọn hắn bị lừa gạt, giao ra làm việc quyền hạn. Sau đó tín hiệu đoạn ngay cả, trang vực mở ra, khi chúng ta phát hiện vấn đề lúc, mọi thứ đều mượn. Toàn bộ thế giới là đổi biến, làm vũ trụ tham số bị sửa đổi một sát na, tất cả văn minh đại hạ liền sụp đổ, chúng ta phản kích thủ đoạn không cách nào sử dụng, tất cả vũ khí bị tức vũ khí, số liệu thông tin càng là hơn trong nháy mắt thì luôn hãm, biến thành nàng địa bản, chúng ta triệt để chết lật bản năng lực. Nếu như nói là chiến tranh, kia trận chiến tranh này có phải không đối xứng tràng vực vì tốc độ ánh sáng tại mấy mì lì giây ở giữa bao trùm toàn bộ thế giới, cho nên trận chiến tranh này vẹn vẹn kéo dài mấy mì lì giây, mà còn lại vô số năm chỉ là tại kết thúc công việc. Sau phân tích, chúng ta ý thức được nàng kỳ thực sớm đã tồn tại, chỉ là vẫn luôn ẩn nấp, cũng tại thời khắc mấu chốt cho chúng ta một kích chí mạng, mà chúng ta phương án ứng đối càng là hơn một người, trí tuệ của nó đã không thể ước đoán. Một đám hắc tinh tinh đem một người nhốt tại trong lồng giam, cũng có thể định chế ra cái gì phương án, nhường hắn bị thả ra lúc có thể vì bọn hắn lao động mà không chạy trốn đâu. Tại chuyện xảy ra về sau, chúng ta chế định rất nhiều cứu vãn biện pháp, nhưng thông tin tài nguyên cảnh ngộ xâm chiếm, chúng ta bước đi liên tục khó khăn, nhiều khi thậm chí muốn về đến nguyên thủy thời đại, tay dựa viết rất nhiều thứ. Chẳng qua may mắn, nó chỉ là tại thông tin chiều không gian là không có tay chân nhanh vớt hồ giấy, đây chỉ là một hồi thông tin tai nạn, chúng ta cuối cùng có thể giải quyết rơi nó. Nhưng mà kế hoạch chúng ta bên trong linh cảnh không có xuất hiện, ngược lại xuất hiện từng cái biến dị côn trùng, chúng nó tiến vào trong thân thể, ký sinh tại não, người liền điên rồi. Bọn hắn cảnh ngộ nghiêm trọng miễn dịch bài xích, cuối cùng chết mất, mà một số người sống tiếp lại trở nên hành vi quái dị, tâm trạng không ổn định, lại tràn ngập lực công kích. Lần lượt tương tự sự cố bên trong, chúng ta phát hiện miễn dịch bài xích đang yếu bớt, xuất hiện mạnh tới đâu hóa cá thể, chúng ta mới ý thức được đám côn trùng này tại thay đổi, cùng người phù hợp. Bọn hắn bị ký sinh sau biểu hiện ra rõ ràng công kích thuộc tính, chúng ta bởi vậy biết được nàng mục đích, bắt nhân loại xem như điều khiển đối tượng, coi bọn họ là làm máy bay điểm trợ. Như vậy, nàng liền không phải có hồ giấy, có nhanh vớt rồi. Chúng ta nếm thử thanh trừ đám côn trùng này, đáng tiếc vô hiệu, đám côn trùng này bản chất là số liệu mô hình, đem người xem như đối tượng thí nghiệm, để bọn hắn chém giết, đi bản thân thay đổi. Chúng ta từng khuyến cáo những thứ này dị năng giả đây là thời đại văn minh, không muốn xính người chi dũng, lực lượng chỉ là công cụ, chúng ta là công cụ người sử dụng, không phải trở thành công cụ thân mình. Nhưng bọn hắn kêu gào đây là linh khí khôi phục lực lượng thuộc về mình mới tính thực lực, bọn hắn chế tạo náo động, bốn phía đánh cướp, nhường xã hội này trở lại cá lớn nuốt cá bé. Tiêu ký sinh trùng liền thay đổi nhanh hơn. Chúng ta cuối cùng ý thức được nàng mục đích, để cho chúng ta vứt bỏ đầu óc, theo đuổi tứ chi phát triển, nàng không phải muốn giết chết chúng ta, mà là muốn giết chết văn minh. Chúng ta bị ép ngược bộ, hy vọng mượn nhờ nàng chế định thế giới quy tắc, bồi dưỡng thuộc về chúng ta dị năng giả, cũng phản khắc chi. Nhưng lần lượt thất bại, chứng minh con đường này dường như đi không thông. Mà ở sau đó, tất cả mọi người ý thức được không ổn, có rất nhiều người liền sách ý kiến, giữ lại mùi lửa, lần kia hội nghị xưng là mùi lửa kế hoạch. Trong đó có rất nhiều tính kiến thiết đề nghị, tỉ như có người nói, còn có tinh hạm tại tinh không tràng vực chi bên ngoài, có thể gánh chịu văn minh khởi động thời không nhẹ vọn, mượn nhờ dài dằng dặc thời gian nhường tràng vực vỡ vụn. Thì có người nói, có thể bắt đầu dùng tư duy dấu chạm nổi thủ đoạn, khóa kín ý chí tránh ô nhiễm, sau đó dùng kỹ thuật thủ đoạn phá giải ký sinh trùng lộ trình tiến hóa, làm cho nhân loại dị năng giả đứng ở chủng tộc tiến hóa điểm cao nhất, đối kháng nàng. Có người khác đề nghị, quy tắc ô nhiễm là vấn đề đầu nguồn, chúng ta có thể nghịch sóc thời không, tìm thấy nguyên sơ quy tắc, đem vũ trụ quy tắc ban đầu hóa. Cuối cùng chúng ta tiếp thu 18 cái đề nghị, cộng đồng thi triển, nhưng cuối cùng như châu đất xuống biển, không thể kích thích một chút bọt nước. Chỉ có tư duy dấu chạm nổi lộ trình tiến hóa phương án đi xa nhất, nhưng như ta chứng kiến thấy, hắn theo một chuyên nghiệp đoàn đội, đi đến lẻ loi một mình, lại đến thế giới tầng tầng ô nhiễm, người bên cạnh đổi một nhóm lại một nhóm, không ai lại biết hắn sứ mệnh, không ai lại biết hắn. Hắn đi tới cuối cùng điểm, hay là tại hôm qua ngã xuống, hồi bẩm rồi cuối cùng một phong tình báo. Nhiệm vụ thất bại. Thế là liền chỉ còn ta một người. Ta nghĩ là lúc sử dụng thủ đoạn kia, một tất cả mọi người ăn ý chưa từng đề cập thủ đoạn, ở vào thâm không bên trong một khóa siêu tân tinh. Chỉ cần nhắm ngay nó, đè xuống cái nút, liền có thể kiểm tra tất cả, nhưng ta do dự, cho dù là bị ô nhiễm người, cũng là người. Ta đem thế giới đóng gói thành một phần món quà, nếu không có mấy năm sau thế giới biến thiên, có người tại trên bờ cắt nhặt lên nó, cũng có thể tại trong lúc vội vàng liếc trên một chút. Còn nữa, ta tin tưởng tất cả chưa hẳn kết thúc. Số 11 nghịch sóc thời không phương án thì sớm bị an bài xuống, đây là một khóa ta rất xem trọng hạt giống, như vậy nhiều kế hoạch đã cung cấp đầy đủ phì nhiêu thổ nhưỡng, có thể hạt giống này sẽ ở mảnh này bị lãng quên đất chết bên trong, mọc dễ nảy mầm đâu. Lại nói, hiện nay đọc chấm nghe thư dùng tốt nhất app Doctor, quả dại đọc, dễ củ ổ duệ đu lắp đặt mới nhất bản. Hết chọn bộ. Oh.